Chương 365, Thiên Tôn xuất hiện lớp lớp. Chương 365, Thiên Tôn xuất hiện lớp lớp. Thời gian chậm rãi trôi qua, Huyền Hoàng giới tế Thiên Đạo Đài phía trên, nói lưới còn tại hư không chậm rãi chuyển động. Màu vàng nóng bản nguyên chi lực như trường hà tràn vào chư thiên bảo giám, hóa thành từng quả ánh nhuận bản nguyên châu. Trần Thắng tính tọa đạo đài, quanh thân đạo vực đã cùng lượng giới pháp lý ẩn ẩn của mình, cho dù Huyền Hoàng giới pháp tắc áp chế còn tại, hắn thu mạch bản nguyên động tác vẫn như cũ ung dung không đổi, phản phất tại ngắt lấy trong vườn hoa quả tươi. Một ngày này, hắn dương thần suy nghĩ đột nhiên khẽ nhúc đích, như một đạo vô hình lưu quang, lặng lẽ không một tiếng động vượt qua lượng giới thông đạo, rơi vào Thiên Nguyên giới Thiên Nguyên Đế đỉnh cung Tê Phượng bên trong. Cung Tê Phượng bên trong, loan ngọc trải đất, đàn hương lượn lờ. Bàng Ma Hoàng thân mang kim văn áo bào đen, chính luốt luốt một viên tinh thần thạch mặt đá thượng lưu chuyển tinh văn phản chiếu hắn đáy mắt tràn đầy cảm khái. Khổng Tước Hoàng thì ngồi ở một bên bàn ngọc trước, tinh tế lau sạch lấy một thanh quạt lông, mặt quạt bên trên khổng tước linh văn đã nổi lên nhàn nhạt linh quang. Hai người ngồi đối diện nhau, trong không khí tràn ngập thanh thản. Bọn hắn dựa vào huyết mạch ưu thế tu thành yêu hoàng cảnh, nhưng cuối cùng ngộ tính thường thường, nhiều năm qua kẹt tại Nguyên Anh trung kỳ. Cũng chính là Trần Thắng trở thành yêu tôn về sau, thu nạp rất nhiều hư không chi bảo, mới giúp trợ hai người lĩnh vực hư không lĩnh vực, đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, trở thành đại yêu hoàng. Về sau đánh hạ Huyền Hoàng giới về sau, càng là có rất nhiều ngũ giai linh vật ban thưởng, mạnh mẽ trợ giúp bọn hắn tu thành Nguyên Anh đại viên mãn. Nhưng mà, đối với đạo tắc, cho dù Trần Thắng tự mình cùng bọn hắn biểu thị, bọn hắn cũng chỉ có thể lĩnh ngộ mấy phần gia lông, khó khăn lắm nắm giữ mấy phần đạo vận, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái cả một đời dừng bước này cảnh. Bọn hắn ngược lại là tâm tính tốt đẹp, có thể trở thành đỉnh cấp đại yêu hoàng, tại toàn bộ yêu đỉnh cũng coi là đỉnh cấp chiến lược. Lại nói, bọn hắn sinh hạ bằng hoàn bị này cái thế bằng tôn, nhất thống tiểu thiên, càng là trở thành luyện hư đại năng, đủ để bình an ủi lời này. Phụ thân, mẫu thân. Nhưng vào lúc này, một đạo ôn nhuận lại mang theo vô thượng thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang vọng cung điện, phản phất từ trên 9 tầng trời truyền đến, lại như ở bên thai nói nhỏ. Bàng Ma Hoàng vợ chồng đỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp trong điện hư không nổi lên gợn sóng, hai đạo linh quang chậm rãi rơi xuống, rơi vào hai người trước mặt bàn ngọc bên trên. Quang mang tán đi, bốn cái lớn chừng quả đấm bản nguyên châu lặng lặng nằm, màu vàng nóng trong vầng sáng lưu chuyển lên mắt trần có thể thấy đạo tắc phù văn, vẹn vẹn tán phát khí tức, liền để hai người quanh thân linh lực ngao ngoe muốn động. Hoàng Nhi, Bàng Ma Hoàng vừa mừng vừa sợ, vừa muốn đứng dậy hành lễ, liền bị một đạo lực lượng vô hình đè lại. Trần Thắng thanh âm vang lên lần nữa, không cần đa lễ, cái này bốn cái bản nguyên châu chính là Huyền Hoàng giới hạch tâm bản nguyên châu ngưng, mẫu thân cùng phụ thân các hai cái luyện hóa về sau, đủ để giúp đỡ bọn ngươi ngộ đạo thì đột phá hóa thần. Khổng Tước Hoàng đội vàng quát tay, bọn hắn đều nghe qua bản nguyên châu đại danh, biết đây là thu hoạch còn lại tiểu thiên thế giới bản nguyên mới có bảo vật, rất là khó được, cho dù đối hóa thần tiên tôn cũng có tác dụng lớn. Bàng Ma Hoàng cũng trầm giọng nói, Hoàng Nhi, ngươi đột phá không lâu, cần bảo vật này tu luyện, chúng ta vợ chồng thọ nguyên còn rất dài, cũng cần lắng đọng một chút tuế nguyện, không cần cho chúng ta hao phí như thế chí bảo. Trần Thắng thanh âm mang theo mỉm cười, phụ thân mẫu thân nói bừa, Huyền Hoàng giới bản nguyên hùng hậu, cái này bốn cái bất quá chín châu mất sợi lông, ta thành tựu luyện hư, há có thể để chí thân khốn tại Nguyên Anh chi cảnh. Còn nữa, đế đình vừa lập, chính cần hóa thần thiên tôn tọa chấn, phụ thân mẫu thân sau khi đột phá, cũng có thể là ta chia sẻ mấy phần áp lực. Nghe nói lời ấy, Bàng Ma Hoàng vợ chồng liếc nhau, cũng không chối từ nữa. Khổng Tước Hoàng cầm lấy hai cái bản nguyên châu, tốt, tốt. Đương liền nghe ngươi. Hai người không do dự nữa, tại Trần Thắng Dương thần chỉ dẫn dưới, khoanh chân ngồi tại trong cung điện tụ linh trận bên trong, đem bản nguyên châu đặt tại mi tâm. Bản nguyên châu hóa thành hai đạo dòng nước ấm tràn vào thể nội, nguyên bản tối nghĩa đạo tắc trong nháy mắt trở nên rõ ràng, Bàng Ma Hoàng chỉ cảm thấy phong chi đạo tắc như thân hữu thân cận, quanh thân kim xí hư ảnh càng thêm ngưng thực. Khổng Tước Hoàng thì đắm chìm trong kim chi đạo thì huyền diệu bên trong, quạt lông không tự giác triển khai, vô ở giữa lại dẫn động trùng quanh hư không ba động. Thu xếp tốt phụ mẫu, Trần Thắng Dương thần suy nghĩ chuyển hướng đế đỉnh phía tây kim bằng cung. Cung điện toàn thân từ kim vũ thạch xây thành, đỉnh điêu khắc một cái dương cánh kim xí đại bằng. Trong cung trong mật thất, đã từng đại công chúa Bằng Ngu chính ngồi xếp bằng, quanh thân bao quanh nhàn nhạt âm dương linh quang, cái chán thấm lấy mồ hôi dị. Làm Trần Thắng trước đó yêu đỉnh thiên chi tiểu nữ, thiên giai thượng phẩm kim xí đại bằng huyết mạch để nàng sớm liền tu thành Nguyên Anh viên mãn, có cái này hóa thần chi cảnh, nàng trọn vẹn thẻ gần ngàn năm. Âm dương tương thế, hư thực tương sinh, vẫn là không thành. Bằng Ngu tự lẩm bẩm, nàng tuy được Kim Vũ yêu tôn cùng Trần Thắng chỉ điểm, lĩnh ngộ mấy phần âm dương đạo vận, nhưng thủy chung không cách nào ngưng tụ đạo tác hình thức ban đầu. Cũng không phải là nàng không cố gắng, thật sự là Kim Vũ yêu tôn như vậy đánh vỡ huyết mạch gông cùng xiển xích kỳ tài ngút trời quá mức hiếm thấy. Đột nhiên, mật thất trên không hư không nổi lên kim quang, một viên bản nguyên châu mang theo một đạo đen trắng âm dương phủ văn chậm rãi rơi xuống, quanh thân tán phát bản nguyên khí tức để Bằng Ngu trong nháy mắt cứng đờ. Trần Thắng thanh âm tại trong mật thất vang lên, này châu có thể trợ ngươi ngưng tụ đạo tắc, đột phá hóa thần. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, cảm nhận được hạt châu kia trong nháy mắt, trong mắt bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang, lúc này quỳ lạy hành lễ, thanh âm mang theo khó mà ức chế kích động, thần Bằng Ngu, tạ đế tôn ban ân. Thân ổn thỏa là đế đỉnh cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Trần Thắng rời đi về sau, Bằng Ngu tiếp liền không kịp chờ đợi bắt đầu luyện hóa. Bản nguyên châu lực lượng như hạn hán đã lâu mưa rào, trong nháy mắt tưới nhuần nàng khô cạn đạo cơ. Âm dương đạo vận tại thể nội điên cuồng lưu chuyển, nguyên bản mơ hồ đạo tác hình thức ban đầu cấp tốc ngưng thực, mật thất trung quanh kim vũ thạch lại bắt đầu cộng hưởng, phát ra trận trận bù bù. Ban thưởng hạt châu về sau, Trần Thắng ban thưởng cũng không đình chỉ. Nói cho đúng, ban thưởng Bằng Ngu, thứ nhất là cảm kích kim vũ yêu tôn, thứ hai chính là tiếp xuống ban thưởng làm nền. Dương thần suy nghĩ liên tiếp chớp động, từng mai bản nguyên châu vượt qua hư không, rơi vào Xích Giao Hoàng vợ chồng Xích Long cùng Kim Sĩ Đại Bằng tộc Túc Lao trưởng lão điện cùng Khổng Tước tộc Thiên Lang tộc tộc trưởng phụ đệ. Trưởng lão điện bên trong, ba vị tóc trắng xóa Kim Sĩ Đại Bằng Túc Lao lệ nóng doanh trọng, cùng nhau quỳ lạy, tạ đế tôn ban thưởng, chúng ta cho dù thịt nát xương tan, cũng tất hộ ta Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc vinh quang. Khổng Tước tộc tộc trưởng cùng Thiên Lang tộc tộc trưởng tiếp vào ban thưởng lúc, càng là kích động đến thanh âm phát run, đà tạ đế tôn. Chúng ta ổn thỏa xuất tộc nhân là đế đỉnh lĩnh trấn một phương. Hai tộc bọn họ nhiều năm qua đi theo Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc, bây giờ có thể được đế tôn tự mình ban thưởng đột phá tới bảo, đủ để chứng minh đế đỉnh đối bọn hắn coi trọng. Từ trần thắng tại Huyền Hoàng giới đạo đài phía trên ban thưởng bản nguyên châu sau, Thiên Nguyên giới bầu trời không còn bình tĩnh nữa, từng đạo màu tím lôi kiếp như nộ long ngang qua bầu trời, theo sát phía sau là đẩy trời kim hoa bay xuống, lòng đất kim liên hiện lên thịnh cảnh. Mỗi một lần dị tượng đều để toàn bộ đế đỉnh vì đó sôi trào, kia là hóa thần thiên tôn đột phá lúc, thiên địa pháp tắc cộng minh dấu hiệu. Trước hết nhất dẫn động lôi kiếp là Kim Bằng Cung Bằng Ngu. Một ngày này, đế đỉnh phía tây bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, từ điện tại tầng mây bên trong lăn lộn gào thét, một cỗ nặng nề uy áp bao phủ nửa cái đế đỉnh. Vô số yêu tu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tôn kim sĩ đại bằng thân ảnh lơ lửng tại Kim Bằng Cung trên không, quanh thân bao quanh ngưng thực âm dương đạo vận, cái chán một viên âm dương phủ văn lấp loé không yên. Ầm ầm. Thứ nhất đạo lôi kiếp như là thùng nước hồ, mang theo phá diệt hết thể uy thế đánh rớt. Bằng Ngu trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, phía sau kim sĩ triển khai, cánh nhọn ngưng tụ âm dương nhị khí, mạnh mẽ tiếp nhận một kích này. Lôi kiếp chi lực thuận kim sĩ tràn vào thể nội, chẳng những không có thương tới nàng đạo cơ, ngược lại rèn luyện nàng nguyên thần. 18 đạo lôi kiếp qua đi, Bàng Ngu quanh thân kim quang tăng vọt, hóa thần sơ kỳ uy áp phóng lên tận trời, trên bầu trời mây đen tản đi, đầy trời kim hoa rì rào bay xuống, lòng đất tuôn ra kim liên vờn quanh tại nàng quanh thân, hương khí tràn ngập toàn bộ đế đỉnh. Thân Bàng Ngu, khấu tạ đế tôn ban ân. Bàng Ngu đối Huyền Hoàng giới phương hướng không mình hành lễ, thanh âm mang theo hóa thần sau uy nghiêm cùng cảm kích. Bàng Ngu đột phá dư ba chưa lắng lại, sau 3 tháng, cung tê phượng trên không vang lên lần nữa lôi kiếp quanh mình. Bàng Ma Hoàng cùng Khổng Tước Hoàng đứng song vai, hai người quanh thân phân biệt bao quanh phong chi đạo vận cùng kim chi đạo vận, bốn cái bản nguyên châu lực lượng để bọn hắn trực tiếp nhảy qua đạo tắc ngưng tụ quá trình, thẳng đến hóa thần chi cảnh. Thứ nhất đạo lôi kiếp rơi xuống lúc, Bàng Ma Hoàng hiện ra kim sĩ đại bằng chân thân, cánh chim vua ở giữa dẫn động của phòng, đem lôi kiếp chi lực phân lưu. Khổng Tước Hoàng thì huy động quả lông, để lôi kiếp quý tích chết đi, hai vợ chồng phối hợp ăn ý, 18 đạo lôi kiếp lại bị bọn hắn nhẹ nhõm hóa giải. Đột phá trong nháy mắt, Bàng Ma Hoàng kim sĩ nổi lên hiện ra sao trời phù văn, Khổng Tước Hoàng lông đuôi hóa thành bảy sắc cầu đồng cầu. Hai đạo hóa thần uy áp đan vào một chỗ, so Bằng Ngu đột phá lúc càng thêm rộng lớn. Sau đó trong 10 năm, đế đỉnh lôi kiếp dị tượng chưa hề gián đoạn. Xích Giao Hoàng vợ chồng, Kim Sĩ Đại Bằng tộc ba vị túc lão, Khổng Tước Thiên Lang hai tộc tộc trưởng, mỗi một lần thiên hoa luận truy, địa dụng kim liên tình cảnh, đều để đế đỉnh các tu sĩ cảm xúc bành trướng. Đế đỉnh trên khán đài, Bằng Huyên thân mang đế đỉnh triều phục, nhìn xem lần lượt đột phá dị tượng, trong mắt tràn đầy cảm khái. Phụ thân ban thượng không chỉ có là bản nguyên châu, càng là đế đỉnh tăng cơ. Ngắn ngủi 10 năm, đế đỉnh hóa thần tiên tôn tăng trưởng gần 10 người, đều là bằng tộc hoàng giả. Túc lão, đáng tin người ủng hộ, dạng này nội tình, đủ để chấn nhiếp bốn vực. Tại lần luyện hóa thần dị tượng lay động, rất nhiều đại yêu hoàng trong lòng tràn đầy ước mơ. Tại Khổng Tước, Thiên Lang hai tộc ví dụ thực tế trước mặt, tất cả mọi người minh bạch, phụ thuộc Thiên Nguyên Đế đỉnh, trung tâm đi theo, mới là duy nhất đường bằng thẳng. Huyền Hoàng giới, Tây Nam góc, một chỗ vắng vẻ dãy núi chỗ sâu cất giấu một chỗ hiếm ai biết bí ẩn động thiên. Động thiên bên trong, lại cùng ngoại giới hoang vu hoàn toàn khác biệt. Đen nhánh trên vách đá khảm đầy tản ra u quang ma tinh, mặt đất chảy xuôi màu tím đen ma khí trường hạ. Giờ phút này, động thiên trung ương ma văn tế đàn trên không, mây đen dày đặc, màu tím đen lôi kiếp tầng mây giống như là mực nước lan lộn, vô số lôi long tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua gào thét, đuốt rồng xẹt qua hư không lưu lại từng đạo cháy đen vết tích. Trên tế đàn, ba tôn ngàn trượng cổ ma chính tắm rửa ở trong ánh chớp, quanh thân ma khí như lang yên phóng lên tận trời, hóa thành ba thủ giữ tận ma thủ hư ảnh, mở ra miệng lớn điên cuồng thôn phệ rơi vào hạ lôi kiếp. Ầm ầm, một đạo thô to như thùng nước thần lôi đánh rớt, lôi long bảo hao lấy vọt tới ở giữa cổ ma. Kia cổ ma lại không nhúc nhích tí nào, bên ngoài thân hiện ra tầng tầng lớp lớp vảy màu đen. Trên lân phiến khắc đầy vạn mèo chân ma phù văn, thần lôi đánh trúng lân phiến trong nháy mắt, liền bị phù văn dẫn động ma khí tăng dã, chỉ để lại nhàn nhạt vết cháy. Bên trái cổ ma thấy thế, há mồm phun ra một đạo đen nhánh ma diễm cùng lôi long va chạm, phát ra chói hai rít lên, đem một cái khác đạo lôi kiếp đốt cháy hầu như không còn. Phía bên phải cổ ma thì huy động che kín cốt thứ cự trảo, trảo phong xé rách hư không, mạnh mẽ đem lôi long cào thành mảnh vỡ. Như vậy kinh thiên động địa lôi kiếp, đối ba tôn cổ ma mà nói lại như tắm rửa mưa rào. Bọn hắn vốn là Nguyên Thủy Thánh Tông trưởng lão, năm đó Trần Thắng quét ngang thánh tông lúc, bọn hắn cũng không tại tông môn nội bộ, liền trốn qua một kiếp. Về sau càng là ngoại ý muốn phát động thượng cổ chân ma truyền thừa, đã tới nơi đây bí ẩn động thiên tu hành, hôm nay đúng là bọn họ độ hóa thần lôi cấp thời khắc. Đôi chín lôi kiếp qua đi, tầng mây tan đi, trong động thiên ma khí càng thêm nồng đậm, ba tôn cổ ma thân hình ở trong ánh chớp chậm rãi co vào, cuối cùng hóa thành ba vị thân mang Nguyên Thủy Thánh Tông hắc bảo tu sĩ. Ở giữa người lạ mặt tam mục, mi tâm thụ đồng bên trong lóe ra ma quang, chính là năm đó Thánh Tông chấp pháp trưởng lão Mạc Uyên. Bên trái tu sĩ thân hình cô gầy, đầu ngón tay quấn lấy xiềng xích màu đen, chính là hồn điện trưởng lão Huyền Sát. Phía bên phải tu sĩ dáng người khôi ngô, vai khiêng một thanh tre kín ma văn cự phủ, chính là luyện huyết mạch trưởng lão Huyết Đồ. Mạc Uyên cất tiếng cười to, mi tâm thụ đồng đảo qua đầu tiên, trong mắt tràn đầy ngọn lửa báo thủ, ha ha ha. Chúng ta đến thượng tiên chiếu cố, không chỉ có trốn qua kia bằng yêu truy sát, còn phải chân ma chuyển thừa tu thành hóa thần. Kia bằng yêu hủy ta thánh tông, đoạt ta chư thiên bảo giám, thù này không đội trời chung. Đối đãi chúng ta củng cố tu vi, chắc chắn chém giết đầu kia kim sĩ đại bằng, trọng trấn nguyên thủy thánh tông vinh quang. Huyền sát đầu ngón tay xiềng xích nhẹ nhàng lắc lư, phát ra rầm rầm tiếng vang, trên mặt lại mang theo một tia chần chờ. Đại ca, kia yêu nghiệt đã là luyện hư đại năng, cho dù bị huyền hoàng giới pháp tắc áp chế, cũng không phải dễ tới bối. Ba người chúng ta mặc dù cùng là hóa thần sơ kỳ, có. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Mạc Uyên lạnh lùng đánh gãy. Sợ cái gì? Mạc Uyên mi tâm thụ đồng quang mang tăng gọn, trong truyền thừa ghi lại rõ ràng, bằng yêu sau khi đột phá, sẽ bị thế giới pháp tắc áp chế đến hóa thần cảnh giới, đạo vực tức thì bị giam cầm, thiên địa linh khí đều không vì hắn sử dụng, thực lực vạn không còn một. Chúng ta tu Tam Nguyên Chân Ma đại pháp có ba hợp nhất, hóa thân thượng cổ chân ma, chiến lực đủ để địch nổi hóa thần viên mãn. Huyết Đồ Khiên cự phủ đi lên trước, ồm ồm phụ họa, đại ca nói đúng. Chúng ta liên thủ nhất định có thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Mạc Uyên ánh mắt đảo qua mặt lộ vẻ vẻ do dự huyền sát, trong giọng nói mang theo dụ hoặc, còn nữa, Chư Thiên Bảo giám chính là Thánh Tông trấn tông chí bảo, mà chúng ta nếu không giết hắn đoạt bảo, cũng chỉ có thể bị giam cầm ở huyền hoàng giới, chẳng lẽ các ngươi cam tâm cả một đời vây ở nơi đây, làm biết ngồi đại giếng. Lời này trong nháy mắt đánh trúng vào hai người uy hiếp, nghĩ đến Chư Thiên Bảo giám thần hiệu, huyền sát trong mắt chần chờ đều rút đi, thay vào đó là tham lam cùng quyết tuyệt. Huyền sát nắm chặt xiềng xích, trầm giọng nói, đại ca nói cực phải. Chúng ta nguyện ý nghe đại ca điều khiển, cùng giết bằng yêu, đoạt lại bảo giám. Chương 366, luyện hóa bản nguyên châu. Chương 366, luyện hóa bản nguyên châu. Huyền hoàng giới tế thiên đạo đài linh quang biển mây ở giữa, một đạo màu vàng đen thân ảnh chính đạp vân mà tới. Bằng tiêu thân mang thiên nguyên đế đỉnh dòng họ triều phục, cờ bào bên trên treo lên dương cánh kim sĩ đại bằng đường vân. Hắn vừa tới gần đạo đài phạm vi trăm trượng, liền bị quanh thân lưu chuyển âm dương đạo vận chấn nhiếp, vô ý thức thu liễm khí tức, đối trung ương ngồi xếp bằng thân ảnh không mình hành lễ, hài nhi bằng tiêu, bái kiến phụ thân. Đạo đài phía trên, Trần Thắng quanh thân bao quanh nhàn nhạt màu vàng nóng bản nguyên bừng sáng, Chư Thiên Bảo giám treo ở đỉnh đầu, nói lời ánh sáng nhạt tại lòng bàn tay lưu chuyển. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt sao trời luân chuyển, đem bằng tiêu thân ảnh thu hết vào mắt. Đây là hắn cùng Hồ Thanh chỗ dục thứ tử, tư chất ngộ tính thật là chư tử trung thượng đẳng, bây giờ tu thành nguyên anh hậu kỳ, mấy lần tại tiêu diệt toàn bộ Nguyên Thủy Thánh Tông tàn đảng trong chiến dịch bộc lộ tài năng. Trần Thắng chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thản, đứng dậy đi, ngươi có nguyện làm cái này huyền hoàng giới chi chủ? Vâng. Bằng tiêu trái tim bỗng nhiên cuồng loạn, huyết dịch trong nháy mắt dâng lên đỉnh đầu, hắn đột nhiên đứng người lên, trong mắt bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Hài nhi nguyện ý, định không phụ phụ thân nhờ bà, bảo vệ tốt huyền hoàng giới. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, đầu ngón tay gảy nhẹ, ba cái bánh nhuận bản nguyên châu tựa như lưu tinh bay ra, treo tại bằng tiêu trước mặt. Hạt châu toàn thân hiện lên màu vàng nóng, nội bộ lưu chuyển lên nhỏ xíu đạo tắc phù văn, vẹn vẹn tán phát khí tức, liền để bằng tiêu quanh thân linh lực cũng bắt đầu sao động. Ngươi nguyên anh hậu kỳ tu vi còn yếu chút, cái này ba cái bản nguyên châu, ngươi luyện hóa sau lúc có nhìn đột phá hóa thần, chấn trụ cục diện. Bằng tiêu gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bản nguyên châu, hô hấp đều trở nên gấp rút. Đế đình bên trong, rất nhiều yêu hoàng vẹn vẹn luyện hóa một viên bản nguyên châu liền đột phá hóa thần, cái này ba cái hạt châu phân lượng hắn lại quá là rõ ràng. Hắn liền vội vàng cong người, hai tay trịnh trọng tiếp nhận bản nguyên châu, hạt châu vào tay ôn nhuận, bàng bạc bản nguyên chi lực xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền vào thể nội, để hắn toàn thân thư sướng. Đa tạ phụ thân ban ân. Hài nhi nhất định hảo hảo luyện hóa, sớm ngày chấp trưởng huyền hoàng giới. Trần Thắng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đạo đài biên giới kia 99 đạo quang cửa tạo thành thông đạo, nơi đó mơ hồ có thể thấy được thiên nguyên giới sao trời ánh sáng nhạt. Ngữ khí của hắn hòa hoãn mấy phần, mang theo một tia ôn nhu, bất quá không đội mà tiếp nhận huyền hoàng giới, ngươi trước trở về thiên nguyên đế đỉnh tu hành, luyện hóa bản nguyên châu lúc, có mâu thân ngươi cùng huynh trưởng trông nom cũng càng ổn thỏa. Bàng Tiêu vừa muốn đứng thanh, liền nghe phụ thân tiếp tục nói ra, cuối cùng cái này mấy chục năm, nhiều bồi bồi mâu thân ngươi, nhiều tận chút hiếu tâm. Bàng Tiêu trên mặt kích động dần dần rút đi, trong lòng nổi lên một trận chua xót, hắn biết lần này phân biệt về sau, ngày khác cơ hội gặp lại, có thể nói là cực kỳ xa vời. Hắn nắm chặt trong tay bản nguyên châu, đối Trần Thắng thật sâu vái chào, ngữ khí mang theo vài phần trịnh trọng. Hài nhi biết, đợi luyện hóa châu thể, làm bạn mẫu thân về sau, đợi đột phá hóa thần vững chắc cảnh giới, phương đến chấp trưởng huyền hoàng. Trần Thắng thỏa mãn gật đầu, đưa tay vung lên, một đạo linh quang bao lấy bằng tiêu, đi thôi, thông đạo đã vì ngươi mở ra. Bằng tiêu chỉ cảm thấy thân hình chợt nhẹ, liền bị linh quang đưa đến quang môn trước đó. Hắn quay đầu nhìn một cái chính giữa đạo đài cái kia đạo uy nghiêm thân ảnh, nắm chặt bản nguyên châu, dứt khoát bước vào kết nối lượng giới huy hoàng thông đạo. Bằng tiêu thân ảnh hoàn toàn biến mất tại quang môn thông đạo về sau, tế thiên đạo đài ồn ào náo động trong nháy mắt tiến lặng. Trần Thắng lòng bàn tay đưa nắm, mấy trăm miếng bản nguyên châu liền lặng lẽ hiện hiện, hắn cũng không nóng lòng luyện hóa, mà là trước đem một sợi dương thần suy nghĩ chìm vào mi tâm, xem chiếu tự thân đạo cơ. Âm dương đạo vực tại thể nội chậm rãi luân chuyển, đen trắng hạt sen lẫn thành tinh mịn đạo tắc đường vân, chỉ là tại huyền hoàng giới pháp tắc áp chế xuống, đạo vực biên giới vẫn có nhỏ xíu vướng víu cảm giác. Bắt đầu đi. Trần Thắng trong lòng khẽ đọc, đầu ngón tay bắn ra, những này bản nguyên châu liền hóa thành khổng lồ xích kim dòng nước ấm, thuận đầu ngón tay tràn vào thể nội. Bản nguyên châu lực lượng vừa mới đi vào, liền bị âm dương đạo vực vây kín mít. Đen trắng hạt điên cuồng ngấm ướt, phân giải, đem bên trong ẩn chứa huyền hoàng giới bản nguyên chi lực cùng đạo tắc cảm ngộ, chuyển hóa làm tinh thuần nhất tu hành chất dinh dưỡng. Đạo đài phía trên dị tượng tùy theo tái khởi, ngũ hành khánh vân một lần nữa triển khai, lại không còn là trước đó ngàn dặm phạm vi, mà là co vào đến trăm trượng. Tầng mây bên trong hai khói trắng đen lan lộn, ẩn ẩn tạo thành một tòa vi hình âm dương thái cực đồ. Thân trí của hắn chìm vào thể nội đạo vực, dị vãng mơ hồ đạo tắc tiết điểm giờ phút này có thể thấy rõ ràng. Tại bản nguyên châu tầm bộ dưới, đạo vực bên trong tịch diệt đạo tắc cùng ngũ hành đạo tắc bắt đầu cùng âm dương chiều sâu dung hợp, như dòng nước xoắn lẫn. Cùng lúc đó, đạo vực chỗ sâu bắt đầu hiện ra nhỏ xíu pháp tắc phù văn, những phù văn này cũng không phải là Trần Thắng tận lực khắc họa, mà là đạo vực tự nhiên diễn sinh. Mỗi một mai phù văn đều ẩn chứa âm dương sinh diệt chí lý, phù văn thời gian lập lòe, đạo vực uy áp liền tăng vọt một phần. Luyện hư tu hành, đạo vực, giới vực, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được, vì đó hậu tấn thăng hợp thể, làm nền. Trần Thắng sư thừa hợp thể pháp chủ, đối với tự thân tu hành con đường phía trước cực kỳ rõ ràng, hắn đem dương thần chi lực đều phóng thích, xuyên thấu đạo đài, thẳng đến lớn hư chỗ sâu. Nơi đó, có hắn mở một phương giới vực, giờ phút này chính lơ lửng tại lớn hư hỗn độn khí lưu bên trong, giới vực bên trong chỉ có một mảnh hoang vu đen trắng đất này. Dương thần suy nghĩ giáng lâm giới vực sát na, Trần Thắng thể nội âm dương đạo vực đống nhiên bộc phát, vô số đạo thì phù văn giống như thủy triều tràn vào giới vực. Hoang vu bên trên đất, hai khói trắng đen bắt đầu hội tụ, dần dần tạo thành một đầu ngang qua giới vực âm dương trường hà. Trường hà hai bên mở, ngũ hành chi lực từ đạo vực bên trong bốc ra, hóa thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm tòa thần sơn cắm rễ đất này, liền dẫn động giới vực linh khí lưu chuyển. Nguyên bản tĩnh mịch giới vực, tại đạo vực chi lực quan chú, bắt đầu tỏa ra sự sống, mơ hồ có thế giới hình thức ban đầu. Đạo vực viên mãn, mới có cơ hội tấn thăng làm pháp chủng, thống ngự vạn đạo. Giới vực viên mãn, chính là mở tiểu thiên, gánh chịu tự thân pháp lý, tốt nhất vật dẫn. Trần Thắng trong lòng suy tư, không ngừng bóp ra phức tạp đạo quyết, đạo vực bên trong pháp tắc phủ văn cùng giới vực thần sơn, trường hà hô ứng lẫn nhau. Hắn đem luyện hóa bản nguyên châu hóa thành tinh thuần nhất bản nguyên chi lực, để giới vực phạm vi tại hỗn độn khí lưu bên trong lặng yên quyết trương. Đạo đài phía trên, chư thiên bảo giám đột nhiên phát ra một tiếng thanh minh, chủ động bay đến Trần Thắng đỉnh đầu, bảo giám bên trong bắn ra một đạo sáng chói kim quang, tương đạo đài cùng lớn hư bên trong giới vực liên tiếp. Tại bảo giám phụ trợ dưới, giới vực bên trong âm dương trường hà bắt đầu dựng dục ra nhỏ xíu linh vận, giới vực trên bầu trời hiện ra nhàn nhạt sao trời hư ảnh. Phương này giới vực đã từ hình thức ban đầu bước vào mới sinh giai đoạn. Không biết qua bao lâu, Trần Thắng rốt cục ngừng luyện hóa, trong cơ thể hắn âm dương đạo vực càng thêm ngưng thực, đạo vực biên giới pháp tắc phù văn tạo thành một đạo hoàn chỉnh vòng kín. Lớn hư bên trong giới vực thì ổn định lại, âm dương trường hà tẩm bổ thiên địa, ngũ hành thần sơn trèo chống cương vực. Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia tinh mang, quanh thân khí tức mặc dù vẫn duy trì tại hóa thần sơ kỳ biểu tượng, có chỗ sâu ẩn chứa giới vực cùng đạo vực chi lực, lại đủ để cho rất nhiều luyện hư sơ kỳ đại năng vì thế mà choáng váng. Nếu là dựa vào chính ta diễn hóa, muốn đi đến một bước này, chí ít cần mấy ngàn năm thời gian, khó trách đều thích thu hoạch tiểu thiên thế giới. Trần Thắng đưa tay khẽ vuốt chư thiên bảo giám hóa thành một đạo lưu quang dung nhập mi tâm của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình cùng lớn hư bên trong giới vực thành lập không thể chia cắt liên hệ, cho dù ngày sau rời đi tiểu thiên thế giới, cũng có an thân lập mệnh căn cơ. Rất nhiều luyện hư đại năng hàng giới, chính là lấy tự thân tại lớn hư bên trong giới vực làm môi giới. Trong nháy mắt lại là 10 năm. Huyền Hoàng giới, Tế Thiên đạo đài phía trên, Trần Thắng quanh thân đạo vận cùng lớn hư giới vực triệt để của mình, ngay cả Huyền Hoàng giới pháp tắc áp chế đều phai nhạt mấy phần. Một ngày này, hắn đóng chặt đôi mắt đột nhiên khẽ nhúc nhích, không phải bởi vì ngoại địch quấy nhiễu, mà là ba vạn dặm truyền ra ngoài tới một cỗ khí tức quen thuộc. Kia là thuộc về Vân Lam Trần thị gia chủ Trần Phong hành khí thế, chính lôi cuốn lấy đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, dẫn động hóa thần lôi cướp. Trần Thắng dương thần khẽ nhúc nhích, ba vạn dặm bên ngoài cảnh tượng tựa như ở trước mắt. Một mảnh hoang vu phía trên không dãy núi, mây đen giống như là mực nước hắt vây ra, tầng mây bên trong tử điện như long xà xuyên thẳng qua. Mỗi một lần lấp lóe đều để hư không nổi lên gợn sóng, kia là hóa thần lôi cướp đặc lưu nguyên thần tịch diệt thần lôi chuyên chu nguyên thần. Lôi kiếp phía dưới, Trần Phong hành thân mang đạo bào màu xám đen, đứng chắc tay, phía sau một thanh cổ phát trường kiếm lơ lửng giữa không trung. Ầm ầm. Thứ nhất đạo lôi kiếp như là thùng nước thô, mang theo phá diệt hết thể bị thế đánh rớt, Trần Phong hành trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, thanh vân kiếm vụ vụ ra khỏi vỏ, kiếm quang như giải lụa phóng lên tận trời. Trên thân kiếm diễn hóa ra thiên địa cối xoay hủy diệt quang ảnh, ẩn ẩn khiên động trùng quanh thiên địa chi lực, cùng kiếm quang sen lẫn thành một trường kiếm võng. Lôi kiếp đâm vào kiếm võng bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, Trần Phong hành thân hình khẽ run, nhưng như cũ lưng thẳng tắp, chưa từng lui lại nửa bước. Dãy núi bốn phía sớm đã tụ tập mấy chục đạo thân ảnh. Xích Lân yêu hoàng, Thanh Loan yêu hoàng hóa thành hình người, đứng tại tầng mây bên dưới, to lớn đôi mắt bên trong tràn đầy ước mơ. Nhất tộc Nguyên Anh chân quân nhóm càng là hô hấp dồn dập, Trần Phong hành cùng bọn hắn cùng là tu sĩ, lại có thể tại thọ nguyên gần lúc xung kích hóa thần, phần này nghị lực làm cho lòng người gãy. Thất Sát Ma Quân cũng ở trong đó, hắn thân mang áo bào đen, hai tay thả lỏng phía sau, sắc mặt mặc dù bình tĩnh, đầu ngón tay lại không tự giác nắm chặt. Trong đám người, một chút yêu hoàng trong mắt cũng hiện lên nghi hoặc, Đế Tôn vì sao ban thưởng hắn bản nguyên châu? Đế Tôn trên thân tựa hồ cũng có Trần Thị huyết mạch, chẳng lẽ là nguyên nhân này? Ba bạn rằng bên ngoài đạo đài phía trên, Trần Thắng đem đây hết thảy thu hết vào mắt, hắn cũng không từng ban thưởng bản nguyên châu. Xem ở cố nhân phân thượng, hắn điều tiết đạo đài đạo vận, để kia cố đạo vận thuận linh mạch lan tràn đến Trần Phong hành chỗ tu hành. Chỉ thế thôi, không còn gì khác. Trần Thắng trong lòng cảm thán, ánh mắt trở lại lôi kiếp hiện trường, ngược lại là hào tâm tính, kể tại thọ nguyên gần trước đó, đập nồi dìm thuyền đột phá cảnh giới. Lúc này Trần Phong hành đã vượt qua thập thất đạo lôi kiếp, đạo bào đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, thanh vân kiếm bên trên hiện đầy vết rách, có ánh mắt của hắn lại bộc phát sáng rực. Thứ 18 đạo lôi kiếp rơi xuống lúc, hắn đột nhiên quan kiếm, hai tay kết ấn, quanh thân hiện ra Vân Lam Trần Thị hộ tộc đại trận. Trần Văn cùng hắn nguyên thần xen lẫn, lại lấy nguyên thần làm dẫn, thúc dục đại trận cuối cùng hình thái, thanh vân quy hư. Lôi kiếp đụng vào đại trận, Trần Văn trong nháy mắt vỡ vụn hơn phân nửa, Trần Phong hành phun ra một ngụm tinh huyết, nguyên thần lại mượn lôi kiếp chi lực tăng gọn, cùng không trung thanh vân kiếm một lần nữa thành lập liên hệ. Thanh vân kiếm, theo ta chứng đạo. Hắn một tiếng quát nhẹ, nguyên thần cùng trường kiếm hợp nhất, kiếm quang tăng gọn vạn trượng, mang theo một cố mệnh ta do không do trời khí thế, mạnh mẽ chém vỡ cuối cùng kia đạo lôi kiếp. Lôi kiếp tán đi sát na, bầu trời mây đen tối lui. Đầy trời kim hoa như tuyết hoa bay xuống, lòng đất tuôn ra vô số màu vàng kim kim liên, hương khí tràn ngập vạn dặm, chính là hóa thần đột phá thiên địa dị tượng. Trần Phong hành treo ở giữa không trung, quanh thân đạo vận lưu chuyển, nguyên thần hiển hóa, mang theo một cỗ trải qua ma luyện nặng nề. Hắn thu liễm khí thế, đối thế thiên đạo đài phương hướng cung cung kính kính không mình hành lễ, thanh âm mang theo sống sót sau tai nạn khẳng hạn, lại vô cùng kiên định, đa tạ đế tôn mấy chục năm diễn đạo tri ân. Trần Thắng thanh âm như hồng trung đại lữ, vang vọng ba vạn dặm hư không, rõ ràng truyền vào mỗi một vị tu sĩ trong hai, ngươi có thể thành tựu này cảnh, toàn bộ nhờ cố gắng của ngươi. Chúng ta tu sĩ, lúc này lấy tâm chiếu nói, lấy cần bổ bụng, không dựa vào ngoại vận, cũng không phải không đường có thể đi. Lời này dường như sấm sét nổ trong lòng mọi người. Mọi người đều là giật mình, cái này Trần Phong hành lại là bằng vào cố gắng của mình, tại thọ nguyên gần thời khắc, thành công đột phá, đều là có chỗ xúc động. Thất sát ma quân trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, căn bản của tu hành ở chỗ tự thân, hắn đối đạo đại phương hướng thật sâu vái chào, quay người liền bước vào đạo cung, liên đột phá dị tượng đều không để ý tới nhìn kỹ. Xích Lân yêu hoàng mấy người cũng nhao nhao không người, trong lòng lại không may mắn, chỉ có đối với tu hành tính sợ. Chương 367, nhân đạo sát kiếp chương 367, nhân đạo sát kiếp thời gian như nước. Một ngày này, ngồi quanh chân tĩnh tọa Trần Thắng chậm rãi nâng lên lòng bàn tay, chư thiên bảo giám như thông linh từ mi tâm bay ra, treo ở lòng bàn tay ba tấc chỗ. Mặt kính lưu chuyển lên hai khói trắng đen, rõ ràng chiếu rọi ra hai bức trùng điệp tinh đồ. Một bức là huyền hoàng giới nhật nguyệt quy tích, một bức là thiên nguyên giới tinh thần luân chuyển, tinh đồ chỗ giao hội, một đạo màu vàng kim khắc độ chính chậm rãi nhảy lên, ghi chú hàng giới còn thừa thời hạn. Lần này hàng giới tổng cộng 130 năm, đến tận đây còn có 40 năm. Mặt kính quang ảnh lưu chuyển, tự động quay lại cái này những năm này tu hành ấn ký, lấy ngàn mà tính bản nguyên châu hư ảnh tại trong kính chìm nổi, bị hắn từng cái luyện hóa. Giờ phút này quanh thân đạo vực vận chuyển, đen trắng hạt sen lẫn đạo tắc phù văn đã hình thành hoàn chỉnh vòng kín, nhường đường vực có sinh diệt nhất thể đặc chất. Trong kính khác một bên, lớn hư giới vực hình ảnh càng thêm rõ ràng, âm dương trường hà lao nhanh không thôi, ngũ hành thần sơn bên trên đã sinh ra linh vận giạt rào của mục. Lớn hư giới vực cùng đạo vực hô ứng lẫn nhau, giới vực hạch tâm hư thần hư ảnh càng thêm ngưng thực, đã có thể dẫn động lớn hư hỗn độn khí lưu tầm bổ bản thân. Đây là giới vực sắp bước vào tiểu thành giai đoạn dấu hiệu. Rất nhiều bản nguyên châu gia trì, đường của ta vực diễn hóa thuận lợi, chỉ đợi giới vực tiểu thành, liền có thể thuận thế tấn thăng luyện hư trung kỳ. Cái này trăm năm khổ tu, mặc dù thụ huyền hoàng giới pháp tắc áp chế, lại làm cho hắn đối đạo vực gánh chịu giới vực trả lại đạo vực luyện hư chân lý lĩnh ngộ càng sâu. So sánh linh giới phổ thông luyện hư tu sĩ, Trần Thắng tiến bộ có thể xưng kinh người. Chư Thiên Bảo Giám đột nhiên có chút rung động, mặt kính quang ảnh hoán đổi, hiện ra huyền hoàng giới các nơi hỗn loạn cảnh tượng. Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nhân đạo sát kiếp, quả nhiên càng phát ra thường xuyên. Hắn sớm đã phát giác được huyền hoàng giới bản nguyên dị động, thế giới pháp tắc đối với hắn bài xích dù chưa tăng lên, lại bắt đầu tự phát tẩm bổ nguyên thủy thánh tông dương nghiệt, dùng cái này nhắc lên nhân đạo sát kiếp. Trong kính hình tượng dừng lại tại huyền hoàng giới bắc vực hắc phong cốc, một vị thân mang thánh tông hắc bảo tu sĩ, chính tay không xé rách một đầu nguyên anh hậu kỳ yêu thú, quanh thân ma khí mặc dù cạn, lại mang theo quỷ dị trưởng thành tính. Trong tay hắn cầm một khối quỷ dị lệnh bài tán phát linh quang dẫn động trong cốc ngũ giai linh mạch, vô số tinh thuần linh khí tự động tràn vào trong cơ thể hắn, không bao lâu tu vi của hắn liền từ nguyên anh hậu kỳ tăng vọt đến viên mãn. Đây cũng là thiên địa bản nguyên gia trì, tu sĩ tầm thường cần vô số tuế nguyệt khổ tu bình cảnh, hắn chỉ dựa vào lệnh bài dẫn dắt linh khí liền nhẹ nhõm đột phá. Ven đường càng là kỳ ngộ không ngừng, ăn nhầm ngũ giai linh vật, nộ nhập thượng cổ động phủ thu hoạch được hóa thần truyền thừa, trong khoảng thời gian ngắn liền cấp tốc của thời. Cảnh tượng tương tự tại huyền hoàng giới bốn phía trình diễn. Tây Mạc Thánh Tông Dương Nghiệt mượn sa mạc chỗ sâu ma quật chi lực, tu luyện thực cốt ma công ngưng tụ ma đạo nguyên anh. Nam Cương nữ tu đạt được thượng cổ bí bảo huyết liên đăng lấy tinh huyết thôi động cây đèn, có thể ngắn ngủi mượn dùng thiên địa bản nguyên chi lực, trực tiếp đả thương nặng chấn thủ Nam Cương đế đỉnh đại yêu hoàng. Thậm chí, tại Thâm Sơn trong cổ lâm nhặt được một sợi thượng cổ tàn hồn, luyện hóa tàn hồn về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, quay đến một phương gà chó không yên. Những người này phảng phất đạt được thượng thiên chiếu cố, cơ duyên giống như thủy triều vào tới, trong thời gian ngắn liền tạo thành mấy chục cỗ phản tặc thế lực, đốt giết cướp giật, ý đồ phá vỡ đế đỉnh thống trị. Đáng tiếc, ta có Chư Thiên Bảo Giám, đủ để nhìn rõ tứ phương. Trần Thắng gảy nhẹ đầu ngón tay, Chư Thiên Bảo Giám quang mang tăng vọt, một vệt kim quang xuyên thấu hư không, rơi vào bắc vực hắc phong cốc. Ngay tại luyện hóa yêu thú tinh huyết tu sĩ chưa phản ứng, liền bị kim quang xuyên thủng mi tâm, thể nội tăng vọt tu vi trong nháy mắt tán loạn. Cùng lúc đó, huyền hoàng giới các nơi truyền đến liên tiếp uy áp. Bà ngu cầm trong tay âm dương bảo kính, hóa thành âm dương đại ma bản, đem tu luyện ma công dư nghiệt triệt để nghiền nát. Kim sĩ đại bằng tộc các vô lão thì chia binh nhiều đường, mượn nhờ Chư Thiên Bảo Giám định vị, đem những cái kia vừa quật khởi phản tặc thế lực dần dần trừ bỏ. Từ dư nghiệt quật khởi đến bị triệt để trấn áp, dài nhất bất quá mấy ngày, ngắn nhất chỉ cần một nén nhang. Chư Thiên Bảo Giám như một trường vô hình người lớn, sâu chối lên các nơi hóa thần thiên tôn, để tất cả phản loạn đều bóp chết tại trong trứng nước. Trần Thắng tính tọa đạo đài, lại có thể thông qua bảo giám rõ ràng cảm giác mỗi một cuộc chiến đấu chi tiết, mỗi một lần trấn áp, hắn đối với thiên địa khí vận lý giải liền sâu một phần. Mấy chục năm ở giữa, dạng này nhân đạo sát kiếp đã trình diễn đến rõ số lượng 10 lần, đều không cần Trần Thắng xuất thủ, bằng ngu bọn người liền có thể một mình đảm đương một phía, trấn áp một phương. Trong kính cuối cùng một bức tranh tiêu tán, Trần Thắng thu hồi tâm thần, nhìn qua lòng bàn tay bảo giám, nhẹ giọng cảm thán, lúc tới tất cả thiên địa đồng mệnh, vận tận anh hùng không tự do. Một ngày này, huyền hoàng giới tây nam góc, vạn ma quật trên không thượng cổ huyễn trận đột nhiên phát ra chói hai tiếng vỡ vụn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đen nhánh ma khí giống như là núi lửa phun trào sông phá trận nhãn, ba đạo thao thiên ma ảnh lôi cuốn lấy khí tức hủy diệt phóng lên tận trời. Mạc Uyên Mi tâm thụ đồng lúc khép mở, hai đạo ma quang xé rách tầng mây, huyền sát đầu ngón tay xiển xích cuồng vũ như sừng rắn, huyết đồ cự phủ bổ ra búa gió trực tiếp chấn vỡ quanh mình mấy ngàn dặm hư không. Ba tôn cổ ma ẩn nút gần trăm năm, hôm nay cuối cùng là cường thế phá giới. Ung Dung Thánh Tông, vạn cổ bất diệt. Mạc Uyên gào thét như kinh lôi nổ vang, ba người thân hình thoát một cái, hóa thành ba đạo núi liền trời đất màu đen lưu quang, hướng phía Tế Thiên Đạo Đài phương hướng mau chóng đuổi theo. Hóa thần uy áp không giữ lại chút nào trải rộng ra đến, những nơi đi qua, liên miên núi xanh như là đậu hũ sụp đổ, đá vụn tại ma khí bên trong bị ép thành một mịn. Lao nhanh sông lớn trong nháy mắt ngăn nước, nước sông bốc hơi thành mang theo kịch độc xương trắng. Xương trắng đi tới chỗ, hai bên bờ cỏ cây đều khô héo, ngược lại sinh ra bao trùm lấy màu đen chất nhầy ma thực, phiến lá biên giới hiện ra yêu dị hồng quang, tản ra thực cốt khí độc. Cảnh báo: Tây Nam dị động, ba tôn hóa thần ma tu thẳng hướng đạo đài. Đế đỉnh bố trí tại Tây Nam vực đưa tin ngọc phù liên tiếp sụp đổ, một đạo đạo linh quang xuyên thấu hư không, truyền hướng các nơi trấn thủ hóa thần tiên tôn. Chương 367, nhân đạo sát kiếp 2 chương 367, nhân đạo sát kiếp trước hết nhất gấp rút tiếp viện chính là trấn thủ Nam vực Thiên Lang Tiên Tôn, tay hắn cầm cổ kiếm, ngăn ở tam ma trước người, kiếm quang như là thác nước chút xuống, các ngươi phản địch, dám xông vào đế đỉnh cương vực, muốn chết. Ồn ào. Huyết đồ đột nhiên bung lên cự phủ, lưỡi búa bên trên ngưng tụ huyết sát chi khí hóa thành một đầu ngàn trượng huyết sư, mở ra miệng lớn liền đem kiếm quang thôn phệ. Cự phủ dư thế không giảm, mang theo xé rách hư không uy thế bổ về phía đối phương, Thiên Lang sắc mặt kỳ biến, huy kiếm đón đỡ, lại bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Khóe miệng tràn ra màu vàng kim máu tươi. Vẹn vẹn một hiệp, vị này tân tấn hóa thần liền bị trọng thương. Gặp một màn này, chạy đến gấp rút tiếp viện Trần Phong Hành đám người sắc mặt nghiêm trọng, thanh vân kiếm ra khỏi vỏ liền dẫn động thiên địa chi lực. Các vị đạo hữu, kết trận ngăn cản. Trấn thủ Đông vực Xích Long Thiên Tôn, Tây vực Khổng Tức Thiên Tôn cùng nhau hưởng, tạo thành tam tài chu ma trận ý đồ ngăn cản ma ảnh tiến lên bộ pháp. Mạc Uyên lại cười ha ha, sâu kiến lay cây. Hắn mi tâm thụ đồng đột nhiên nổ bắn ra hắc quang, huyền sắc cùng huyết đồ ngầm hiểu, quanh thân ma khí như lang yến bốc lên, cùng Mạc Uyên ma khí trên không trùng sen lẫn cuốn quanh. Ba đạo ma khí xoay tròn lấy tăng gọn, cuối cùng hóa thành một tôn cao tới trăm vạn trượng hắc sắc ma ảnh. Ma ảnh ba thủ phân biệt đối ứng tam ma khuôn mặt, sáu tay đều cầm ma khí, tay trái cầm đen nhanh ma phiên, bên phải nắm nuốt hồn bình ngọc, bên trong thủ nâng một đoàn khiêu động u minh ma diễm. Trần Tây Hành bọn người đối mặt uy thế như vậy, hoàn toàn không có đối kháng chi lực, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Tam ma như là một cỗ mất khống chế ma xe, một đường nghiền ép tiến lên. Ma ảnh sáu tay cùng vùng, u minh ma diễm đốt cháy hư không, nuốt hồn bình ngọc hút linh khí, đen nhanh ma phiên quấy phong vân, toàn bộ huyền hoàng giới phương tây đều bị nhuộm thành đen kịt một màu. Ven đường chạy tới đế đỉnh hóa thần tiên tôn nối liền không dứt, lại không ai cản nổi kỳ phong mang, tam ma hung uy chấn nhiếp ven đường tu sĩ câm như hến. Không bao lâu, trăm vạn trượng ma ảnh đứng sừng sững ở đạo đài 10 vạn dặm bên ngoài hư không. Mạc Uyên xuyên thấu qua ma ảnh mi tâm thụ động, rõ ràng cảm giác được Tế Thiên Đạo Đài phía trên kia cố vẹn vẹn đạt hóa thần sơ kỳ khí tức, lập tức ngửa đầu cùng tiếu, tiếng cười lôi cuốn ma khí dường như sấm sét lăn qua tứ phương, thiên mệnh chiêu chiêu, báo ứng sắt đắng. Cái này bằng yêu quả nhiên bị huyền hoàng giới pháp tắc ép tới không ngóc đầu lên được, kém chút đều rơi xuống hóa thần cảnh giới. Ha ha ha. Lúc trước những vế vật kia thuộc hạ không chịu nổi một kích, bây giờ hắn tự thân khó đảm bảo, hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Huyết đồ vung mạnh cự phủ, lưỡi búa bổ ra huyết sát chi khí cùng ma ảnh lòng bàn tay u minh ma diễm xen lẫn, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa đỏ thâm trường hạ. Huyền sát đầu ngón tay xiềng xích tăng vọt vạn dặm, xiềng xích mỗi một tiết đều hiện lên ra thôn vệ phù văn, trên không trung xen lẫn thành một trường bao trùm vạn dặm ma võng, cùng đỏ thâm trường hạ đầu đôi tương liên, hình thành thiên la địa võng tuyệt sát chi cục. Mạc Uyên thôi động tam nguyên chân ma đại pháp hạch tâm, ma ảnh bên trong thủ nâng u minh ma diễm đột nhiên tăng vọt, hóa thành một cái che khuất bầu trời ma chảo, mang theo nghiền nát hết thể uy thế, cùng ma võng, trường hà đồng thời chụp vào Tế Thiên Đạo Đài. Dọc đường hư không bị triệt để nghiền nát, lộ ra đen nhánh hỗn độn, phương viên mấy chục vạn dặm thiên địa chi lực đều bị cỗ này uy thế dành thời gian, giữa thiên địa chỉ còn lại làm cho người thất tức cảm giác gáp bách ma võng sắp chạm đến đạo đài linh quang sát na, đạo đài phía trên Trần Thắng rốt cục chậm rãi dương mắt. Hắn chỉ là lòng bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, hai khói trắng đen liền từ đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, trên không trung sen lẫn xoay tròn, không có kinh thiên động địa dị tượng, nhị khí chuyển động ở giữa, hóa thành một tôn lớn chừng bàn tay cối xay. Cối xay toàn thân từ hắc bạch đạo văn cấu thành biên giới khắc lấy sinh diệt hai chữ, chuyển động lúc phát ra nhỏ xíu răng rắc âm thanh. Liên điểm ấy thủ đoạn, hắn ngón trỏ đối kia che khuất bầu trời ma vong nhẹ nhàng bắn ra, lớn chừng bàn tay âm dương cối xay bỗng nhiên tăng gọn, trong nháy mắt hóa thành vạn dặm lớn nhỏ, cối xay trung tâm đen trắng vòng xoáy điên cuồng chuyển động, lại trực tiếp đem ma vong hút vào trong đó. Chỉ nghe ầm một tiếng vang dọn, ma vong tại cối xay bên trong bị ép thành bột mịn liên đối lấy huyền sắt trên xiềng xích truyền đến thôn vệ chi lực, đều bị cối xay triệt để tiêu hóa, chuyển hóa làm từng sợi tinh thuần âm dương chi khí. Mạc Uyên ba người sắc mặt đột biến, vừa muốn thôi động đỏ thông trưởng hà cùng ma chảo biến chiêu, liền gặp Trần Thắng đầu ngón tay tiếp tục bắn ra, âm dương cối xay trên không trung nhoáng một cái, hóa thành một đạo đen trắng lưu quang, tinh chuẩn đụng vào đỏ thông trưởng hà. Trường hà bên trong ma hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị cối xay vòng xoáy đều thôn phệ, huyết sát chi khí cùng u minh ma diễm vừa chạm đến cối xay, tựa như băng tuyết gặp lửa tan rã. Trăm vạn trượng ma ảnh kịch liệt rung động, tam ma đồng thời phun ra hắc huyết, ma ảnh hình thể lại mắt trần có thể thấy rút nhỏ hơn phân nửa. Không có khả năng, ngươi rõ ràng chỉ có hóa thần sơ kỳ. Mạc Uyên muốn rách cả mí mắt, mi tâm thụ đồng nổ bắn ra ma quang, thôi động ma ảnh lực lượng cuối cùng, để cái kia ma chảo mang theo còn sót lại đạo lực bổ về phía Trần Thắng. Trần Thắng lại ngay cả thân cũng không từng lên, chỉ là giơ lên cái cằm, Âm Dương Cối Xoay liền đã lơ lửng trên đạo đài không, cối xoay chuyển động tốc độ đột nhiên tăng tốc, đen trắng vòng xoáy bên trong hiện ra vô số pháp tắc phù văn. Ma chảo vừa chạm đến cối xoay, liền bị trong nháy mắt định tại hư không, sau đó tại cối xoay chuyển động dưới, từ đầu ngón tay đến chảo dễ chậm rãi bị xoay nghiền thành hư vô, ngay cả một tia ma khí cũng không từng tản mát. Tam ma thân hình tòng ma ảnh bên trong hiện lộ ra, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nguyên thần tại âm dương chi lực ăn mòn hạ tràn ngập nguy hiểm. Trần Thắng lòng bàn tay đưa nắm, âm dương cối xoay hóa thành một đạo lưu quang bay trở về lòng bàn tay, nhẹ nhàng bóp liền tiêu tán là đen trắng nhị khí. Hắn dương mắt nhìn về phía 10 vạn dặm bên ngoài tam ma, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, hết ngồi đại giếng, cũng xứng xưng thiên mệnh. Thoại âm rơi xuống, đầu ngón tay hắn ba đạo nhỏ xíu âm dương phủ văn bay ra, trong nháy mắt xuyên thấu tam ma mi tâm. Phúc, phúc, phúc. Ba tiếng nhẹ vang lên gần như đồng thời băng lên, tam ma thân thể trên không trung nổ tung, hóa thành khắp thiên ma khí, lại bị phủ văn diễn sinh âm dương chi lực vây kín mít, cuối cùng ngưng tụ thành ba cái ảm đạm ma hạch, chậm rãi bay vào Trần Thắng lòng bàn tay. Trăm vạn trượng ma ảnh mất đi trèo trống, như bọt biển tán loạn. Mười vạn dặm bên trong ma khí cùng huyết sát chi khí, tại âm dương đạo vận dẫn dắt dưới, bị triệt để tịnh hóa là tinh thuần linh khí, tư dưỡng huyền hoàng giới đất này. Xa xa Trần Phong hành bọn người sớm đã trợn mắt hốt hoồm, đối đạo đài phương hướng cung cung kính kính không mình hành lễ, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ, đế tôn thần uy, vạn cổ vô song. Trần Thắng một lần nữa hai mắt nhắm lại, lòng bàn tay ba cái ma hạch bên trong, ẩn chứa huyền hoàng giới ra chỉ thiên địa bản nguyên, hắn đem nó rút ra, dung nhập tự thân đạo vực, trong lòng thì thảo, cuối cùng này nhân đạo sát kiếp, ngược lại có mấy phần ý tứ, ba người liên thủ lúc có vô nhạc tôn giả thực lực, chỉ nửa bước vào luyện hư cánh cửa. Nếu là bình thường luyện hư sơ kỳ, bị pháp tắc áp chế, hoàn toàn chính xác sẽ luôn cuống tay chân, thậm chí bị nghịch phạt, đáng tiếc gặp gỡ chính là ta. Chương 368, chấp trưởng lượng giới chương 368, chấp trưởng lượng giới 20 năm thời gian trong nháy mắt qua, Thiên Nguyên giới kết nối huyền hoàng giới quang môn thông đạo đột nhiên sáng lên sáng chói hào quang, một thân ảnh từ đó bước ra. Trần Thắng đứng ở đế đỉnh tế thiên quảng trường, nhìn qua sau lưng chậm rãi khép kín quang môn, thấp giọng cảm thán, thật là lợi hại bản nguyên đạo kiếp. Giờ phút này khoảng cách lưỡng giới trùng điệp còn có 20 năm dựa theo lẽ thường, bản nguyên đạo kiếp ứng tại hàng giới trung hậu kỳ, thu hoạch bản nguyên đạt tới quắc giá trị lúc mới có thể giáng lâm. Có Trần Thắng lấy chư thiên bảo giám thôn tính bản nguyên, Thiên Nguyên giới bản nguyên lại mượn hàng giới cộng minh đồng bộ hấp thu, song trọng thu hoạch phía dưới, huyền hoàng giới bản nguyên lại sớm dẫn động phong kiếp, tam muội thần phong. Cái này tam muội thần phong cũng không phải là bình thường cương phong, chính là thế giới bản nguyên ngưng tụ tuyệt sát chi phong, phân xanh đỏ, hắc ba màu, các quần huyền diệu. Màu xanh là thực cốt phong chuyên thực lục thần, cho dù là luyện hư tu sĩ, nhiễm sau cũng sẽ như gỗ mục tan rã. Màu đỏ là đốt hồn phong trong gió có bản nguyên chân hỏa, có thể trực tiếp thiêu đốt dương thần, để tu sĩ thần hồn cầu phần. Màu đen là tịch diệt phong bá đạo nhất, có chôn bùi đạo tắc, nhường đường bực vỡ vụn, giới bực vỡ vụn, có thể xương luyện hư tu sĩ khắc tinh. Ba bánh xe gió chuyển, tầng tầng tiến dần lên, hung hiểm vô cùng. Ta cũng không phải là tứ hải tán nhân, chân thân hằng giới, thưởng thu hoạch chi tiện, cần nhận đạo kiếp chi trọng, chỉ có thể nảy kháng, không kháng nổi liền thân tử đạo tiêu. Ta có chư thiên bảo giám, tự có đường lui, không đáng là còn lại 20 năm thu hoạch, cần hiểm cương cầu viên mãn. Đối mặt lợi hại như vậy đạo kiếp, Trần Thắng quả quyết thôi động chư thiên bảo giám cương ép đóng lại bản nguyên thu hoạch, lấy đạo vực bảo vệ chân thân, mượn quang môn thông đạo trở về Thiên Nguyên giới. Thiên Nguyên giới đế cung chi đỉnh, Trần Thắng dựa vào lan can mà đứng, tay áo tại phần Phật cương phong bên trong bay phất phới. Hạ phương vân biển bốc lên, đế đỉnh cung khuyết liên miên vạn dặm, linh khí như thủy triều thuận cung khuyết ở giữa đạo văn lưu chuyển, cuối cùng tụ hợp vào quanh người hắn. Cung huyền hoàng giới kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất pháp tắc áp chế khác biệt, nơi đây thiên địa pháp tắc không chỉ có chưa từng gông cùng xiềng xích hắn luyện hư thần uy, ngược lại như thân hữu thân cận. Một sợi màu vàng kim nhạt thiên ý như có như không quanh quẩn tại hắn mi tâm, kia là trước đây hắn trợ Thiên Nguyên giới bản nguyên đồng bộ thu hoạch huyền hoàng giới lúc, mâu giới phản hồi quả tạo. Đến cùng là ta mâu giới. Trần Thắng đầu ngón tay gảy nhẹ, một sợi luyện hư khí tức tràn ra, chạm đến đế cung trên không hộ giới đại trận lúc. Đại trận nhưng vẫn phát nổi lên nhu hòa linh quang, đem hắn khí tức đều tiếp nhận, thậm chí trả lại ra một sợi tinh thuần giới vực chi lực. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ Thiên Nguyên giới bản nguyên đều cùng mình tồn tại nhỏ xíu cộng minh, phản phất bản thân hắn chính là phương thế giới này một bộ phận. Loại này bắt nguồn từ mâu giới con dân độ phù hợp, là bất luận cái gì ngoại lai tu sĩ đều không thể so sánh. Chỉ cần ta không động tay thu hoạch Thiên Nguyên bản nguyên, giới này có thể xưng ta lớn nhất hộ thân phủ. Trần Thắng dương thần suy nghĩ trải rộng ra, mượn nhờ thiên địa gia trì, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại hoang. Từ đại hoang yêu đình linh mạch chỗ sâu, đến cực bắc băng nguyên cổ trận hạch tâm, mỗi một chỗ thiên địa tiết điểm vận chuyển đều có thể thấy rõ ràng. Hắn thậm chí có thể tùy tiện điều động một sợi thiên ý chi lực, nếu có ngoại địch xâm lấn, cỗ lực lượng này liền sẽ hóa thành vô hình công xiềng, đem tu vi của đối phương áp chế gắt gao. Cho dù cấp cao nhất luyện hư đại năng chân thân giáng lâm, đều sẽ bị tiểu thiên pháp tắc ép đến hóa thần biến mãn, làm sao có thể địch nổi hắn vị này không nhận gông cùng xiềng xích, còn có thể mượn thiên ý ra chỉ luyện hư đại năng. Giới này bên trong, ta chính là hợp thể phía dưới, vô địch. Trần Thắng cũng không phải là cuồng vọng, mà là đối tự thân thực lực cùng mâu giới ưu thế có tuyệt đối nhận biết. Huyền hoàng giới ta muội thần phong cước mặc dù hiểm, nhưng cũng để hắn triệt để mò thấy tiểu thiên thế giới pháp tắc vận chuyển. Bây giờ trở về thiên nguyên giới, phần này cảm ngộ cùng mâu giới ra chỉ được ra, đủ để cho ổn thỏa phương thiên địa này thành thứ nhất ghế xếp. Về phần phi thăng linh giới, tại không được chư thiên bảo giám trước đó, luyện hư về sau, cái này đích xác là lựa chọn duy nhất của hắn, thiên nguyên giới tài nguyên đã không đủ để duy trì hắn tu hành. Nhưng hôm nay, hắn lòng bàn tay lặng yên hiện hiện chư thiên bảo giám hư ảnh, Nguyên Thủy Thánh Tông có thể mượn bảo giám dẫn động hàng giới thu hoạch bản nguyên, hắn vì sao không thể? linh giới luyện hư, mỗi một lần chân thân hàng giới đều là cựu tử nhất sinh, hóa thân hàng giới thì cơ hội xa vời, phương diện này ta chiếm cứ ưu thế thật lớn. Một đạo màu vàng đen thân ảnh đạp trên linh quang mà đến, dáng người thẳng tắp, quanh thân hóa thần sơ kỳ uy áp ngưng thực mà nặng nề, chính là tu thành hóa thần Bằng Tiêu. Hắn rơi vào đế cung chi đỉnh, đối Trần Thắng không mình hành lễ, hài nhi Bằng Tiêu, bái kiến phụ thân. Trần Thắng quay người nhìn lại, ánh mắt đảo qua Bằng Tiêu quanh thân đạo vận, hài lòng gật đầu. Những năm này ở giữa, Bằng Tiêu không chỉ có luyện hóa ba cái bản nguyên châu đột phá hóa thần, càng tại trấn áp huyền hoàng giới dương nhiệt chiến đấu bên trong ma luyện đạo tâm, đã có thể một mình đảm đương một phía. Trần Thắng ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ta trở về, huyền hoàng giới bản nguyên đã ổn, còn lại 20 năm, ngươi có thể nhập chủ giới này, trấn an chúng sinh. Bằng Tiêu chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân, hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu, hài nhi minh bạch. Định không phụ phụ thân nhờ bà. Trần Thắng đưa tay vung lên, một viên ẩn chứa linh giới tọa độ ngọc giản bay vào Bằng Tiêu trong tay, đi thôi, tiến về giới này về sau, lớn mạnh tộc ta huyết mạch, ngày khác nếu là tu hành có thành tựu, có cương ép vượt qua linh giới, ngươi ta phụ tử, lúc có gặp lại ngày. Bằng Tiêu nắm chặt ngọc giản, lần nữa không mình hành lễ về sau, quay người đạp trên linh quang rời đi. Đế cung chi đỉnh, Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, cùng hắn mà nói, điều động dòng dõi nhập chủ các giới, chỗ tốt lớn nhất chính là phân tán huyết mạch, tăng cường kháng phong hiểm năng lực. Đối Bằng Tiêu giao phó xong huyền hoàng giới trấn thủ công việc, Trần Thắng đứng ở đế cung chi đỉnh, quanh thân âm dương đạo vận có chút lưu chuyển, tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Thắng thân ảnh xuất hiện tại một mảnh nóng bỏng giữa thiên địa. Dương mắt nhìn lên, chín tòa nguy nga núi lửa đứng sừng sững ở thiên địa tứ phương, núi lửa toàn thân hiện lên màu vàng nóng, ngọn núi mặt ngoài chảy xuôi như nham tương quan văn. Đỉnh cũng không phun ra liệt diễm, mà là lơ lửng cựu luân vi hình màu vàng kim liệt nhật tán phát quang mang ấm áp mà thần thánh, đem toàn bộ thế giới chiếu rọi đến một mảnh kim hồng. Thật thoải mái khí tức. Trần Thắng chỉ cảm thấy quanh thân lỗ chân lông đều giãn ra, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thiên địa chi lực điều khiển như cánh tay, phản phất hắn trời sinh chính là phương thế giới này chỗ thể. Nơi đây chính là chư thiên bảo giám sinh ra chi địa, cựu dương giới, tuy là tiểu thiên thế giới, đối Trần Thắng vị này luyện hư tu sĩ nhưng cũng không có mảy may bại xích. Trần Thắng lòng bàn tay hiện hiện chư thiên bảo giám vừa mới hiện, chín tòa núi lửa đỉnh vi hình liệt nhật liền đồng thời sáng lên, một vệt kim quang từ núi lửa chỗ sâu tuôn ra, cùng bảo giám tương liên. Hắn trong nháy mắt sáng tỏ, bảo giám chính là cựu dương giới bản nguyên thai nghén mà sinh, hắn chấp trưởng bảo giám, đã sớm bị giới này bản nguyên đánh lên khai thiên ấn ký. Phần này ấn ký để hắn có được quyền hạn tối cao, cái này chín tòa núi lửa chính là thiên địa bản nguyên biến thành, tu sĩ tầm thường ngay cả tới gần cũng khó khăn, hắn lại có thể như dẫm trên đất bằng. Trần Thắng dậm chân đi hướng ở giữa núi lửa, màu vàng nóng ngọn núi quang văn tại dưới chân hắn tự động tản ra, hình thành một đầu thông hướng đỉnh núi con đường ánh sáng. Ven đường, đầu ngón tay hắn sờ nhẹ nham thạch, một sợi dương thần suy nghĩ thuận đầu ngón tay thăm dò vào, trong nháy mắt chạm đến giới này hạch tâm pháp lý. Hư không cùng ngọn lửa sen lẫn cuốn quanh, ngọn lửa bi cốt, hư không là mạch, ngọn lửa đốt cháy sinh ra năng lượng tầm bổ hư không, hư không quyết trương trả lại ngọn lửa sinh trưởng, cả hai hình thành hoàn mỹ tuần hoàn. Hư không, ngọn lửa, quả thật huyền diệu. Hắn nhẹ giọng cảm thán, có sau một khắc lông mày liền hơi nhíu lên, bất quá giới này bản nguyên suy yếu trình độ, cơ hồ cùng thiên nguyên giới có thể liều một trận. Phần này suy yếu cũng không phải là tự nhiên diễn hóa bố trí. Trần Thắng trong đầu hiện ra liên quan tới không minh pháp chủ tại Chư Thiên Bảo Giám bên trong lưu lại tin tức. Năm đó vị kia đại năng là thai nghén Chư Thiên Bảo Giám, lấy cửu dương giới bản nguyên là tân hỏa, không ngừng rèn luyện, bảo giám thành hình này, giới này bản nguyên cũng bị rút đi 7-8 phần 10. Cửu dương giới phạm vi cũng không lớn, Trần Thắng dương thần suy nghĩ trải rộng ra, bất quá thời gian một nén nhang liền bao phủ toàn bộ giới vực. Đông khởi xích kim núi lửa quần, tây chí một mảnh hoang vu hắc thạch sa mạc, nam chống đỡ một phương khô cạn cổ hải dương, bắc đặt liên miên đỏ nham hẻm núi. Toàn bộ thế giới diện tích lại chỉ so thiên nguyên giới hai cái Việt quốc hơi lớn mấy phần. Như vậy nhỏ hẹp cương vực, chính là giới này bản nguyên đang diễn hóa mới bắt đầu, liền bị đại lượng rút đi, giới vực diễn hóa không hoàn toàn duyên cớ. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, toàn bộ giới vực lại hoàn toàn tĩnh mịch. Xích kim núi lửa còn không thấy linh cầm dị thú, hắc thạch sa mạc không có cỏ cây sinh trưởng, cổ hải dương cùng đỏ nham hẻm núi càng là ngay cả cơ sở nhất linh trùng cũng không từng phát hiện, chỉ có giữa thiên địa lửa cùng hư không đạo vận tại lặng lặng chảy xuôi. Như thế thích hợp tu hành thế giới, như thế nào không có sinh linh? Trần Thắng trong lòng nghi hoặc, dương thần suy nghĩ càng thêm cẩn thận dò xét, cuối cùng tại hướng tây bắc đỏ nham hẻm núi chỗ sâu một chỗ bí ẩn động thiên bên trong, đã nhận ra yêu ớt sinh mệnh khí tức. Chỗ kia động thiên bị một đạo thượng cổ cấm chế che lấp, cấm chế lấy hư không đạo vận làm cơ sở, hòa thuộc tính linh khí làm dẫn, nếu không phải hắn dương thần đại thành, lại có được cửu dương giới quyền hạn tối cao, căn bản là không có cách phát giác. Động thiên bên trong, cảnh tượng cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, một phương thanh tịnh linh tuyển róc rách chảy xuôi, bên suối trồng lấy rất nhiều tản ra linh khí của một. Mấy chục vạn người tộc tụ cư ở đây, tu vi cao nhất người bất quá kim đan, ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng không từng thấy đến. Dương thần quét qua, Trần Thắng rất nhanh nhìn rõ hết thảy. Mấy ngàn năm trước đó, cửu dương giới coi như phồn vinh, núi lửa trong đám có nguyên anh tu sĩ tỏa chấn, các vực linh mạch trải rộng, nhân tộc, hỏa linh tộc, hư không tộc hỗn hợp, một phái sinh cơ giạt rào chi cảnh. Nhưng lại tại 3.000 năm trước, một đạo đỏ như máu ma ảnh đột nhiên giáng lâm, ma ảnh quanh thân huyết sát chi khí ngập trời, những nơi đi qua, sinh linh bị cưỡng ép rút ra tinh huyết. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến thành nhân gian luyện ngục, chỉ có cái này một chi nhân tộc may mắn còn sót lại xuống tới. Huyết ma hàng thế, huyết tế một giới. Nguyên thủy thánh chủ quả thật là ma đạo cự phách. Trần Thắng trong lòng hiểu rõ, kia huyết ma cũng không phải là người bên ngoài, chính là nguyên thủy thánh tông người khai sáng, nguyên thủy thánh chủ. Trước đây hắn còn suy đoán, chấp trưởng cửu dương giới thông đạo nguyên thủy thánh chủ, sẽ đem cái này bảo giám sinh ra chi địa chế tạo thành thánh tông đại bản doanh, bây giờ xem ra, hắn còn đánh giá thấp đối phương tàn nhẫn. Trần Thắng trong lòng suy tư, đối với Nguyên Thủy Thánh Chủ mà nói, giới này tài nguyên, tại giai đoạn trước có thể phụ trợ hắn trưởng thành, đến cuối cùng, giới này với hắn mà nói, thì là bảo mệnh bảo địa. Dương nằm chi địa, há lại cho người khác ngủ say. Hắn huyết tế giới này, chính là muốn triệt để trưởng khống cựu dương giới, đoạn tuyệt người bên ngoài con đường. Nói không chừng, đối phương còn cất một ngày kia thu hoạch cựu dương giới dự định, huyết tế một giới, vừa vặn sớm hóa giải nhân đạo sát kiếp. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Thắng đem cựu dương giới còn sót lại nhân tộc di chuyển ra ngoài, để phương thế giới này dần dần khôi phục sinh cơ. Đợi lượng giới trật tự vững chắc, hắn liền dẫn Chư Thiên Bảo Giám quay về cựu dương giới chín tòa núi lửa chi đỉnh, mở ra hàng giới bố cục. Trần Thắng khoanh chân ngồi tại ở giữa núi lửa bản nguyên cổ sáng phía dưới, Chư Thiên Bảo Giám lơ lửng lên đỉnh đầu ba thước chỗ, mặt kính chỉ lên trời, hai khói trắng đen cùng xích kim lửa vận sen lẫn lưu truyền. Thôi diễn tinh đồ, cấu kết hàng giới, khải. Chương 369, 500 năm, thân truyền chương 369, 500 năm, thân truyền trong nháy mắt 500 năm, thanh tiêu cùng, tinh thần tử tháp, một đạo màu đen thân ảnh chính chậm rãi mà đến, chính là Trần Thắng. Cái này 500 năm ở giữa, yêu tộc câm hồn mượn nhờ Chư Thiên Bảo Giám hàng giới, sau đó liên tiếp thu hoạch được vài tòa tiểu thiên thế giới. Mặc dù đại đa số tiểu thiên thế giới bản nguyên đều kém xa huyền hoàn giới, nhưng tính gộp lại phía dưới, cũng có gần 3000 khỏa bản nguyên châu. Như vậy lượng lớn bản nguyên tầm bổ, để âm hồn tu vi vững bước vào trung kỳ, càng tại trung kỳ cảnh giới bên trong đi ra kiên cố một bước. Âm dương thần hồn mặc dù không cách nào đem tu vi trực tiếp cùng hưởng, nhưng lại có thể đồng bộ truyền lại ngộ đạo cảm ngộ. Tòa trấn lượng giới thu hoạch tiểu thiên âm hồn diễn hóa đạo vực, dương hồn liền tại Thanh Tiêu cung đồng bộ tinh tiến, âm dương đạo vực sớm đã từ sinh diệt nhất thể diễn hóa xuất âm dương hóa tam hai, ngũ hành định cản khôn hình thức ban đầu. Nguyên Thủy Thánh Tông Thiên Tôn chỉ có cảnh giới, đều bởi vì căn cơ phù phiếm, chọn cảnh giới nhẹ thực chiến. Như vậy vết xe đổ, Trần Thắng cũng không xa vào tại tiểu thiên bản nguyên mang tới nhanh chóng tăng lên. Không có gì ngoài nghiên cứu bí pháp, thời gian còn lại hắn đều đặt ở sông sáo tinh tháp phía trên, nền vững chắc tự thân cảnh giới, tăng lên tự thân chiến lực. Ở trong quá trình này, hắn vô cùng thuận lợi đem âm dương ngũ hành tịch diệt ách giải bí pháp tu tới tầng thứ 2, đồng thời xông qua tầng thứ 8, tiến vào tầng thứ 9. Tầng thứ 9, cùng trước 8 tầng sáng chói tinh không khác biệt, nơi này một mảnh u ám, chỉ có trung ương lơ lửng một đoàn màu vàng kim nhạt vầng sáng. Trong vầng sáng, một tôn kim mao sư tử chính lười biếng nằm tại hư không, xóa tung lông bẩm như ánh nắng bệnh, màu hổ phách đôi mắt nửa mở nửa khép, nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn vô hại. "Nhân loại, ngươi lại tới." Sư tử chậm rãi dương mắt, thanh âm thanh thúy, lại ẩn chứa có thể rung động thần hồn đạo vận. Từ tinh thần tháp tầng thứ 6 lên, những này nguyên thú liền không còn là đơn giản năng lượng hình chiếu, mà là tháp linh phân hóa cố tự thể, gánh chịu lấy tinh thần tử tháp bộ phận pháp tắc quyền hành. Đầu này kim mao sư tử, tên là Kim Mao Hống, chính là tầng thứ 9 khí linh hóa thân. Trần Thắng đứng ở vầng sáng bên ngoài, thanh minh kiếm chưa ra khỏi vỏ, trong mắt lại không nửa phần kinh thị. Hắn rõ ràng nhớ kỹ lần đầu bước vào nơi này chẳng cảnh, lúc đó cái này Kim Mao Hống chỉ là hứng hờ nói ngẩng lên thủ đuôi hô. Quanh kinh khủng sóng âm lấy đối phương làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng xung kích, dây lắc tràn ngập tại cái này một mảnh u ám khu vực. Sóng âm đi tới chỗ, u ám không gian như mặt hồ nhộn nhạo lên nếp vốn, tại cái này sóng âm trùng kích vào, Trần Thắng vẫn lấy làm kiêu ngạo âm dương đạo vực bị xé nứt, pháp thể như chỉ diên bị đánh bay, trực tiếp chuyển tống ra tháp. Hắn căn bản không chịu nổi một chiêu này. Sau khi ra ngoài, Trần Thắng đẩy ngược, lúc này mới phát hiện cái này vừa hô bên trong dung luyện ba động, không gian phá diệt tam đại đạo thì diễn hóa thành một cái vô cùng huyền diệu đạo vực. Trong thời gian ngắn, hắn căn bản là không có cách thông quan. Về sau tuế nguyện bên trong, Trần Thắng thường xuyên tới cùng đối phương giao thủ, tôi luyện tự thân, ở trong quá trình này, hắn cũng không ngừng nện vững chắc cơ sở, tăng lên chiến lực. U ám tầng thứ 9 trong không gian, đạo vực ba động như nộ hải cuồng đảo cuộn cuộn. Trần Thắng cùng Kim Mao Hống thân ảnh tại hư không bên trong giao thoa xê dịch, thanh minh kiếm hàn quang cùng Kim Mao sư tông kim quang va chạm không ngớt, bốn phía hư không tùy theo mẫn diệt. Thanh minh kiếm khi thì hóa thành ngang qua thiên địa âm dương kiếm khí, khi thì ngưng tụ thành to bằng mũi kim tịch diệt điểm sáng. Âm dương ngũ hành tịch diệt ách giải tầng thứ 2 diệu đế bị Trần Thắng vận chuyển tới cực hạn, ngũ hành chi lực luân chuyển hóa giải vết nứt không gian xé rách, âm dương nhị khí thì không ngừng ăn mòn Kim Mao Hống đạo vực hàng rào. Kim Mao Hống thế công càng là hung hãn, mỗi một lần hất đầu đều nhấc lên ẩn chứa ba động đạo tắc sóng âm, bàn chân đạp động ở giữa liền ngưng tụ thành phá diệt chi lực vằn đen lan tràn. Không gian đạo vực khi thì co vào để ép, khi thì khuyết trương xé rách, ý đồ đem Trần Thắng thân hình triệt để giam cầm. "Nhân loại, ngươi đạo vực mặc dù tinh diệu, vẫn còn thiếu mấy phần bá đạo." Kim Mao Hống rít lên một tiếng, lông bẩm đều chốc ra, hóa thành vô số đạo kim quang, lôi cuốn lấy tam đại đạo thì chi lực, như mưa to hướng phía Trần Thắng chút xuống. "Đạo hữu át chủ bài, cũng nên sáng hẳn." Trần Thắng thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo đen trắng lưu quang tại mưa kiếm bên trong xuyên thẳng qua, thanh minh kiếm trước người vạch ra một đạo hoàn mỹ vòng tròn. Hai khói trắng đen trong nháy mắt ngưng tụ thành một mặt âm dương cối xoay chuyển động ở giữa đem kim sắc kiếm quang đều cuốn vào, nghiền thành tinh thuần lực lượng pháp tắc trả lại tự thân. Cái này đã là hai người giao thủ thứ 3700 chiêu, từ lúc ban đầu đạo vực va chạm càng về sau bí pháp đối hoành, Trần Thắng đã sớm đem Kim Mao Hống thực lực mở được thông thấu. Đợi cuối cùng một đạo kim sắc kiếm quang bị cối xoay thôn vệ, Trần Thắng thu kiếm mà đứng, thân hình lơ lửng tại hư không bên trong, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, "Đạo hữu, nếu là vẹn vẹn như thế, ta cũng chỉ có thể cùng đạo hữu cáo biệt." Quanh người hắn âm dương đạo vực chậm rãi co vào, không còn chủ động phát động công kích, quanh thân khí thế ngưng thực đến như là một tòa không thể dung chuyển núi cao. Kim Mao Hống lắc lắc đầu, xóa tung lông bầm một lần nữa mọc ra, lại không còn trước đó con trạch, màu hổ phách đôi mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng sợ hãi thán phục, "Ngươi thật là một cái biến thái." luyện hư sơ kỳ cảnh giới, lại tìm hiểu như vậy cao thâm đạo vực, mỗi một lần đến đều có thoát thai hoàn cốt tiến bộ. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, từ bị ta vừa hô đánh bay, cho tới bây giờ có thể cùng bản tọa đánh cái ngang tay. Nó chậm rãi đi đến u ám không gian trung ương, quanh thân tam đại đạo thì không còn phát ra tính công kích, ngược lại ngưng tụ thành một đạo màu vàng kim nhạt quang kén. Tới đi, dùng ra ngươi sát chiêu. Ngươi nếu là thật sự có thể phá ta cái này linh thể, liền có tư cách bước vào tầng thứ 10. Nếu là không thể, cũng đừng trách bản tọa đưa ngươi lần nữa truyền tống ra ngoài. Nói thật, như vậy bị ngươi lặp đi lặp lại rèn luyện, bản tọa cũng không muốn lại thụ phần này hành hạ. Quang kén phía trên, ba động, không gian, phá diệt tam đại đạo thì xen lẫn thành tinh mịn đường vân, tạo thành một đạo có thể xưng hoàn mỹ phòng ngự hàng rào. Tựa như đạo hưu mong muốn. Trần Thắng gật đầu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Hắn cầm kiếm tay phải chậm rãi nâng lên, thanh minh kiếm thân kiếm tại u ám không gian bên trong sáng lên một đạo thanh lanh ánh sáng hoa. Trên thân kiếm âm dương đạo văn bắt đầu kịch liệt lấp lóe, ẩn ẩn có kết thúc khí tức tràn ngập ra. Suy, thanh minh kiếm xẹt qua một đạo kinh người đường cong, không có bảng bạc kiếm khí bộc phát, cũng không chói lọi dị tượng hiện hiện, chỉ có một đạo cô đọng đến cực hạn đen trắng kiếm quang, như vạch phá đêm dài lưu tinh, hướng phía kim mao hống quang kén đâm tới. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian phảng phất bị triệt để dừng lại, ba động đạo tắc gợn sóng trong nháy mắt lắng lại. Một kiếm này lại ẩn chứa kết thúc hết thể trí lý, để quanh mình thiên địa đều bảy biện ra vạn vật tịch diệt cảnh tượng. Kim mao hống con ngươi đột nhiên co lại, quang kén bên trên đường vân điên cuồng lấp lóe, ý đồ điều động tam đại đạo thì ngăn cản, lại kinh hãi phát hiện chính mình đạo vực lại như gặp được khắc tinh liên tục bại lui. Một kiếm kết thúc, bí pháp của ngươi lại thành. Kiếm quang không trở ngại chút nào địa thứ nhập quang kén, không có kinh thiên động địa bạo tạc, quang kén trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số màu vàng kim tinh quang tứ tán bay tán loạn. Kim mao hống thân hình tại tinh quang bên trong dần dần tiêu tán, tiêu tán trước nó nhìn về phía Trần Thắng, ánh mắt bên trong tràn đầy khen ngợi, xem ra chủ nhân tòa hạ lại có thể thêm một tôn thân chuyển ghế. Trần Thắng thu kiếm vào vỏ, nhìn xem ánh sao đầy trời chậm rãi rơi xuống đất, hóa thành thông hướng thượng tầng cầu thang, hắn không có chút nào dừng lại, thân hình thoát một cái liền đạp vào cầu thang. Vân Lộc đạo cung, Thinh Xu điện bên trong, Hoàng Tuyệt pháp chủ xếp bằng ở trung ương tinh thần ngọc tọa bên trên, tay áo vung lên, ba đạo cô động kết thúc pháp tắc phủ văn liền bay về phía dưới ba vị thân truyền đệ tử. Trung kết chi đạo, không ở chỗ cương mãnh, mà ở chỗ nhìn ra vạn vật suy vong lý lẽ. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến một đạo thanh thúy ngọc khánh âm thanh, ngay sau đó, một sợi tinh thần linh quang xuyên thấu cửa điện, lơ lửng tại Hoàng Tuyệt pháp chủ trước mặt. Linh quang bên trong ẩn chứa tinh thần tháp khí linh ý niệm, Hoàng Tuyệt pháp chủ thần thức đảo qua, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt tràn ra tiêu dung, lại nhịn không được cao giọng cười to, ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Tiếng cười chấn động đến trong điện tinh thần phù văn kịch liệt lấp lóe, Thái Nguyên ba người đều là kinh ngạc ngẩng đầu. Bọn hắn đi theo sư tôn vài năm, chưa hề gặp hắn bộ dáng như thế, cho dù là linh giới các đại tông chủ tham viếng, Hoàng Tuyệt pháp chủ cũng từ đầu đến cuối lạnh nhạt chỗ chi. Sư tôn, chuyện gì như thế thoải mái? Hoàng Tuyệt pháp chủ tay áo vung lên, linh quang đống nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo rộng khoảng một trượng màn sáng lơ lửng trong điện. Màn sáng phía trên, tinh thần tử tháp tầng thứ 10 cảnh tượng rõ ràng hiện hiện. Kia là một mảnh hỗn độn hư không, vô số vỡ vụn giới vực tàn phiến trôi nổi ở giữa, mà trong hư không, một đầu hình thể khổng lồ thao thiết chính chiếm cứ. Con thú này khoác trên người màu xanh đen lân giáp, đầu to lớn như tiểu sơn, một cái miệng khổng lồ chiếm cứ thân thể 1/3, răng nanh như bạch ngọc trụ lớn, trong miệng cuồn cuộn lấy đen nhánh thôn phệ chi lực, ngay cả tia sáng đều không thể bỏ trốn. Màn sáng bên trong, Trần Thắng thân ảnh phá lệ bắt mắt, hắn thân mang màu đen kiếm bảo, thanh minh kiếm chỉ xéo mặt đất, cùng quanh mình hỗn độn khí tức hình thành so sánh rõ ràng. Đây là tầng thứ 10 thủ quan người, thôn thiên thao thiết, tu thôn vệ bị pháp. Cho dù là kim sĩ đại bằng nhất tộc thôn vệ chi thuật, so sánh cùng nhau cũng bất quá là tiểu vu gặp đại vu. Sau một khắc, màn sáng bên trong thao thiết lười biếng mở ra miệng lớn, đen nhánh thôn vệ chi lực trong nháy mắt bộc phát, trước người diễn hóa thành một tôn như lô đen đạo vực. Đạo vực xoay tròn ở giữa, hỗn độn hư không bị cưỡng ép lôi kéo, vô số không gian mảnh vỡ bị hút vào trong đó, hóa thành một mịt. Trần Thắng ánh mắt ngưng tụ, một kiếm đâm ra, đâm thẳng lô đen đạo vực hải tâm. Thái Nguyên gật đầu, không tệ kiếm chiêu. Âm dương ngũ hành luân chuyển, tịch diệt quy về kết thúc. Màn sáng bên trong, kiếm quang cùng lỗ đen va chạm, phát ra trầm muộn oanh minh, hai khói trắng đen cùng đen nhánh thôn phệ chi lực rằng có không xong. Trần Thắng cổ tay xoay chuyển, ngắn ngủi hơn 10 chiêu, hắn liền đem tự thân sở học kiếm tu kỹ pháp cùng đạo vực chi lực phát huy đến cực hạn, mỗi một kiếm đều tình chuẩn mà đâm về lỗ đen đạo vực chỗ bằng được. Có thao thiết thôn phệ thần thông thực sự quá mức huyền diệu, chiêu thứ 10 qua đi, lỗ đen đạo vực đột nhiên tăng gọn, thôn phệ chi lực đột nhiên tăng cường mấy lần. Trần Thắng chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực từ thân kiếm truyền đến, hắn ngay cả thu kiếm cơ hội đều không có, liền bị lỗ đen đạo vực bao khỏa, trực tiếp hút vào thao thiết miệng lớn. Sau một khắc, thao thiết lung lay đầu, tựa hồ còn không có đếm ra tư vị, liền thấy nó bất mãn gầm nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy ai oán. Trần Thắng thân ảnh đã bị tinh tháp quy tắc cưỡng ép truyền tống ra ngoài, chỉ để lại giống tuyết miệng lớn. Màn sáng chậm rãi tiêu tán, Thái Nguyên dẫn đầu kịp phản ứng, cười ha ha một tiếng, chúc mừng sư tôn. Môn hạ lại nhiều một vị thân truyền đệ tử. Vẫn chưa tới 2000 tuổi, liền xông đến tầng thứ 10, cùng thôn tiên thao thiết giao thủ hơn 10 chiêu, phần này tư chất, 10 vạn năm khó gặp một lần. Sao Băng cùng Hàn Quân cũng liền đội vàng không người hành lễ. Chúc mừng sư tôn đến này kỳ tài. Hoàng Tuyệt pháp chủ trong mắt tràn đầy vui sướng, đuốt dâu nói: các ngươi vị sư đệ này, đạo hiệu Diệt Sinh, nghe cái tên này liền nên là môn hạ đệ tử của ta. Thật là ngộ đạo kỳ tài. Vị sư năm đó vì hắn định ra 2000 năm xông đến tầng thứ 10 mục tiêu, không có nghĩ rằng lúc này mới 500 năm, hắn liền tìm hiểu ra âm dương đạo vực, còn đem đạo vực diễn hóa trí cao sâu cảnh giới, càng lấy thông qua bí pháp diễn hóa ra trùng kết chi đạo, sáng tạo đến tầng thứ 10. lời nói ở giữa hài lòng chi tình lộ rõ trên mặt. Không bao lâu, vừa mới bị truyền tống ra tinh thần tử tháp Trần Thắng chỉ cảm thấy một đạo tinh quang rơi xuống đất trong nháy mắt liền hóa thành ức vạn điểm nhỏ vụn tinh mảnh. Tinh mảnh trên không trung xen lẫn cuốn quanh, nhưng vẫn phát ngưng tụ thành một đầu sáng chói tinh quỹ, hai bên nổi lơ lửng vô số vi hình tinh đồ. Mang Trần Thắng vượt qua vô số thời không, xuất hiện vô cùng quen thuộc trên điện. Sau đó liền nhìn thấy ngọc tọa bên trên cười tủm tỉm Hoàng Tuyệt pháp chủ, cùng phía dưới ba vị diện mang thiện ý đạo nhân. Hắn liền vội vàng không người đi một cái tiêu chuẩn đại lễ, đệ tử bái kiến sư tôn. Hoàng Tuyệt pháp chủ cười ha ha một tiếng, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Hoàng Tuyệt môn hạ vị thứ tư thân truyền đệ tử. Chương 370, chung kết ngũ quyển chương 370, chung kết ngũ quyển thiên cơ tinh chỗ sâu, mây mù lượn lờ bảo quang bí cảnh bên trong, một tòa từ sao trời ngọc thế thành luận đạo đài trôi nổi tại linh mạch phía trên. Đài tuần bao quanh 36 gốc nộ đạo bồ đề, bích diệp ở giữa chạy xuôi linh vận cùng phía dưới lao nhanh địa mạch linh khí xen lẫn, hóa thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh khí. Hơn 10 vị thân mang vân lộc đạo cung nội môn phục sức tu sĩ ngồi xếp bằng, mỗi người trước người đều lơ lửng một viên tuyên khắc đạo văn ngọc bài, chính lặng lặng trở về chỗ mới luận đạo cảm ngộ. Luận đạo đài chủ vị, Sách Lan kính chủ một bộ xanh nhạt đạo bào, đuôi tóc ở giữa cắm một viên lưu chuyển thanh huy lưu ly châm gài tóc. Nàng hai mắt hơi khép, đầu ngón tay bước khẽ, quanh thân bao quanh 8 đạo màu vàng kim nhạt đạo kiếp ấn ký, kia là vượt qua 8 lần trưởng sinh đạo kiếp tiêu chí, tại toàn bộ khu trong nội môn, chỉ có nàng có tư cách khởi xướng trận này luận đạo. Cảm nhận được đám người khí tức bình phục, nàng chậm rãi mở mắt, thanh âm như thanh tuyển dọn thạch thanh thúy, lần này luận đạo, chúng ta đều có tình tiến, nhất là Thanh Lam sư muội đối tịch diện sinh lạnh giải thích, rất có ý mới. Bị điểm đến tên Thanh Lam tiên tử khẽ vuốt cằm gửi tới lời cảm ơn, nàng thân mang lụa mỏng xanh nói bấy, dung nhan thanh lệ. Luận đạo kết thúc về sau, mọi người cũng chưa tán đi, nộ đạo trà mùi thơm ngát bên trong, chủ đề một cách tự nhiên trôi hướng gần đây nội môn chạm tay có thể bỏng nhân vật. Một vị cầm trong tay quạt xếp tu sĩ trước tiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, nói đến, chúng ta đạo cung gần đây nhất làm náo động, thuộc về diện sinh sư đệ a. Vẫn chưa tới 2000 tuổi, liền xông đến tinh thần tháp tầng thứ 9, phần này tốc độ, khu trong nội môn không ai bằng. Một vị khác thân mang áo bào tím tu sĩ nói tiếp, trong tay ngọc bài sáng lên, hiện ra tinh thần tháp bảng danh sách hư ảnh, không tệ, sư tôn đối với hắn cũng là cực kỳ coi trọng, tự mình đem hắn đưa đến tinh hà thế giới bế quan, những năm này cũng không có lộ mặt qua, một mực tại bế quan tu hành. Sách Lan kính chủ ánh mắt nhìn về phía Thanh Lam tiên tử, ngựa khi ôn hòa hỏi thăm, đúng rồi, Thanh Lam, làm Niên Châu so với các ngươi từng cùng trận thi đấu, có từng cùng diệt sinh sư đệ đã từng quen biết. Lời vừa nói ra, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Thanh Lam, làm Niên Châu so với nàng lấy Vân Châu thứ 7 thành tích rực rỡ hào quang, là trong mắt mọi người tân duệ thiên tiêu, tự nhiên so người bên ngoài hiểu rõ hơn vị kia hành không xuất thế sư đệ. Thanh Lam tiên tử nâng chén trà lên tay có chút dừng lại, đắng chát hồi ức sông lên đầu. Làm Niên Châu so lúc, nàng tâm cao khí ngạo, trong mắt người cạnh tranh chỉ có mục tự tôn giả các loại giải rác mấy người, đối với Trần Thắng như vậy mới ra đời tu sĩ, căn bản chưa từng để vào mắt. Nhưng ai có thể nghĩ đến, về sau vực so, nàng liên tiếp tao nộ còn lại 2 tông thiên kiêu trọng thương, cuối cùng tại 3600 tên người dự thi bên trong vẹn vẹn sắp xếp 2700 tên. Mà toàn bộ Vân Châu cũng chỉ có cựu luyện pháp chủ thân truyền đệ tử mục tự tôn giả xông vào top 100, có thể tiến vào tạo hóa bảo giới, là Vân Châu bảo vệ mặt mũi. Trở về đạo cung về sau, nàng mới từ các sư minh chuyện phía bên trong biết được, cái kia bị nàng coi nhẹ tiểu nhân vật lại bị sư tôn nhìn trúng, trực tiếp thu làm nội môn đệ tử. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là, ngắn ngủi trong mấy trăm năm, đối phương liền một đường hát vang tiến mạnh, xông qua tinh thần tháp tầng thứ 8, thẳng đến tầng thứ 9, đã vượt qua nàng. Biết được tin tức một khắc này, trong nội tâm nàng kìm nén một cỗ không chịu thua kình, ngày đêm khổ tu, rốt cục tại trăm năm trước xông qua tầng thứ 8, bước vào tầng thứ 9, miễn cưỡng cùng Trần Thắng chiến tích ngang hàng. Có nàng rõ ràng, hai người tiềm lực có thể nói ngày đêm khác biệt. Thanh Lam tiên tử buông xuống chén trà, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lại mang theo một tia phức tạp, vẹn vẹn từng có đối mặt, năm đó chỉ cảm thấy kiếm của sư đệ đạo hữu mấy phần huyền diệu, lại chưa nghĩ hắn có thể lớn lên nhanh như vậy. Sách Lan kính chủ gật đầu, lại là than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy tức hận, diễn sinh sư đệ như vậy tư chất, thật sự là đáng tiếc, nếu có thể gặp phải thích hợp thời gian tiết điểm, chưa hẳn không thể xông vào top 100, tiến về tạo hóa bảo giới lịch luyện một phen. Không tệ, tạo hóa bảo giới vạn năm vừa mở, bỏ lỡ chính là cả đời tiếc nuối. Ta nhớ được có thật nhiều thiên tiêu chính là mượn tạo hóa bảo giới cơ duyên, mới lấy nhanh chóng tấn thăng, thậm chí trưởng thành là pháp chủ. Đám người nhao nhao phụ họa, trong lời nói tràn đầy đối Trần Thắng tiếc hận. Thanh Lam tiên tử nhớ tới bực so lúc những cái kia thiên tiêu thực lực kinh khủng, nhưng trong lòng có khác biệt ý nghĩ, tinh thần tháp tầng thứ 9 chiến lực có lẽ cách top 100 còn có một đoạn chênh lệch. Nhưng Trần Thắng không đến 2000 tuổi liền có như thế tu vi, tiềm lực cũng không kém hơn mục tự tôn giả. Như vậy giả thiết không có ý nghĩa. Một đạo thanh âm trầm ổn vang lên, nói chuyện chính là Bảo Quang Thiên Quân, quanh người hắn bao quanh 7 đạo đạo kiếp ấn ký, trong tay vướt vướt một viên Bảo Quang lưu chuyển ngọc châu, mỗi một giới vực so đều có như vậy tiếp nối người, không cưỡng cầu được. Là cực. Một cái thật thà thanh âm vang lên, nơi hẻo lánh bên trong mặt vàng tu sĩ cười khổ lắc đầu, Thanh Lam sư muội bọn hắn vận khí coi như không tệ, chí ít tham dự qua vực so. Năm đó ta thực lực không thể so với Thanh Lam sư muội yếu, khả đạo sẽ tổ chức lúc, vừa vặn qua 3300 tuổi tuyến, ngay cả tư cách dự thi đều không có. Đám người nghe vậy đều lộ ra vẻ đồng tình, con đường tu hành có khi kém chính là cái này một tuyến cơ duyên. Mọi người ở đây cảm khái thời khắc, Sách Lan kính chủ thân trước ngọc bài đột nhiên kịch liệt lấp lóe, nguyên bản biểu hiện tầng thứ 9 bảng danh sách vị trí, một đạo màu đen thân ảnh danh tự đột nhiên hướng lên nhảy lên. Nàng con ngươi đột nhiên co lại, lập tức cười mỉm mở miệng, cũng không chỉ là tầng thứ 9, vừa rồi tinh thần tháp bảng danh sách biến động, diệt sinh sư đệ. đã xông đến tầng thứ 10. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đám người vội vàng thôi động ngọc bài thẩm tra, khi thấy trên bảng danh sách diệt sinh hai chữ vững vàng dừng ở tầng thứ 10 vị trí lúc, đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong bọn họ vượt qua một nửa người kẹt tại tầng thứ 9, ngay cả tầng thứ 10 cánh cửa đều không thể chạm đến. Thanh Lam tiên tử nhìn xem trên ngọc bài danh tự, trong lòng phòng tuyến triệt để sụp đổ, tầng thứ 9 có lẽ không xông vào được bực so top 100, tầng thứ 10 lại là ổn. Còn có đối phương kia kinh thế hai tục niên kỷ, trong nội tâm nàng nhẹ giọng cảm thán, không so được, thật không so được. Nhưng vào lúc này, một đạo xa xăm tiếng chuông đột nhiên vang vọng toàn bộ Vân Lộc đạo cung, tiếng chuông cổ phát hùng hồn, mang theo xuyên thấu thời không lực lượng, liên tiếp vang lên 7 lần mới dần dần tiêu tán. Bí cảnh bên trong các tu sĩ sắc mặt kỳ biến, cùng nhau đứng người lên nhìn về phía đạo cung hoạch tâm phương hướng. Là chấn tinh bảo chuông. Bảo chuông bảy vang, chính là sư tôn nạp thân truyền đệ tử dấu hiệu. Nói cách khác, diễn sinh sư đệ không chỉ có xông đến tầng thứ 10, còn bị sư tôn thu làm đệ tử thân truyền. Xem ra, từ nay về sau, chúng ta không thể lại để hắn diễn sinh sư đệ, phải gọi diễn sinh sư minh. Mấy ngày sau, chính là đại điện bái sư. Trần Thắng Thân mang thân truyền đệ tử phục sức, bên hông treo lấy Hoàng Tuyệt Pháp chủ bàn cho tinh trụ cột đeo chính đứng trang nghiêm tại ngọc tọa phía trước. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, lại có thể rõ ràng cảm nhận được quảng trường bốn phía truyền đến nghìn vạn đạo ánh mắt, có nội môn đệ tử cực kỳ hâm mộ, có ký danh đệ tử nhìn lên. Hoàng Tuyệt đạo hữu, chúc mừng a. Một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, nương theo lấy khắp thiên thanh màu xanh lá linh quang. Trường Thanh Pháp chủ chậm rãi đi vào, hắn thân mang trường thanh sắc đạo bào, râu tóc đều lục, quanh thân bao quanh gốc cây hư ảnh, vừa mới hiện thân, liền cười híp mắt nhìn về phía Hoàng Tuyệt Pháp chủ, trong giọng nói mang theo vài phần ảo não. Sớm biết ngươi đệ tử này xuất sắc như thế, làm Niên Châu so lúc nói cái gì cũng phải cùng ngươi đoạn một đoạn, có thể nào để ngươi như vậy tùy tiện nhặt được cái bảo. Theo sát phía sau là Cựu Luyện Pháp chủ, hắn nghe vậy, lập tức vỗ tay cười to, Trưởng Thanh huynh nói không sai. Năm đó ngươi dùng vài hũ tinh thần thúy, liền đem chúng ta mấy cái đuổi. Còn lại mấy vị hợp thể tu sĩ tùy theo phụ họa. Hoàng Tuyệt Pháp chủ nghe vậy, cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy phong khoáng, hôm nay ta chân tảng tinh thần thúy bao no. Nghi thức bái sư ồn ào náo động tán đi, tinh xu điện hồi phục yên tĩnh. Hoàng Tuyệt Pháp chủ ngồi ngay ngắn sao trời ngọc tọa bên trên, thu lại tất cả uy áp, chỉ có hai mắt như lầm sâu. Diễn sinh, tiến lên một bước. Hoàng Tuyệt Pháp chủ thanh âm mang theo xuyên thấu thần hồn lực lượng, Trần Thắng theo lời tiến lên, vừa đứng bước tại ngọc tọa trước ba triệu chỗ, liền gặp pháp chủ nâng tay phải lên, lòng bàn tay chậm rãi hiện ra chín đạo màu vàng kim nhạt ánh sáng quyển hư ảnh. Ánh sáng quyển tầng tầng lớp lớp, trên cùng một quyển bẹn bẹn hiện kết thúc hai chữ, còn lại bốn quyển thì ẩn vào trong vầng sáng. Mỗi một quyển chuyển động lúc, đều có vô số pháp tác phù văn từ quân chúng xuất ra, trên không trung ngưng tụ thành ngắn ngủi đạo vực hiện tượng, có chu thiên tinh thần tịch diệt chi cảnh. Có nguyên tử vạn tượng vỡ vụn thái độ, càng có vạn vật quy về hỗn độn trung cực hình tượng. Đây là trung kết ngũ quyển vi sư suốt đời ngộ đạo chi tinh hoa, nối thẳng hợp thể cảnh giới truyền thừa y bát. Hoàng Tuyệt Pháp chủ tay áo vung lên, chín đạo ánh sáng quyển hư ảnh liền lơ lửng tại Trần Thắng trước mắt. Người trước đây tu âm dương ngũ hành tịch diệt ách giải chính là vi sư lúc trước ba quyển bên trong phá giải mà ra pháp môn. Trần Thắng trong lòng đống nhiên khẽ động, hắn từ tu hành đến nay, bởi vì chư thiên bảo giám bên trong tìm hiểu tới không ít tiểu thiên thế giới mở người còn xuất lại pháp lý, nhưng chưa hề tiếp xúc qua như thế hệ thống cao giai truyền thừa. Chỉ là kia chín đạo ánh sáng quyển tản ra đạo vận, liền để hắn trước đây đối kết thúc pháp tắc giải rắc cảm ngộ, ẩn ẩn có sâu chỗ chi thế. Hoàng Tuyệt Pháp chủ thấy thế, đầu ngón tay điểm nhẹ, trên cùng kia quyển hiển hóa kết thúc hai chữ ánh sáng quyển đột nhiên triển khai. Không có bàng bạc dị tượng, chỉ có từng hàng màu vàng kim đạo văn tử quần chúng bay ra. Đạo văn cũng không phải là linh giới thông dụng văn tự, mà là từ thuần túy pháp tắc phù văn cấu thành, mỗi một chữ phù đều ẩn chứa vạn vật có bắt đầu tất có cuối cùng chí lý. Làm đạo thứ nhất đạo văn rơi vào Trần Thắng mi tâm lúc, hắn chỉ cảm thấy ánh mắt như gặp phải kinh lôi, vô số liên quan tới kết thúc pháp tắc cảm ngộ từ đạo văn bên trong hiện lên. Có thế nào diễn hóa kết thúc chi lực, có như thế nào lấy chung kết chi đạo tôi luyện đạo vực, càng có đột phá luyện hư bình cảnh, chạm đến hợp thể ngưỡng cửa mấu chốt tiết điểm. Chung kết ngũ quyển một quyển nhất trọng tiên, nếu là triệt để tu thành, liền có thể chấp trưởng kết thúc pháp tắc, nắm giữ chung mặt thái độ, đăng lâm hợp thể chi cảnh. Hoàng Tuyệt Pháp chủ thanh âm như hướng dẫn từng bước mưa xuân, theo đạo văn đồng bộ tràn vào Trần Thắng trong hai, ngươi lại nhìn kỹ đạo này văn lưu chuyển chi tự, chớ có nóng lòng cầu thành, chung kết chi đạo, tối kỵ phập phồng không yên. Trần Thắng đội vàng tập trung ý chí, khoanh chân ngồi tại hư không, hai mắt nhắm nghiền, hắn đem dương thần nô ra, toàn thân tâm vùi đầu vào đạo văn trong thăng ngộ. Theo đạo văn không ngừng dung nhập thần hồn, hắn phát hiện chung kết ngũ quyển huyền diệu viễn siêu tưởng tượng, bao dung sao trời, nguyên tử, không gian, sinh cơ, ngọn lửa các loại vạn đạo kết thúc thái độ. Trần Thắng trong lòng cảm thán, quả thật là pháp ngự vạn đạo. Chương 371, tặng lễ chương 371, tặng lễ thiên toàn tinh, một chỗ mới tích cung điện toàn thân tử hư không ngọc thế thành. Trần Thắng khoanh chân ngồi tại trong điện ngộ đạo bồ đoàn bên trên. Cái này bồ đoàn là Hoàng Tuyệt Pháp chủ ban cho vạn pháp quy nguyên bổ có thể tự phát trải bước đạo vận, giờ phút này đang phát ra nhàn nhạt màu ngà sữa vầng sáng, đem hắn quanh thân vần quanh. Hắn hai mắt nhắm nghiền, chỗ mi tâm màu vàng kim nhạt cuối cùng chữ ấn ký lúc sáng lúc tối, chung kết ngũ quyển đạo văn như ngân hà tại trong thức hải của hắn lưu chuyển. Ông thanh minh kiếm hành đưa trên gối, đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp bù bù, trên thân kiếm âm dương đạo văn, ngũ hành linh quang, tịch diệt, kết thúc rất nhiều đạo tắc lấp lóe. Trần Thắng thức hải bên trong, vô số pháp lý như lao nhanh dòng lũ sen lẫn va chạm. Từ cựu dương giới lĩnh hội hư không ngọn lửa sinh diệt lý lẽ, thiên nguyên giới sao trời chu thiên tịch diệt, huyền hoàng giới vô lượng thiên địa chi nhận. Những này pháp lý mỗi một loại đều cực kỳ tinh thâm, tăng thêm trắng trận luyện hóa bản nguyên châu, khiến Trần Thắng cảnh giới ngộ đạo, đạo vực diễn hóa những năm gần đây đột nhiên tăng mạnh. Nhưng cũng sinh ra một vấn đề mới, Uyên Bác lại không thống hợp. Trước đây Trần Thắng tiện ý nhận ra vấn đề này, tận lực chỉ từ những này pháp lý bên trong lĩnh hội âm dương, ngũ hành, tịch diệt, kết thúc. Cú một mực có ý thức dựa vào âm dương ngũ hành tịch diệt ách giải tiến hành một cái thống hợp, đáng tiếc hiệu quả thường thường. Bây giờ Trần Thắng thức hải bên trong chung kết ngũ quyển đạo văn đột nhiên ra tốc lưu chuyển, vạn pháp cuối cùng hạch tâm yếu nghĩa dường như sấm sét nổ vang, chung kết chi đạo, không những chỉ tịch diệt, chính là vạn đạo chi kết cục. Hỏa chi trung vi tẫn, thủy chi trung vi cạn, không điểm cuối là hư, vạn đạo khác đường, trung vi tại một. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên hiệu ra chi quang, hắn không thể chỉ cố lấy hấp thu vạn đạo pháp lý, cũng cần là những này pháp lý tìm kiếm một cái kết cục. Mà chung kết chi đạo chính là cây kia có thể sâu chối lên tất cả chân châu sợi tơ. Hắn chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hiện ra một đoàn hai khói trắng đen xen lẫn đạo vực hình thức ban đầu. Dĩ vang thôi động đạo vực lúc, hắn luôn luôn vô ý thức đồng thời vận chuyển ngũ hành cùng tịch diệt, bởi vậy thuận thế diễn hóa kết thúc. Có giờ phút này hắn tuân theo chung kết ngũ quyển chỉ dẫn, trước lấy kết thúc đạo tắc vi cốt, đem âm dương nhị khí cô động trong đó, lại đem tịch diệt pháp lý dung nhập đạo văn. Hư không đạo tắc khảm vào không điểm cuối khư giàn cùng, ngũ hành chi lực thì dựa theo sinh khắc cuối cùng trình tự bài bố, có thứ tự dung nhập đạo vực bên trong. Trần Thắng suy nghĩ càng thêm rõ ràng, thì ra là thế. Ta trước đây chỉ biết phá lại không biết thu. Tựa như là ngọn lửa cũng không phải là càng mạnh càng tốt, mà là muốn luyện tới tận diệt chi cảnh, chạm vào tức đốt, đốt chi tức tận. Hư không đạo tắc cũng không phải một vị ẩn nấp, mà là muốn đạt đến khư tịch thái độ, có thể nạp vạn vật, cũng có thể diệt vạn vật. Hắn nhìn xem lòng bàn tay đạo vực, hai khói trắng đen bên trong chỉ mơ hồ có thể thấy được xích kim, xanh biết các loại linh quang lưu chuyển, đạo vực thể tích thu nhỏ lại một nửa, có ẩn chứa trong đó uy áp lại tăng vọt gấp ba, đây cũng là thống hợp lực lượng. Chung kết ngũ quyển, quả thật bao dung và tượng, mạnh như thác đổ, cao thâm mặt chắc. Tại chung kết ngũ quyển trợ giúp dưới, Trần Thắng phá giải đạo vực mỗi một cái bộ kiện, lại dựa theo tinh diệu nhất kết cấu một lần nữa lắp ráp. Hắn có thể tưởng tượng đến, đợi đạo vực triệt để thống hợp hoàn tất, thực lực của hắn càng có thể có được viễn siêu cùng giai lực bộc phát. Ngoài cửa sổ, thiên toàn tinh tinh huy xuyên thấu qua cung điện khe hở tung xuống, rơi vào Trần Thắng quanh thân, cùng đạo vực vầng sáng xen lẫn thành màn ánh sáng màu vàng nóng. Thanh minh kiếm không còn bù bù, trên thân kiếm chỉ còn lại một đạo cô động đen trắng kiếm văn, ẩn ẩn có kết thúc đạo vận lưu chuyển. Trần Thắng hô hấp dần dần cùng đạo vực đồng bộ, thức hải bên trong vạn đạo pháp lý như trăm sông đổ về một biển, chậm rãi tụ hợp vào kết thúc đạo vận dòng lũ bên trong. Trong nháy mắt nửa tháng, Trần Thắng ngồi xếp bằng tu hành, chung kết ngũ quyển đạo văn tại thức hải bên trong như ngân hà chậm rãi lưu chuyển. Quanh người hắn đạo vực đã sơ hiển thống hợp thái độ, hai khói trắng đen làm cơ sở, mơ hồ có thể thấy được kết thúc đạo vận phát hỏa giàn cung. Nhưng vào lúc này, bên hông treo tinh trụ cột đeo đột nhiên có chút nóng lên, một đạo nhu hòa linh quang từ đeo bên trong tràn ra, trên không trung ngưng tụ thành một đạo đưa tin phù văn. Kia là Vân Lộc đạo cung thân truyền đệ tử ở giữa chuyên môn đưa tin phương thức, phù văn lấp lóe tần suất biểu hiện, đưa tin người lại có hơn 3 người. Trần Thắng mở hai mắt ra, trong mắt đạo vận trong nháy mắt thu liễm, khôi phục thành bình hòa thần sắc. Hắn đưa tay bu khẽ, ba phủ cung điện chín trọng cấm chế giống như thủy triều thối lui, lộ ra ngoài cửa ba đạo thân ảnh quân thuộc. Thái Nguyên sư huynh cầm trong tay phất trần, ánh mắt ôn hòa, Vẫn Tinh sư huynh vác lấy tinh thần kiếm, lộ ra trầm mặc. Hàn Quân sư huynh thì đứng chắp tay, đạo bào bên trên ngưng kết nhàn nhạt băng văn, khóe miệng lại ngậm lấy mấy phần danh mãnh. Gặp qua ba vị sư huynh, Trần Thắng bước nhanh về phía trước, chắp tay hành lễ. Sư đệ không cần đa lễ. Thái Nguyên sư huynh cười tiến lên, phất trần vung khẽ, một đạo linh quang liền đảo qua cung điện, cảm nhận được trong điện nồng đậm đạo vận cùng cô đọng đạo vực khí tức, trong mắt lóe lên khen ngợi, nhìn sư đệ cái này tu hành cung khí, nghĩ đến chung kết ngũ quyển đã lĩnh hội đến rất có tâm đắc. Tuyển tinh cung linh trà chính bốc lên khói xanh lượn lờ, cháo bột trong suốt như hộ phách, phản chiếu lấy trong điện hư không ngọc bích thượng lưu chuyển tinh huy. Trần Thắng vừa đem trong chén trà tụng cho ba vị sư huynh, Thái Nguyên liền buông xuống chén trà, đầu ngón tay phất qua chén xuôi theo, ôn nhuận ý cười khắp bên trên đôi lông mày. Sư đệ, trước đây ngươi bái nhập sư tôn môn hạ, đúng lúc gặp mọi việc phức tạp, ba người chúng ta làm sư huynh cũng không thể kịp thời chuẩn bị bên trên hạ lễ, hôm nay chính là đến bổ cái này cấp bậc lễ nghĩa. Vừa dứt lời, Trần Thắng liền ngay cả bận bịu chối từ, ba vị sư huynh nói đùa, có thể nào làm phiền sư huynh tôn kém? Phần này tâm ý sư đệ tâm lĩnh, lễ vật tuyệt đối không thể. Sư đệ khách khí, đây là Vân Lộc đạo cung thân truyền một mạch truyền thống, chúng ta cũng là như vậy tới. Lễ vật này bất quá là sư minh ở giữa cùng nhau trông coi tâm ý, đợi ngày sau lại có mới sư đệ vào cửa, đến phiên ngươi vị này diệt sinh sư minh chuẩn bị lễ lúc, liền biết phần này truyền thừa mùi vị. Trần Thắng nghe vậy, liền không chối từ nữa, cười ha ha một tiếng, đưa tay đem trên bàn linh trà uống một hơi cạn sạch, cháo bột cam thuần tại đầu lưỡi tan ra, nếu như thế, cái kia sư đệ liền hậu nhan. Ngày sau nếu có mới sư đệ nhập môn, sư đệ tất nhiên làm thỏa đáng tiếp. Lời này vừa ra, trong điện bầu không khí càng thêm nhẹ nhàng. Nói giỡn ở giữa, Thái Nguyên sư minh đã lấy ra một viên lớn chừng quả đấm không màu tinh thể lơ lửng tại lòng bàn tay, nội bộ mơ hồ có thể thấy được vô số tinh mịn thời không đường vân xen lẫn, đụng vào ở giữa liền có thể cảm nhận được ổn định thời không đạo vận. Thái Nguyên sư minh đem tinh thể đưa về phía Trần Thắng, ngựa khi ôn hòa, đây là thời không hạch tâm, lấy tự đại hư một chỗ băng diệt giới vực hạch tâm, có thể vững chắc giới vực hàng rào, đuốt lên thời không loạn lưu. Sư đệ đại hư giới vực sơ tích, vật này là có thể giúp ngươi một tay. Trần Thắng lập tức trong lòng hơi động, vội vàng hai tay tiếp nhận, hắn mở đại hư giới vực đến nay, từ đầu đến cuối thụ thời không loạn lưu bối rối, giới vực biên giới thường xuyên xuất hiện khe hở, cực kỳ ảnh hưởng hắn tu hành. Yêu tộc cấm hồn có đại lượng tiểu thiên bản nguyên nơi tay, tự nhiên không lo, hắn lại khác, cái này mai thời không hoạch tâm đúng là hắn nhu cầu cấp bách chi vật. Chương 371, tặng lễ 2 chương 371, tặng lễ hắn có thể tưởng tượng đến, đem hoạch tâm khảm vào giới vực trung tâm về sau, nhưng cái kia đang ghét loạn lưu chắc chắn tan thành mây khói. Đa tạ Thái Nguyên sư minh. Sư minh phí tâm. Vẫn Tinh sư minh đi lên trước, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một khối to bằng đầu người thân thiết. Thân thiết toàn thân hiện lên màu xám bạc, mặt ngoài khảm nạm lấy vô số vi hình sao trời, cho dù lặng lặng cất đặt, cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó tinh thuần tinh thần chi lực cùng phong duệ chi khí. Đây là tinh thần bất thiết, chính là tinh thần bất lạc biến thành, trải qua kết thúc đạo vận rèn luyện qua, có thể trực tiếp dung nhập bản mệnh phi kiếm, tăng lên đến lục giai. Đa tạ Vẫn Tinh sư minh. Phần này hậu lễ, sư đệ không thể báo đáp. Trần Thắng Thanh Minh kiếm mặc dù theo hắn nhiều năm, nhưng thủy chung dừng lại tại ngũ giai, đang lo không cách nào thăng cấp. Cái này tinh thần bất thiết không chỉ có chất liệu đỉnh tiêm, càng trải qua kết thúc đạo vận rèn luyện, cùng hắn chủ tu công pháp hoàn mỹ phù hợp, quả thực là thanh minh kiếm đo thân mà làm thăng cấp vật liệu. Chớ nóng nội tạng, ta lễ vật còn không có lấy ra đây. Hàn Quân sư minh cười ha ha một tiếng, đứng người lên đi đến Trần Thắng trước mặt, tay trái chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hiện ra hai cái anh đào lớn nhỏ băng châu. Băng châu toàn thân óng ánh sáng long lanh, tản ra lạnh lẽo thấu xương, nhìn kỹ lại, băng châu nội bộ lại thỉnh lỉnh phong ấn hai đạo quận mình thân ảnh, mặc dù khí tức yếu ớt, lại làm cho Trần Thắng ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Trần Thắng lông mày nhíu lên, Bạch Trường Thanh, Sở Nhân Hùng. Hàn Quân sư huynh nuốt nuốt băng châu, cười nói, chính là hai người này. Ta không có đại sư huynh, nhị sư huynh xuất thân giàu có, lại vì sư đệ tìm được hai cái cựu nhân, giam giữ trở về, phong ấn tu vi, thiết hạ dương thần cấm chế, mặc cho sư đệ xử trí. Trần Thắng tiếp nhận băng châu bên trong hai người tựa hồ cảm nhận được khí tức của hắn, liều mạng dãy rủa lại không làm nên chuyện gì. Ta thay đã từng cùng nhau phi thăng lên giới đạo hữu, đa tạ Hàn Quân sư huynh. Hàn Quân sư huynh đắc ý nhìn về phía Thái Nguyên cùng Bất Tinh, cười ha ha một tiếng, ta nói cái gì tới? Hay là của ta lễ vật nhất hợp sư đệ tâm ý đi. Đưa tiễn ba vị sư huynh lúc, Trần Thắng quay người về điện, vừa đóng lại cửa điện, nguyên thân ôn hòa khí tức liền trong nháy mắt thu lại. Hắn đưa tay ném đi, hai cái phong lớn Bạch Trường Thanh cùng Sở Nhân Hùng băng châu liền lơ lửng giữa không trung, huyền băng tán phát hàn khí để trong điện linh trà nhiệt khí đều ngưng kết thành nhỏ vụ băng hoa. Năm đó sổ sách, nên thanh. Trần Thắng thanh âm trầm thấp, đầu ngón tay cũng làm kiếm chỉ, hai đạo cô động kết thúc nói vận như ngân trầm bắn ra, tinh chuẩn đâm vào băng châu. Băng châu bên trong hai người bản bởi vì cấm chế quận mình bất động, bị đạo vận đụng vào sát na, đột nhiên kịch liệt giằng co. Trong miệng phát ra mơ hồ gào thét. Hàn Quân cấm chế chỉ phong hắn nhóm tu vi, lại chưa chắn cảm giác, giờ phút này đã rõ ràng phát giác được tử vong uy hiếp. Trần Thắng hai mắt khép hở, dương thần giống như thủy triều tuôn ra, thuận đạo vận chui vào băng châu, thẳng dò xét hai người thức hải. Không có dư thừa thăm dò, hắn trực tiếp phá vỡ hai người thức hải phòng ngự, vô số mảnh vỡ ký ức như hồng thủy vỡ đê tràn vào trong đầu của hắn. Ngược lại là bỏ được bỏ tiền vốn. Trong trí nhớ, hai người năm đó đuổi bắt sau khi thất bại, vì đột phá bình cảnh, hai người lại táng ra bại sản vô xuống chỗ kia tiểu thiên thế giới tọa độ, chân thân xé rách giới vực hàng rào hàng giới mà đi. Lần này hàng giới, hai người vận khí 10 phần không tệ. Thức hải hình tượng lưu chuyển, chỗ kia tiểu thiên thế giới cảnh tượng chậm rãi triển khai, non xanh nước biếc ở giữa linh khí mỏng manh. Cao vấp nhất trên ngọn núi, một vị tu sĩ kim đan chính khoanh chân tu luyện, quanh thân sóng linh khí yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió, đây đã là giới này người mạnh nhất. Như vậy suy yếu bản nguyên, ngay cả thai nghén nguyên anh tu sĩ cũng khó khăn, cho dù hạ xuống bản nguyên đạo kiếp, cũng không đủ uy hiếp đã là luyện hư sơ kỳ trắng, sợ hai người. Hai người hàng giới sau không có nửa phần do dự, trực tiếp tế ra riêng phần mình đạo vực. Bạch Trường Thanh kim hệ đạo vực hóa thành đầy trời lưỡi dao. Sở Nhân Hùng thổ hệ đạo vực thì như lồng giam phong tỏa toàn bộ giới vực, phàm có tu sĩ phản kháng, liền sẽ bị trong nháy mắt nghiền nát nguyên thần. So với ta âm hồn, hung ác đến không phải một điểm nửa điểm. Trần Thắng trong lòng hơi động, hắn yêu tộc âm hồn thu hoạch tiểu thiên thế giới lúc, tiểu gì cũng sẽ tại bản nguyên đạo kiếp thai nén trước đó, kịp thời thu tay lại, đã có thể tẩm bổ bản thân, lại có thể là ngày sau di chuyển dòng dõi lưu làm căn cơ. Bạch Trường Thanh cùng Sở Nhân Hùng hai người lại là đuổi tận giết tuyệt. Hình tượng bên trong, vô số phàm nhân, tu sĩ tại liệt diễm bên trong tiêu diệt, sông núi nổ tung, sông lớn khô cạn. Bọn hắn đem toàn bộ tiểu thiên thế giới bản nguyên đều rút ra, cho đến toàn bộ giới vực hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch hỗn độn, bắt đầu chậm rãi nạp diễn, mới dừng tay. Mượn nhờ cố này tiểu thiên bản nguyên, Bạch Trường Thanh thuận lợi đột phá tới luyện hư trung kỳ, vượt qua lần thứ 3 trường sinh đạo kiếp, tiếp tục duyên thọ vào năm. Sở Nhân Hùng cũng mò tới trung kỳ cánh cửa, cũng có thể vượt qua lần tiếp theo trường sinh đạo kiếp. Hai người còn dã tâm bừng bừng kế hoạch trùng kiến năm đó hủy diệt Bạch Sở Tông, thậm chí đã chọn tốt sơn môn địa chỉ, lại không ngờ tới vừa trở về liền bị Hàn Quân bắt được. Thức hải bên trong, hai người hối hận như thực chất nồng đậm. Bởi vì, năm đó lùng bắt bọn hắn không có thu hoạch được nửa điểm chỗ tốt, ngược lại tất cả đều là chỗ xấu. Đầu tiên là bị Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc trưởng lao trọng thương trách đủ, bây giờ càng là tại trường sinh có hy vọng tình huống dưới bị người báo thủ. Hối hận. Trần Thắng đông nhiên rút về dương thần, băng châu bên trong hai người bởi vì thức hải bị thương, miệng phun máu tươi ngất đi, lại tại chớp mắt sau bị đâm xương hàn khí đông lạnh tỉnh. Hắn con ngón đúng ra, hai đạo đen nhánh phủ văn bay vào băng châu, phủ văn rơi xuống đất trong nháy mắt, hóa thành vô số nhỏ bé xiềng xích màu đen, cuốn lên hai người dương thần. Đây là hắn kết hợp chung kết ngũ quyển bên trong vệ hồn tỏa. Có thể thời khắc dẫn động kết thúc đạo vận gặm nuốt dương thần, để hắn tại thanh tỉnh trạng thái dưới tiếp nhận vạn kiến đốt thân thống khổ, lại vĩnh viễn sẽ không chân chính vỡ lạc. Băng châu bên trong, hai người tiếng kêu rên xuyên tấu qua huyền băng truyền ra, lại bị Trần Thắng đưa tay bày ra cách âm cấm chế triệt để ngăn cách. Hắn nhìn xem băng châu bên trong vặn mèo rẽ rủa thân ảnh, trong mắt không có nửa phần thương hại, chỉ có như hàn đàm bình tĩnh, đưa tay đem băng châu thu nhập nhận chứa vật. Qua chút năm, đem bọn hắn giao cho Tây Hoa, tra tấn một phen, liền đưa bọn hắn đi gặp Diêm Vương. Chương 372, quyển thứ nhất viên mãn chương 372, quyển thứ nhất viên mãn trong cung điện. Tinh huy như nước chảy chút xuống, trong điện hội tụ thành một phương hơi mở giới vực hư ảnh, chính là Trần Thắng đại hư giới vực. Hắn khoanh chân trôi nổi tại giới vực ngay phía trên, lòng bàn tay nâng Thái Nguyên Sư Minh tặng cho thời không hạch tâm. Viên địa không màu tinh thể tại tinh huy chiếu rọi, nội bộ tinh mịn thời không đường vân như vật sống lưu chuyển, tản mát ra ổn định mà nặng nề đạo vận. Đi. Một tiếng quát nhẹ, thời không hạch tâm hóa thành một đạo lưu quang, tinh chuẩn khảm vào đại hư giới vực trung tâm vị trí. Tinh thể vừa mới tiếp xúc giới vực, liền bỗng nhiên tách ra ước vạn đạo trắng bạc tia sáng, như giống mạng nhện lan tràn đến giới vực mỗi một nơi hẻo lánh. Trước đây giới vực biên giới bởi vì thời không loạn lưu hình thành nhỏ vụn khe hở, tại trắng bạc tia sáng bao phủ xuống cấp tốc khép lại. Nguyên bản không ổn định giới vực hàng rào, giờ phút này lại nổi lên như hư không ngọc ôn nhuận quang trạch, ngay cả linh giới thiên địa linh khí đều có thể thuận tia sáng quy tích, bình ổn mà tràn vào giới vực bên trong. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đại hư giới vực thời không kết cấu ngay tại tái tạo, thời không hạch tâm như định hải thần châm, đem toàn bộ giới vực thời không pháp tắc một mực neo định. Giới vực tự phát phun ra nuốt vào lớn hư chỗ sâu năng lượng, hóa thành vô cùng tinh thuần linh khí, tại ổn định thời không hoàn cảnh bên trong bay nhanh ngưng tụ. Trần Thắng gật đầu, không tệ, giới vực thời không ổn định, tốc độ phát triển xem chừng có thể tăng lên ba thành. Bất quá cho dù là tăng lên ba thành, cũng không bao nhanh. Bình thường luyện hư tu sĩ diễn hóa giới vực, độ một tí mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, rất nhiều người kẹt tại đại nạn trước đó, đều không thể đem giới vực diễn hóa đến tầng tiếp theo lần. Trần Thắng thể nghiệm qua yêu tộc cơm hồn như vậy đột nhiên tăng mạnh thức tăng lên, đối với bình thường chậm rãi diễn hóa, nhìn có chút không vừa mắt. Xử lý xong đại hư giới vực vững chắc công việc, Trần Thắng đưa tay khẽ gọi, một đạo đen trắng lưu quang liền từ giới vực chỗ sâu thoát ra, vững vàng rơi vào hắn lòng bàn tay, chính là làm bạn hắn nhiều năm thanh minh kiếm. Thân kiếm run rẩy, một đạo áo bào xanh thanh niên thân ảnh từ trong kiếm hiện hiện, giữa lông mày lộ ra kiên nghị, chính là Thanh Minh Kiếm Linh. Trần Thắng nhìn xem hắn, trong giọng nói mang theo vài phần mong đợi, "Thanh Minh, lần này mượn tinh thần vẫn thiết tế luyện, là ngươi tấn thăng lục giai cổ bảo mấu chốt, toàn lực phối hợp." Trôi kiếm này từ hắn kim đan thời kỳ liền sát người làm bạn, Nguyên Anh lúc lấy Huyền Hoàng mẫu kim đúc lại kiếm tích, Hóa Thần lúc dung thiên nguyên băng tụy tôi lấy kiếm, một đường từ sắt thường tấn thăng đến ngũ giai đạo khí. Kiếm linh cũng tại hắn ôn dưỡng dưới, từ lúc ban đầu sẽ chỉ bản năng vụ vụ linh trí, trưởng thành là bây giờ thành thục kiếm linh. "Minh Bạch, chủ nhân." Thanh Minh Kiếm Linh dĩ vãng luôn luôn trầm tĩnh không gợn sóng ngữ điệu bên trong, giờ phút này lại tàng lấy khó mà che giấu hưng phấn. Hắn có chút không người, hóa thành một đạo thanh quang một lần nữa dung nhập thân kiếm, trên thân kiếm âm dương đạo văn trong nháy mắt sáng lên mấy phần. Trần Thắng gật đầu, dương thần khẽ động, trong nhận chứa đồ liền bay ra một khối to bằng đầu người tinh thần bất thiết. Thân thiết vừa mới thoát ly nhẫn chứa vật, liền tự phát lơ lửng tại Thanh Minh Kiếm ngay phía trên, mặt ngoài khảm nạm lấy hơn ngàn quả hạt bừng lớn nhỏ vi hình sao trời, mỗi một quả đều đang lưu chuyển chậm chậm, tản ra nguồn gốc từ sao trời tử ta đỉnh tinh thuần tinh lực. Vừa mới hiện thân, liền cùng Thanh Minh Kiếm trên người âm dương đạo văn sinh ra mãnh liệt của mình. Chanh, một tiếng kiếm minh réo rắt sục sôi, chấn động đến trong điện hư không nổi lên nhỏ bé gợn sóng. Lấy đạo làm dẫn, tế. Trần Thắng khẽ quát một tiếng, chỗ mi tâm màu vàng kim nhạt cuối cùng chữ ấn ký bỗng nhiên sáng lên, một đạo cô động như tơ kết thúc đạo vận từ ấn ký bên trong bắn ra, tinh chuẩn rót vào Thanh Minh Kiếm bên trong. Đạo này đạo vận là hắn lĩnh hội chung kết ngũ quyển tinh túy chỗ, đã là lò luyện, cũng là kim câu, có thể đem tinh thần vẫn thiết bản nguyên cùng Thanh Minh Kiếm căn cơ hoàn mỹ khâu lại. Đạo vận nhập kiếm sát na, Thanh Minh Kiếm trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt đen trắng quang hoa như lọng tre triển khai, đem tinh thần vẫn thiết một mực bao khóa trong đó. Hai khói trắng đen phi tốc xoay tròn, hình thành một đạo vi hình âm dương vòng xoáy, tinh thần vẫn thiết tại như vậy rèn luyện ở dưới, cuối cùng hóa thành một bãi màu xám bạc nước thép, mặt ngoài còn nổi lơ lửng điểm điểm sao trời ánh sáng nhạt, như hòa tan tinh hà. Thuận văn mà bảo, nạp tinh vi cốt. Trần Thắng trầm giọng chỉ dẫn, Thanh Minh Kiếm trên người âm dương đạo văn đột nhiên cải biến lưu chuyển quy tích, hóa thành từng đạo tinh mịn vết xe, màu xám bạc nước thép liền thuận vết xe chậm rãi chạy xuôi, như là cho thân kiếm dắt lên một tầng tinh huy áo giáp. Nước thép chạy qua chỗ, kiếm tích chỗ nguyên bản hơi có vẻ đơn bạc đường cong trở nên càng thêm nặng nề, lưỡi kiếm biên giới thì nổi lên một tầng lạnh lẽo tinh mang. Cùng lúc đó, tinh thần vẫn tiết bên trong lần chứa sao trời bản nguyên chi lực, thuận đạo văn rót vào thần kiếm chỗ sâu nhất, lại mang theo sao trời vận chuyển huyền ảo vật luật. Khi thì như bắt đầu thất tinh sắp xếp, khi thì như ngân hà chút xuống. Trần Thắng đầu ngón tay tung bay, từng đạo màu vàng kim pháp quyết như là cỗ sao trời đánh ra, tinh chuẩn rơi trên Thanh Minh Kiếm. Trong kiếm không gian, Thanh Minh Kiếm linh hai tay kết ấn, hấp thu tràn vào tinh lực, mi tâm cũng hiện ra một viên vi hình sao trời ấn ký. Thời gian đang tế luyện bên trong lặng yên trôi qua. Thanh Minh Kiếm Linh tự phát chủ đạo đến tiếp sau rèn luyện, đem tinh thần thiết nước cùng thần kiếm triệt để dung hợp. Trần Thắng thì tại một bên ngồi xếp bằng, một bên lĩnh hội chung kết ngũ quyển thỉnh thoảng liền đi tinh thần tháp vượt quan. Một bên phân ra một sợi thần niệm chú ý tế luyện tiến trình, thỉnh thoảng đánh ra mấy đạo pháp quyết sửa đổi sai lầm. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến, trong nháy mắt liền qua 300 năm. Một ngày này, đại hư giới vực đột nhiên phong khởi vân dũng. Trần Thắng giới vực bên cạnh, âm dương nhị khí giống như thủy triều hội tụ, hình thành một đoàn đường kính mấy ngàn dặm đen trắng luồng khí xoáy, dần dần mở ra một phương không lớn không nhỏ phụ thuộc giới vực. Giới vực bên trong sao trời lưu chuyển, âm dương tương tế, chính là lấy tinh thần vẫn thiết bản nguyên cùng âm dương đạo vực tạo dựng Thanh Minh Kiếm giới. Hợp. Trần Thắng đột nhiên mở mắt, thanh hát một tiếng, giới vực phía trên hình kiếm hư ảnh hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên đầu nhập đen trắng luồng khí xoáy bên trong. Trong chốc lát, âm dương khí toàn kịch liệt co vào, vô số đạo thì phù văn ở trong đó lấp lóe, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh ba thước dài bảy tấc kiếm khí. Vỏ kiếm từ âm dương nhị khí xen lẫn mà thành, hiện ra ôn nhuận quang trạch, thân kiếm hoa dâm, âm dương đạo văn cùng sao trời quỹ tích hoàn mỹ dung hợp, lưu chuyển ở giữa có thể nhìn thấy kiếm giới bên trong sao trời vận chuyển. Kiếm cách chỗ khắc lấy một viên cuối cùng chữ ấn ký, cùng Trần Thắng mi tâm ấn ký hô ứng lẫn nhau. Kia phương mới mở giới vực, cũng tại thời khắc này triệt để dung nhập kiếm thể bên trong, trở thành Thanh Minh Kiếm nội tại thế giới. Trần Thắng thân ảnh chậm rãi đi ra, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, một cô quen thuộc vừa xa lạ lực lượng thuận cánh tay tràn vào thể nội. Quen thuộc là nhiều năm làm bạn phù hợp cảm giác, xa lạ là kia cô nguồn gốc từ lục giai cổ bảo nặng nề cùng kéo dài. Hắn nhẹ nhàng huy động thân kiếm, một đạo đen trắng tinh mang bắn ra, tại hư không chém ra một đạo nhỏ xíu khe hở lại tinh lực tác dụng dưới chậm rãi khép lại. Trần Thắng hài lòng gật đầu, trong giọng nói mang theo vui mừng, không tệ, cuối cùng là tấn thăng. Cái này, ngươi nói không chừng, có thể so sánh ta đều sống được lâu lâu. Lục giai cổ bảo sở dĩ được xưng cổ chính là bởi vì hắn có được lâu dài thọ nguyên, thường thường là cùng cảnh giới tu sĩ nhiều gấp 10. Cho dù ngày sau hắn thọ nguyên hao hết, chuôi kiếm này cũng có thể lưu tồn ở thế, tiếp tục chứng kiến tuế nguyệt lưu truyền. Thanh minh kiếm linh hư ảnh tại thân kiếm bên cạnh hiện hiện, cung kính con người, thanh âm bên trong tràn đầy sùng kính, chủ nhân thiên tư tuyệt luân, nhất định có thể cô đọng pháp chủng, mở tiểu thiên, hợp thể thành đạo, thọ cùng trời đất. Trần Thắng cười ha ha một tiếng, đưa tay vỗ vỗ thân kiếm, trong mắt lóe lên kiên định qua mang, tốt, liền mượn ngươi chúc lành. Trong nháy mắt nửa tháng, tinh thần tháp trong tháp tầng thứ 10 hư không như mực. Trần Thắng thân mang màu đen pháp bảo, chắp tay đứng ở hư không chi đỉnh, lục giai cổ bảo thanh minh kiếm nghiêng đeo bên hông. Đạp đạp, tiếng bước chân nặng nề từ chiến trường chỗ sâu truyền đến, đại địa tùy theo run lên, một đầu thân thể che khuất bầu trời cự thú chậm rãi hiện hiện. Hắn tương tự dê thân mặt người, mắt tại dưới nách, hổ răng người chảo, chính là chấn thủ này tầm thôn thiên thao thiết. Nó mỗi một lần hô hấp đều dẫn động tới trong tháp hư không khí lưu, giữa mũi miệng phun ra thôn vệ trọc khí, có thể để xa xa hư không trực tiếp vỡ vụn là bờ miệng. Nhìn thấy Trần Thắng thân ảnh, thao thiết miệng lớn mở ra, thanh âm dường như sấm sét nổ vang, tiểu tử, lại tới. Ánh mắt của nó đảo qua Trần Thắng bên hông thanh minh kiếm, lập tức phát ra dữ tợn cười to, ồ. Nguyên lai là bản mệnh phi kiếm lại tấn lục giai, khó trách khí thế trên người ngưng luyện đến như vực sâu biển lớn, cũng tốt, hôm nay liền cùng ngươi hảo hảo chơi bừa. Lời còn chưa dứt, thao thiết đống nhiên tiến lên trước một bước, thân thể cao lớn lại trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm, cự chảo mang theo xé rách hư không như thế, hướng Trần Thắng vào đầu đập xuống, chảo phong chốc qua, đều hóa thành hư vô. Đạo hữu gấp cái gì? Trần Thắng thân hình bất động, lòng bàn tay chậm rãi xoay chuyển, trong chốc lát, âm dương nhị khí từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, trước người diễn hóa ra một phương rộng lớn mây đỉnh cung điện. Quỳnh lâu ngọc vũ đều do vô số đạo vực phù văn cấu trúc, ngói lưu ly hiện ra nhật nguyệt tinh huy, trên cột cung điện điêu khắc ngũ hành sinh diệt tranh cảnh. Cả tòa cung điện vừa mới hiển hóa, liền tản mát ra vô cùng tận mênh mông chấn áp chi lực, thư không bị ép tới phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, ngay cả thao thiết đập xuống cự trảo đều xuất hiện một tia ngưng trệ. Trưởng trung tiên, thao thiết ánh mắt nhất động, chiêu này nó không chỉ một lần gặp qua, nói cho đúng, hắn là nhìn xem Trần Thắng từng bước một tu thành này bí thuật. Nó không dám thất lễ, miệng rộng đống nhiên một trường, tiết hầu chỗ sâu sáng lên ánh sáng đen kịt hoa, một đạo thôn phệ lô đen trong nháy mắt thành hình, lô đen biên giới không gian vặn vẹo thành hình dạng xoắn ốc, ngay cả tia sáng đều không thể bỏ trốn. Cung điện cùng lô đen va chạm sát na, không có kinh thiên oanh minh, chỉ có im ắng chôn bụi, Quỳnh lâu ngọc vũ bị lô đen đều nuốt vào. Thao thiết đắc ý ở một cái, trong bụng truyền đến trận trận phá diệt chi lực oanh minh, tiểu tử, ta nói qua, chiêu này đối ta vô dụng. Thật sao? Trần Thắng thần sắc bất động, hai tay nhanh chóng kết ấn, mi tâm tịch chữ ấn ký bỗng nhiên sáng lên. Thao thiết trong bụng phá diệt oanh minh đột nhiên đình trệ, nó sát mặt kỳ biến, chỉ cảm thấy trong bụng tòa kia bị thôn vệ cung điện lại trong nháy mắt khôi phục. Vô số kết thúc đạo vận từ cung điện hải cốt bên trong bộc phát, hóa thành nhức vạn đạo kết thúc kiếm khí, tại nó trong bụng điên cuồng tứ ngược. Ngươi quyển thứ nhất tu thành viên mãn. Thao thiết vừa kinh vừa sợ, nó rốt cục minh bạch, trước đây thôn vệ bất quá là Trần Thắng cố ý bày cạm bẫy, kết thúc đạo vận sớm đã giấu ở trong cung điện. Trần Thắng pháp tuấn không ngừng, thanh âm mang theo xuyên thấu hư không lực lượng, đạo hữu hảo nhãn lực. Sau một khắc, Thao thiết phát ra thống khổ gào thét, phần bụng đống nhiên bành trướng, 108 đạo thôn vệ vòng xoáy từ trong bụng hiển hóa, vòng xoáy xoay tròn ở giữa sinh ra hấp lực, lại tạm thời chặn lại kết thúc kiếm khí ăn mòn. Nó cố nén trong bụng kịch liệt đau nhức, thân hình đống nhiên hư hóa, một giây sau liền xuất hiện sau lưng Trần Thắng, bầu trời to lớn nắm đấm diễn hóa vô tận thôn vệ đạo vực. Một quyền rơi xuống, hình như có thần nhân khai thiên tích địa uy thế, quyền phong đem quanh mình tinh xương cốt đều chấn thành hạt ánh sáng. Đến hay lắm. Trần Thắng không chút hoang mang, thân hình đột nhiên hóa thành đầy trời chu thiên tinh quang, mỗi một sợi tinh quang đều ẩn chứa đạo vực huyền diệu. Tinh quang trên không trung nhanh chóng lưu chuyển, trong nháy mắt ngưng tụ thành 18 đạo cùng Trần Thắng giống nhau như lúc hóa thân. Những này hóa thân hoặc cầm kiếm, hoặc kết ấn, hoặc đạp tinh bước, hành tẩu tại hư không các nơi, giữa lẫn nhau lấy sao trời quỹ tích tương liên, hình thành một đạo hoàn mỹ trận hình phòng ngự. Thao thiết trọng quyền rơi vào một đạo hóa thân trên thân, hóa thân trong nháy mắt vỡ vụn là tinh quang, lại tại một chỗ khác một lần nữa ngưng tụ. Mà cái khác 17 đạo hóa thân đồng thời xuất thủ, 18 đạo kết thúc kiếm khí từ khác nhau góc độ bắn về phía Thao thiết, làm cho nó không thể không thu quyền phòng ngự. Chu thiên hành tẩu, 18 đạo hóa thân. Chiêu này đem sao trời, hư không, kết thúc hoàn mỹ dung hợp, hóa thân bất tử bất diệt, trừ phi có thể đồng thời đánh tan 18 đạo hóa thân hạch tâm, nếu không không tổn thương được Trần Thắng. Thôn Thiên Thao thiết nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên bành trướng đến vạn trượng, miệng rộng mở ra, vô số thôn phệ lỗ đen theo nó bên ngoài thân hiện hiện, lít nha lít nhít như tổ ong. Mỗi một cái lỗ đen đều tại thôn phệ hư không cùng tia sáng, toàn bộ tầng thứ 10 hư không cũng bắt đầu hướng trong cơ thể nó hội tụ. Lỗ đen quần hướng phía 18 đạo hóa thân quét sạch mà đi, những nơi đi qua, hóa thân liên tiếp vỡ vụn, nhưng lại tại lỗ đen khoảng cách bên trong nhanh chóng chủ sinh. Nửa nén hương về sau, Thôn Thiên Thao thiết bên ngoài thân lỗ đen tiêu tán hơn phân nửa, trên thân còn thêm mấy đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương, kia là hóa thân thừa dịp nó kiệt lực lúc lưu lại. Mà Trần Thắng 18 đạo hóa thân mặc dù hao tổn 9 đạo, nhưng như cũ khí tức ổn định. Trần Thắng lắc đầu, "Đạo hữu, mấy năm trước ngươi có thể ép ta, hôm nay ta triệt để tu thành quyền thứ nhất, ngươi đã không phải là đối thủ của ta." Cuồng vọng. Thôn Thiên thao thiết gầm thét, quanh thân bộc phát ra hào quang rực rỡ, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa vô cùng tận lỗ đen, lỗ đen nội bộ diễn hóa xuất thôn phệ đại đạo hư ảnh, muốn đem Trần Thắng tính cả toàn bộ tầng thứ 10 đều triệt để thôn phệ. Trần Thắng tay phải nắm chặt thanh minh kiếm chúa kiếm, trên vỏ kiếm âm dương đạo văn cùng sao trời quỹ tích đồng thời sáng lên, nên kết thúc, vạn pháp quy trùng. Thanh minh kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, không có kinh thiên kiếm minh, chỉ có kết thúc đạo vận im ắng quyết tán. Thân kiếm hóa thành một đạo đen trắng xen lẫn lưu quang, trên không trung dệt ra một trường kiếm vóng mỗi một lưới tơ tuyến đều từ kết thúc đạo vực diễn hóa mà thành. Kiếm vong cùng vô cùng tận lỗ đen va chạm sát na, lỗ đen thôn phệ chi lực bị kiếm vong tầng tầng phá giải, hóa thành thuần túy nhất năng lượng, bị kiếm vong hấp thu. Thao thiết trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, nó biết mình bại, miệng rộng đống nhiên một trường, lại muốn đem khắp thiên kiếm lưới đều nuốt vào, cho dù bỏ mình, cũng muốn làm trọn vẹn ma quỷ. Kiếm vong bị nó nuốt vào trong nháy mắt, Trần Thắng đầu ngón tay gảy nhẹ, kiếm vong tại thao thiết trong bụng đống nhiên một phát, kết thúc kiếm khí triệt để phá hủy nó bản nguyên. Thao thiết thân thể cao lớn tại trong hư không chậm rãi tiêu tán. Trần Thắng thanh minh kiếm tự động trở vào bao, trên thân kiếm đạo văn càng thêm sáng chói, thân hình hắn khẽ động. Hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua màn sáng, xuất hiện tại tầng thứ 11. Chương 373, Lục Kiếp Luyện Hư chương 373, Lục Kiếp Luyện Hư Vân Lộc Đạo cùng chỗ sâu, tinh xu điện trôi nổi tại Cửu Trọng Thiên Khuyết ở giữa, trong điện trống trải vô ngần, trung ương treo lấy một phương từ Chu Thiên tinh thần ngưng tụ thành đạo đài. Hoàng Tuyệt Pháp chủ quanh chân ngồi tại trên đó, quanh thân bao quanh nhàn nhạt kết thúc pháp tắc vần sáng, hai mắt hơi khép, giống như tại thể nội thiên địa vận chuyển lý lẽ, lại như đang ngủ say. Đương nhiên, pháp chủ mi tâm cái kia đạo sâu màu vàng kim cuối cùng chữ ấn ký khẽ run lên, hắn lông mi nhẹ giơ lên, tay phải tùy ý lật một cái. Một đạo hơn một trượng vung màn sáng liền trước người hư không hiện hiện. Màn sáng bên trong, tinh thần tháp tầng thứ 11 chiến cảnh có thể thấy rõ ràng. Trần Thắng thân mang màu đen pháp bảo, thanh minh kiếm như đen trắng lưu quang xuyên thẳng qua, cùng một đầu thân cao mấy ngàn vạn trượng thái cổ tinh thần cự nhân kịch chiến say xưa. Cự nhân cầm trong tay chín nhạc thần phủ, mỗi một lần chém vào đều dẫn động trong tháp sao trời bạo động, vẻn vẹn khí lưu dư ba, liền có thể vỡ nát hư không. Mà Trần Thắng thì lại lấy Chu Thiên hành tẩu bí thuật diễn hóa 18 đạo hóa thân, khi thì lấy trưởng trung thiên trấn áp, khi thì lấy vạn pháp uy trùng kiếm vong phá giải thế công. Hai người giao thủ khí tượng sen lẫn thành vô số quang hoa, đem tầng thứ 11 chiếu rọi đến tựa như ban ngày. Trung kết ngũ quyền đã viên mãn, tam đại bí thuật đã sở đến ý cùng pháp hợp cánh cửa, ứng phó 11 tầng thái cổ tinh thần cự nhân, dư xài. Hoàng Tuyệt Pháp chủ thanh âm bình thản không gợn sóng, lại mang theo thấy rõ hết thể uy nghiêm. Ánh mắt của hắn đảo qua màn sáng bên trong Trần Thắng mi tâm lấp loé tịch chữ hư ảnh, lại liếc mắt thanh minh kiếm thượng lưu chuyển giới vực linh quang, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh đạo đài. Bất quá, 12 tầng thái cổ thời không kiến diễn hóa thời không sát trận, cần lĩnh ngộ trung thủy đồng nguyên tài năng phá giải, hắn quyển thứ 2 chưa nhập môn. Còn kém chút hỏa hầu. Quả nhiên, tầng thứ 11, Trần Thắng đông nhiên bắt lấy thời cơ, thanh minh kiếm thoát ly lòng bàn tay, tại hư không xoay quanh một vòng. Trên vỏ kiếm âm dương đạo văn cùng sao trời quỹ tích đồng thời bộc phát ra sáng chói ánh sáng hoa, trong nháy mắt dệt thành một trường bao trùm ngàn trượng kiếm võng. Kiếm võng vừa mới triển khai liền tản mát ra kết thúc vạn vật uy áp, đem thái cổ tinh thần cự nhân bổ tới khai sơn cự phủ một mực cuốn lấy. Cự phủ bên trên sao trời thần lực điên cuồng va chạm, lại bị kiếm võng tầng tầng phá giải, hóa thành tinh thuần năng lượng trả lại kiếm võng. Trần Thắng trầm giọng thét ra lệnh, quanh thân 18 đạo hóa thân cùng nhau quay người. Hai tay kết xuất giống nhau trùng tịch ấn 18 đạo kết thúc đạo vận từ hóa thân mi tâm tràn ra, trên không trung hội tụ thành một đạo thô to như thùng nước màu vàng kim của sáng. Cột sáng đỉnh ngưng kết một viên vi hình tịch chữ ấn ký, mang theo xuyên thủng vạn vật phong mang, đâm thẳng cự nhân mi tâm viên kia lấp lóe pháp tắc hạch tâm. Thái cổ tinh thần cự nhân con người đột nhiên co lại, muốn phòng ngự lại vì lúc đã muộn, chỉ có thể phát ra một tiếng rung khắp tầng vực không cam lòng gầm thét, thân thể cao lớn tại màu vàng kim của sáng ăn mòn hạ từng khúc vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ ngôi sao tản mát hư không. Trần Thắng đưa tay triệu hồi thanh minh kiếm, trên thân kiếm quang hoa chậm rãi thu liễm, chỉ còn lại nhàn nhạt pháp tắc vầng sáng lưu chuyển. Hắn đứng ở hư không điều tức nửa hơi, khí tức tuy có nhỏ bé ba động, vẫn trầm ổn như cũ như núi. Trận này kịch chiến nhìn như hung hiểm, kỳ thực hắn từ đầu đến cuối có lưu dư lực, bất quá là mượn cự nhân chi lực rèn luyện bí thuật thôi. Làm sơ chỉnh đốn về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ 11 cùng tầng thứ 12 ở giữa giới môn, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang xông vào giới môn. Tầng thứ 12, quanh mình cảnh tượng liền đỗng nhiên biến ảo. Nguyên bản tinh xương cốt chiến trường biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh vô biên vô tận thời không mê vụ. Trong sương mù mơ hồ có thể thấy được vô số đạo rối loạn quang ảnh. Ông, một tiếng vang nhỏ, bên trái trong sương mù đột nhiên bắn ra một đạo ánh đao màu bạc, đao quang bên trên mang theo nồng đậm thời gian đạo vận, dường như là vô số tuế nguyệt về sau xuyên qua mà đến, thẳng chạm Trần Thắng hậu tâm. Trần Thắng phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh đi trong nháy mắt, thanh minh kiếm vung tay lại, lưỡi kiếm cùng đao quang va chạm, lại chỉ chém tới một mảnh hư ảnh, đao quang sớm đã theo thời không lưu chuyển biến mất không còn tăm tích. Còn chưa chờ hắn đứng vững, dưới chân đột nhiên vỡ ra một đạo thời không khe hở, trong cái khe rũa ra vô số chỉ do không gian đạo vực diễn hóa xuất tu, muốn đem hắn kéo vào vô tận hư không. Trường Trung Thiên, Trần Thắng lòng bàn tay cuộn cuộn, âm dương nhị khí ngưng tụ thành một tòa mini cung điện, hung hăng đánh tới hướng dưới chân khe hở. Cung điện trấn áp trong nháy mắt, khe hở tạm thời khép kín, có hắn vừa mới cất bước, liền phát hiện chính mình lại xuất hiện ở ba tầng trước đó tinh xương cốt chỗ, thái cổ tinh thần cự nhân thân thể tàn phế đang từ bên cạnh hắn thổi qua. Thời không sai chỗ, Trần Thắng ánh mắt ngưng tụ, lập tức vận chuyển thần thức bao phủ quanh thân, lại phát hiện thần thức trong mê vụ bị không ngừng cắt chém, căn bản là không có cách thăm dò chân thực phương vị. Sau đó nửa nén hương bên trong, Trần Thắng như sa vào đầm lầy. Khi thì tao ngộ thượng cổ tu sĩ hư ảnh công kích, những này hư ảnh tuy không phải thực thể, lại có thể thi triển ra hoàn chỉnh bí thuật, khi thì bước vào tốc độ thời gian trôi qua hỗn loạn khu vực, quanh thân đạo tắc đều bị thời gian rối loạn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải tìm tới trận nhãn. Trần Thắng tế ra thanh minh kiếm, lấy vạn pháp quy trùng kiếm vong bao phủ tự thân, tạm thời ngăn cản được loạn lưu xung kích. Nếm thử từ thời không loạn lưu bên trong bóc ra ổn định đạo vận, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, bóc ra đạo vận đều sẽ trong nháy mắt bị loạn lưu đồng hóa. Nhưng vào lúc này, mê vụ chỗ sâu truyền đến một đạo giàn mua thở dài, vô số đạo thời không lưới đao đột nhiên từ bốn phương tám hướng hiện lên, mỗi một đạo đều mang kết thúc thời không quỷ dị đạo vận. Trần Thắng con người đột nhiên co lại, toàn lực thôi động thanh minh kiếm hình thành đại chu thiên âm dương ngũ hành kiếm che đậy, đồng thời dẫn bạo ba đạo hóa thân ngăn cản thế công. Vâng. Thời không lưới đao đâm vào kiếm phát lên, cũng không có hùng vĩ ba động, ngược lại quỷ dị thẩm thấu đi vào. Sau một khắc kiếm cái lồng trong nháy mắt che kín vết rách, Trần Thắng bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Hắn vừa ổn định thân hình, liền phát hiện tự thân đạo vực lại bị thời không loạn lưu xâm nhập, tất cả hóa thân trong nháy mắt mẫn diệt, bản thể của hắn trong nháy mắt bị tinh thần tháp na di ra ngoài. Hắn ngay cả địch nhân đều không nhìn thấy, liền thua trận. Hoàng Tuyệt Pháp chủ tay áo vung lên, trên hồi màn sáng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười, tự chuyện thụ trùng kết ngũ quyển đến nay bất quá 300 năm thời gian, diễn sinh liền triệt để tu thành quyển thứ nhất, xông đến tinh thần tháp tầng thứ 12. Môn hạ đệ tử của ta thiên tư, hắn thuộc về thứ nhất. Cái này tinh thần tháp tầng 17 cũng không phải bằng hư mà thiết, mỗi một tầng đều không bàn mà hợp nguyên cơ, cất dấu luyện hư cảnh tu sĩ con đường mặt chia. Luyện hư một đạo vốn là tiên đồ đường danh giới, tu sĩ diễn hóa đạo vực có phẩm giai phân chia, giới vực nội tình có độ dày có khác. Tu hành bí pháp càng có một trời một vực chi chênh lệch, hoặc nhận hợp thể pháp chủ truyền thừa, hoặc nhặt bình thường tán tu tán tiên. Như vậy tham soa, mặc dù lấy trung kỳ hậu kỳ phân chia cảnh giới, lại không cách nào phản ứng chân thực chiến lược sâu cạn, càng không cách nào định đoạt vị lần tôn ti. Bất quá thượng thiên tự có tiêu xích, luyện hư tu sĩ mỗi lịch 9000 năm liền muốn nên một lần trường sinh đạo kiếp. Hỏa kiếp thiêu tận hư ảo, lôi kiếp tôi luyện đạo thể, phong kiếp thổi tắt dương thần. Cước càng so một kiếp nguy hiểm, vừa lúc cân nhắc chiến lược nhất công chuẩn quả cân. Bởi vậy, thời kỳ thượng cổ, ba tông độ kiếp đạo quân trung phó thiên đàng nghị sự, liền dựa vào mỗi tầng kiếp số uy thế, khám định ra thập nhị trọng chiến lược cảnh giới. Từ một kiếp sơ độ đến thập nhị kiếp biến mãn, để luyện hư tu sĩ ai về chỗ đấy, rõ ràng tự thân cách lần tiếp theo kiếp số còn có mấy phần chênh lệch. Cái này tinh thần tháp chính là dựa vào này quy đúc thành. Có thể xông đến trong tháp tầng thứ 7 người, chính là một kiếp luyện hư chiến lực, có thể xông đến tầng thứ 8, chính là nhị kiếp luyện hư, đủ để địch nổi lúc trước Bạch Trường Thanh chi lưu. Tầng tầng tiến dần lên, cho đến xông qua tinh thần tháp tầng thứ 17, chính là thập nhị kiếp luyện hư đại năng, hợp thể cảnh phía dưới cơ hồ vô địch, Trần Thắng đại sư Minh Thái Nguyên đạo nhân, chính là như thế cảnh giới. Hoàng Tuyệt Pháp chủ đối với Trần Thắng trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể xông đến tầng thứ 12, tại luyện hư sơ kỳ, liền có thể có được lục kiếp chiến lực, có thể nói là cực kỳ hài lòng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, xem ra sự kiện kia có thể sớm an bài. Chương 374, lịch luyện chương 374, lịch luyện. Tinh thần tháp tầng thứ 12 giới môn ánh sáng nhạt tán đi lúc, đạo cung các nơi phụ trách thông báo sông tháp chiến tích thủy kính đồng thời sáng lên. Trên diễn võ trường, mười mấy tên ký danh đệ tử chính vây quanh thủy kính nghị luận, thấy rõ diệt sinh đạo nhân, dừng bước 12 tầng chữ viết lúc, trong đám người lại chỉ nổi lên vài tiếng thưa thất sợ hai thán phục, lập tức liền khôi phục bình tĩnh. 12 tầng a. Đổi lại dĩ vãng, ta khẳng định phải nhảy dựng lên, hiện tại ngược lại cảm thấy đương nhiên. Bên cạnh mấy tên đệ tử nhao nhao gật đầu. Trong bọn họ xuất sắc nhất cũng mới miễn cưỡng sờ đến tinh thần tháp tầng thứ 4 cánh cửa. Trần Thắng chiến tích đối bọn hắn mà nói, sớm đã là xa không thể chạm truyền thuyết, trên lệnh thực sự quá lớn. Thiên Cơ Tinh, rất nhiều bí cảnh bên trong, nội môn danh sách tu sĩ, tình huống cũng tốt không có bao nhiêu. Một tên ngay tại luyện chế pháp khí nội môn đệ tử thoáng nhìn bên ngoài đan phòng thủy kính, chỉ là trừng lên mí mắt liền tiếp theo chuyên chú vào lô đỉnh. Thanh Lam tiên tử ngay tại nội đạo, nhận được tin tức về sau, cũng là nhẹ nhàng thở dài, căn bản vô tâm tương đối. Lãng Nguyệt bí cảnh bên trong, nội môn cấp cao nhất ba vị đại năng, Đề Lan kính chủ, Bảo Quang Thiên Quân cùng Huyền Thủy tán nhân chính ngồi vây quanh uống trà. Trà trong lò đun nấu chính là 9000 năm mới chín ngộ đạo trà, mờ mịt trong hương trà mang theo thản nhiên nói vận. Thủy kính quang ảnh quang tại trên bàn đá, Bảo Quang Thiên Quân chấp chén tay có chút dừng lại, khẽ nhấp một cái trà sau thở dài, khó trách có thể bị sư tôn thu nhập thân truyền danh sách, nếu là như vậy thì điều, cũng không thể tấn thăng chân truyền, ta ngược lại thật ra muốn nghi ngờ. Chúng ta năm đó xông đến 12 tầng, cái nào không phải hao vài vạn năm. Đề Lan kính chủ nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, tiếp qua mấy ngàn năm, sợ là đã siêu việt người ta, dựa theo này xu thế, ta đạo cung sợ là thật có thể lại thêm một tôn luyện hư vô địch tồn tại. Huyền Thủy tán nhân buông xuống chén trà, cũng theo đó gật đầu, ngựa khí cảm thán, không sai. Tuy nói luyện hư cảnh càng về sau càng khó, nhưng như vậy thiên chi tiêu tử, há lấy thường nhân mà nói không chừng vạn năm về sau, liền có thể xông qua tầng 17. Năm đó ta thu hoạch tiểu tiên thế giới thiên địa bản nguyên thời điểm, cũng không có diện sinh sư mình tu hành tấn mãnh. Tin tức truyền đến ba vị thân truyền sư mình trong hai lúc, Thái Nguyên đạo nhân ngay tại ngộ đạo sườn núi tĩnh tọa, quanh thân bao quanh nhàn nhạt thời không đạo vận. Thu được đưa tin ngọc phù, hắn mở mắt ra nhìn lướt qua, nét miệng lên một vòng cười nhạt. Tiện tay đem ngọc phù ném một bên biển mây, 12 tầng, không tệ, so năm đó ta nhanh hơn. Hắn sớm đã xông qua tầng thứ 17, khoảng cách hợp thể cảnh chỉ còn một bước cuối cùng. Trần Thắng tiến cảnh mặc dù, cũng không có thể để cho hắn sinh ra một chút cảm giác cấp bách, càng nhiều hơn chính là sư minh đối sư đệ vui mừng. So sánh Thái Nguyên đạo nhân mây trôi nước chảy, Vẫn Tinh, Hàn Quân hai người trong đạo phủ, tình huống lại khác nhau rất lớn. Cả hai đều là xông qua 15 tầng, bây giờ kẹt tại tầng thứ 16, giờ phút này nghe nói tin tức, chúc mừng đồng thời, cũng không khỏi sinh ra một tia cảm giác cấp bách. Dựa theo cái này xu thế, bọn hắn thật sợ một lần nào đó bế quan mấy ngàn năm, vừa ra tới liền phát hiện tiểu sư đệ vọt tới bọn hắn phía trên đi. Không được, ta phải đi bế quan, miễn cho ngày sau bị tiểu sư đệ đuổi kịp, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hàn Quân lúc này đứng dậy, đem băng cung sự vụ giao phó cho đệ tử, quay người liền bước vào chỗ sâu vạn niên huyền băng động. Trong nháy mắt mấy tháng, Trần Thắng ngay tại tu hành, mi tâm viên kia tịch chữ ấn ký đột nhiên có chút nóng lên. Chính là Hoàng Tuyệt Pháp chủ Triệu Kiến chi lệnh. Trần Thắng trong lòng hơi động, quanh thân lưu chuyển tinh huy bỗng nhiên tu liễm, hắn tay áo vung khẽ, đầu ngón tay vạch ra một đạo màu vàng kim nhạt tinh quỹ phù văn. Ra. Phù văn rơi xuống đất trong nháy mắt, bế quan trong điện hư không nổi lên gợn sóng, một đạo từ ước vạn sao trời quỹ tích xen lẫn mà thành cầu ánh sáng thình lình hiện hiện. Cầu ánh sáng hai bên chạy xuôi vô số thời không quang ảnh, mơ hồ có thể thấy được vô số sông núi sông biển cùng tinh khung vật tượng. Trần Thắng dậm chân bước vào cầu ánh sáng, thân hình trong nháy mắt bị quang ảnh bao khỏa, bên hai không có xuyên qua thời không gào thét, chỉ có sao trời vận chuyển nhỏ bé bù bù. Bất quá trong khoảnh khắc, quanh mình quang ảnh liền bỗng nhiên tiêu tán, hắn đã xuất hiện tại trôi nổi tại cựu trọng thiên khuyết tinh su điện bên trong. Trong điện trống trải như vũ, 36 quả thái cổ tinh thần hạch tâm tại đỉnh điện chậm rãi chuyển động, Hoàng Tuyệt Pháp chủ khoanh chân ngồi tại trung ương đạo đài phía trên. Trần Thắng không người hành đệ tử lễ, gặp qua sư tôn. Hoàng Tuyệt Pháp chủ chậm rãi mở mắt, trong mắt hình như có sao trời sinh diệt, hắn khẽ bước cằm, thanh âm mang theo xuyên thấu thần hồn lực lượng, vi sư cố ý cho ngươi đi Trọng Ly Thiên lịch luyện một phen. Trọng Ly Thiên? Trần Thắng ngước mắt, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn từ bái nhập đạo cung đến nay, đọc hiểu rất nhiều điển tịch, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua cái tên này. Hoàng Tuyệt Pháp chủ khẽ cười nói, ngươi không biết cũng bình thường, nơi đây cũng không tại Tam Cực vực tinh đồ bên trong, mà là tại linh giới biên giới Hoàng Thiên vực. Chính là linh giới cùng một chỗ khác đại thiên thế giới chỗ giao hội, lượng giới thiên đạo va chạm, mới tạo thành cái này đặc thù địa vực. Một chỗ khác đại thiên thế giới. Trần Thắng chấn động trong lòng, khó trách hắn chưa từng nghe. Hoàng Tuyệt Pháp chủ không cần phải nhiều lời nữa, tay áo phải nhẹ nhàng bung lên, một đạo cô động kim quang như là cỗ sao trổi bắn về phía Trần Thắng mi tâm. Kim quang nhập thể trong nháy mắt, Trần Thắng chỉ cảm thấy trong đầu tràn vào lượng lớn tin tức. Trọng Ly Thiên hình như một viên thiêu đốt ngày chán, khu vực hạch tâm là lượng giới pháp tắc sen lẫn hỗn độn khu vực, bên ngoài thì phân bố vô số trôi nổi bí cảnh hòn đảo. Nơi đây bởi vì tụ hai phe đại thiên thế giới song trọng tầm bổ, ra đời rất nhiều ẩn chứa bản nguyên chi lực kỳ chân, có thể so với tiểu thiên bản nguyên, đối với luyện hư tu sĩ tu hành rất có diệu dụng, có chút chí bảo đối tấn thăng hợp thể cảnh thậm chí có giúp ích. Càng mấu chốt chính là, chỗ này không gian có tiên thiên cấm chế, chỉ cho phép hợp thể phía dưới tu sĩ tiến vào, là luyện hư đại năng lịch luyện đoạt bảo tuyệt hảo chi địa. Tiêu hóa xong tin tức, Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ cùng cảnh giác, sư tôn, giới này cùng ta linh giới ai mạnh ai yếu? Hoàng Tuyệt Pháp chủ nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, ngươi có này lo lắng, cũng là ổn thỏa, bất quá vi sư có nói cho ngươi, đại thiên thế giới đều có thiên đạo phù hộ, cho dù là chân tiên đích thân tới, cũng không cách nào cưỡng ép xâm lấn. Lưỡng giới tu sĩ nhiều nhất tại Trọng Ly Thiên như vậy địa vực tranh đoạt bảo vật, tuyệt sẽ không nhắc lên tác động đến đại thiên thế giới chiến hỏa, nếu không tự có thiên đạo chu diệt. Trần Thắng nghe vậy hiểu ra, không người nói, đệ tử rõ ràng. Hắn trước đây chỉ biết linh giới rộng lớn, hôm nay mới biết thiên ngoại hữu thiên, thế gian cách cục xa so với hắn tưởng tượng đến hùng vĩ. Hoàng Tuyệt Pháp chủ gật đầu, tay áo trái lần nữa huy động, một kiện toàn thân lưu chuyển lên tinh quang đạo bào chậm rãi trôi nổi tại hư không. Đạo bào lấy ước vạn dễ sao trời tơ tầm thành, mặt ngoài khảm nạm lấy 3600 khỏa vi hình sao trời, mỗi một khỏa đều tản ra tinh thuần lực lượng nguyên tử, nhẹ nhàng khẽ động liền có tinh huy chảy xuôi, tựa như đem một mảnh cỡ nhỏ tinh khung khoác lên người. Tu vi của ngươi mặc dù đã đạt lục kiếp luyện hư, vẫn là yếu đi một chút, vi sư ban thưởng ngươi cái này Chu Thiên Nguyên Tử Tiên Y, chính là vi sư trước kia khi độ kiếp mặc. Đầu ngón tay hắn một điểm, Thiên Y liền phiêu đến Trần Thắng trước người. Này áo có tự chủ diễn hóa tinh quang nguyên tử tiên cháo lấy đạo hạnh của ngươi đủ để tại thập kiếp luyện hư phía dưới bảo mệnh. Đồng thời, vạt áo chỗ có dấu vi sư lưu lại ba đạo tinh quý bí thuật, hợp thể phía dưới, đủ để bảo đảm ngươi toàn thân trở ra. Trần Thắng hai tay tiếp nhận Tiên Y liễu, chỉ cảm thấy vào tay nhẹ như không có gì, nhưng lại ẩn chứa chân áp hoàn vũ nặng nề chi lực, Tiên Y bên trên sao trời cùng hắn mi tâm ấn ký ẩn ẩn của mình. Hắn chỉnh trọng con người, thanh âm tràn đầy cảm kích, đa tạ sư tôn ban thưởng bảo, đệ tử định không phụ nhờ bà. Hoàng Tuyệt Pháp chủ khoát tay áo, không quên căn dặn một việc thích hợp, cuối cùng mở miệng, lần này lịch luyện, hành sự cẩn thận, bảo toàn tự thân làm trọng. Trần Thắng gật đầu, đệ tử minh bạch. Chương 376, sơ đến chương 376, sơ đến Vân Châu đạo viện, chính vào cuối xuân thời tiết. Hậu viện rừng trúc che khuất bầu trời, thanh trúc thon dài thẳng tắp, lá trúc bên trên ngưng sương sớm, gió nhẹ lướt qua liền dì dào rung động. Trong rừng trúc đài đá xanh bên trên, một đạo thân ảnh màu xanh ngồi xếp bằng, chính là Trần Tây Hoa. Hắn thân mang kiếm bảo, đầu gối hoành một thanh cổ phát trường kiếm, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt phá diệt kiếm vận, mỗi một lần thổ nạp đều có nhỏ xíu kiếm khí từ lỗ chân lông tràn ra, diễn hóa kiếm vực. Giờ phút này, Trần Tây Hoa đang chìm ngâm ở kiếm vận cùng thiên địa cộng minh huyền diệu cảnh giới bên trong, bên hông treo giấy ngọc đột nhiên có chút nóng lên. Một đạo ôn nhuận dương thần suy nghĩ xuyên thấu kiếm vận bình chướng, "Tây Hoa, nhanh đến Thiên Ca lâu gặp ta." Là giảng bài ân sư tuân đạo nhân thanh âm, ngữ khí mặc dù bình thản, lại mang theo một tia không dung chỉ hoãn trị trọng. Trần Tây Hoa trong lòng hơi động, quanh thân phá diệt kiếm vận trong nháy mắt thu liễm, dưới chân nổi lên một tầng nhàn nhạt kiếm cương, thân hình dung nhập hư không bên trong, không bao lâu liền đã tới ở vào đạo viện trung tâm Thiên Ca lâu. Tòa lâu các này toàn thân từ gỗ trinh nam cấu trúc, cùng chia 7 tầng, vừa bước vào lầu 3 nhã gian, Trần Tây Hoa liền gặp Tuân đạo nhân đang cùng một vị trung niên áo bào xanh ngồi đối diện uống trà. Tuân đạo nhân một thân màu trắng đạo bào, râu tóc bạc trắng, mà kia trung niên áo bào xanh thì lộ ra phá lệ đáng chú ý, hắn thân mang ngầm theo tinh thần đường vân áo lam, bên hông thắt một viên dương chi ngọc mang, đai lưng ngọc bên trên khảm nạm lấy một viên trứng bồ câu lớn nhỏ bằng tinh, băng tinh nội ở nước có thể thấy được một sợi hàn khí lưu chuyển. Tây Hoa, ngươi đã đến. Tuân đạo nhân gặp hắn tiến đến, liền vội vàng đứng lên ngáp, mau tới đây gặp qua Quảng Nguyên đạo hữu, vị này là đến từ Vân Lộc đạo cung luyện hư đại năng. Vân Lộc đạo cung. Trần Tây Hoa trong lòng khẽ động, lập tức nhớ tới bái nhập đạo cung diệt sinh, hắn vội vàng chỉnh lý áo bào, liền muốn không mình hành lễ, vạn bối Trần Tây Hoa, gặp qua Quảng Nguyên tiền bối. Tiểu hữu không cần đa lễ. Quảng Nguyên đạo nhân cười ha ha một tiếng, tay áo vung lên, trực tiếp đem Trần Tây Hoa thân hình nâng, để hắn không cách nào không người. Ánh mắt của hắn rơi trên người Trần Tây Hoa, mang theo vài phần xem kỹ, càng nhiều hơn là thân thiện, ta lần này đến đây, chính là thụ Diệt Sinh sư thúc nhờ bà, cho ngươi đưa một kiện đồ vật. Diệt Sinh sư thúc? Trần Tây Hoa bỗng nhiên sững sờ, đại não có trong nháy mắt trống không. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Quảng Nguyên đạo nhân đã nâng tay phải lên, tay áo vung khẽ ở giữa, một đạo lam quang từ trong tay áo bay ra, trên không trung ngưng tụ thành một cái lớn chừng bàn tay băng tinh hộp. Hộp từ huyền băng điêu khắc thành, mặt ngoài khắc lấy phức tạp phong ấn phù văn lưu chuyển ở giữa tản ra hàn khí thấu xương, nhưng lại bị một tầng nhàn nhạt linh khí bao khỏa, sẽ không đả thương cùng quanh mình chi vật. Quảng Nguyên đạo nhân đầu ngón tay một điểm, băng tinh hộp nắp hộp từ từ mở ra. Hai đạo yếu ớt đến cơ hồ muốn dập tắt hàn khí quang đoàn từ trong hộp dâng lên, quang đoàn nội ở nước có thể thấy được hai đạo mơ hồ bóng người, chính là Dương Thần tàn niệm hình thái. Thấy rõ quang đoàn bên trong kia hai tấm mặt mũi quen thuộc lúc, Trần Tây Hoa hô hấp đống nhiên chỉ trệ, tay nắm chuôi kiếm gân xanh không tự giác bạo khởi. Bạch Trường Thanh, Sở Nhân Hùng, hắn cắn răng nghiến lợi phun ra hai cái danh tự này. Năm đó hai người này bày ra thiên la địa võng đuổi giết hắn các loại, làm cho hắn cùng Trần Thắng Cậu thả động thiên mấy trăm năm. Lao hưu của hắn Tiêu Giao, Tạ Huyền cũng mệnh tăng hai người này chi thủ, như thế lại thủ, hắn khắc cốt minh tâm, ngày đêm không dám quên. Giờ phút này, trắng sở hai người Dương Thần vô cùng suy yếu, bên trong thần niệm ba động tan dạ không chịu nổi, hiển nhiên gặp cực hạn tra tấn. Cũng là bị Trần Thắng đầu nhập âm dương cối xay bên trong, trong mấy trăm năm ngày đêm thụ cối xay làm hao mòn, pháp thể, Dương Thần bị ép thành tinh thuần nhất năng lượng tầm bổ thanh minh kiếm. Đã sớm bị ép khô tất cả giá trị, bây giờ còn lại hai đạo vô cùng hư nhược tàn hồn. Quảng Nguyên đạo nhân nụ cười trên mặt giảm đi mấy phần, ngữ khí mang theo một tia lanh ý, chính là hai người này, Diệt Sinh sư thúc bằng dao, đem hai người này giao cho tiểu hữu xử trí, cũng khá kết một đoạn nhân quả. Dứt lời, đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, băng tinh hộp hóa thành một đạo lang quang, vương vàng rơi vào Trần Tây Hoa trong tay. Sau đó, Quảng Nguyên đạo nhân khoát tay áo, quay người đối Tuân đạo nhân khẽ bước cằm, ngữ khí khôi phục bình thản, Tuân đạo hữu, lần này quấy rầy, xin từ biệt. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn đột nhiên nổi lên nhàn nhạt hàn khí như sương mù tràn ngập ra, đem hắn thân hình bao khỏa trong đó. Đợi hàn khí tán đi, nhã gian bên trong đã không có Quảng Nguyên đạo nhân tung tích, chỉ để lại một sợi như có như không tinh thần đạo vận. Trần Tây Hoa ngẩn người, trong lòng cũng nổi lên một loại cảm giác không chân thật. Trong hộp hai đạo Dương Thần tàn niệm còn tại yếu ớt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, kia là Bạch Trường Thành cùng Sở Nhân Hùng, hai tôn luyện hư đại năng bây giờ lại như con kiến hôi bị người nắm, tùy ý giao cho trong tay mình xử trí. Còn tại sững sờ, một đạo giọng ôn hòa từ sau lưng truyền đến, Tuân đạo nhân chậm rãi đến gần, bàn tay cô gầy bỗ nhẹ nhẹ trên vai của hắn. Lòng bàn tay truyền đến đạo vận ôn nhuận thuần hậu, trong nháy mắt bình phục Trần Tây Hoa hỗn loạn tâm tư. Tuân đạo nhân ánh mắt rơi vào băng tinh hộp bên trên, trong mắt lóe lên một tia cảm khái, ngươi nhưng có biết, có thể để cho luyện hư đại năng như thế túi đầu nghe theo, chuyên đưa vận, ngươi bị hảo hữu kia bây giờ phân lượng như thế nào? Hắn lắc đầu, tự mình giới thiệu, Diệt Sinh đạo nhân, Hoàng Tuyệt Pháp chủ tọa hạ thứ tư chân truyền đệ tử, những năm gần đây, tại toàn bộ Vân Châu luyện hư đại năng vòng tròn bên trong đã là thanh danh vang dội. Mới bị kia Quảng Nguyên đạo hữu, chính là hắn Tam sư Minh Hàn Quân thân truyền đệ tử, cho nên xưng hô hắn là sư thúc. Trần Tây Hoa nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng, hắn mặc dù không biết Hàn Quân tu vi, nhưng có thể dạy dỗ Quảng Nguyên bực này luyện hư đại năng, cảnh giới của hắn tất nhiên thâm bất khả trắc. Mà Diễn Sinh làm hắn sư đệ, làm cho đối phương đệ tử cung kính như thế, nó địa vị có thể nghĩ. Tuân đạo nhân dẫn hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía đạo viện phía tây tòa kia xuyên thẳng vân tiêu thạch lâu. Lâu thân từ màu xám trắng nham thạch dựng thành, mỗi tầng đều quanh quẩn lấy đạo khác nhau thì vẫn sáng, chính là Vân Châu đạo viện thánh địa phiếu miểu lâu. Quảng Nguyên đạo hữu mới vừa cùng ta chuyện phiếm lúc đề cập, Diễn Sinh đạo nhân trước đó vài ngày vừa xông qua tinh thần tháp tầng thứ 12. Cái này tinh thần tháp cùng ta phiếu miểu lâu đẳng cấp đối ứng, ngươi nên biết được điều này có ý vị gì. Phiếu miểu lâu tầng thứ 12. Trần Tây Hoa hô hấp đông nhiên đình trệ, phiếu miểu lâu độ khó hắn lại quá là rõ ràng, vừa bái nhập đạo biết lúc, hắn miễn cưỡng xông qua tầng thứ 4. Sau đó mấy trăm năm, hắn tập được hợp thể bí pháp, lại phải tuân đạo nhân vị này luyện hư hậu kỳ đại năng dốc lòng chỉ điểm, mới gian nan liên phá hai tầng, bây giờ kẹt tại tầng thứ 6 đã có 50 năm. Tuân đạo nhân từng khẳng định, hắn nếu có thể bảo trì như thế tiến cảnh, 3000 năm bên trong nhất định có thể ngộ đạo vực, tuấn thăng luyện hư, tại cùng thời kỳ đệ tử bên trong đã không tệ. Có tầng thứ 12, ta nhớ được tuân sư cũng chỉ xông đến thứ tầng 13. Một cái ý niệm trong đầu không bị khống chế từ trong đầu hiện lên, Trần Tây Hoa liền tranh thủ chi cắt đứt, tuân sư đối với hắn vô cùng tốt, há có thể như thế bất kính. Tuân đạo nhân nuốt dâu thở dài, trong mắt tràn đầy tán thưởng, ta xông đến tầng thứ 12 lúc đã tu hành 37000 năm, mà ngươi kia hảo hữu bây giờ cũng bất quá mấy ngàn tuổi. Trước đó vài ngày ta nghe pháp chủ đánh giá qua ngươi người bạn thân này, nói thẳng hắn là thế hệ tuổi trẻ có hy vọng nhất ngưng luyện pháp chủng, xung kích hợp thể cảnh thiên tiêu. Ngưng luyện pháp chủng. Trần Tây Hoa hít sâu một hơi, hắn còn chưa từng ngộ đạo vực, tấn thăng luyện hư, hợp thể cảnh giới, khó mà là khó có thể tưởng tượng. Tuân đạo nhân vô vỗ phía sau lưng của hắn, ngự trọng tâm trường nói, ngươi cùng hắn là bạn cũ, đây là cơ duyên to lớn, ngày sau nếu có cơ hội, nhưng cùng hắn nhiều hơn đi lại. Trần Tây Hoa gật đầu, đệ tử minh bạch. Hoàng Thiên vực biên giới hư không, vốn là một mảnh yên lặng hắc ám. Đột nhiên, hư không nổi lên từng vòng màu vàng kim nhạt gợn sóng, một đạo từ ước vạn tinh thần quỹ tích xen lẫn mà thành cầu ánh sáng ầm vang giáng lâm. Cầu ánh sáng hai bên chạy xuôi vô số thời không quang ảnh, mơ hồ có thể thấy được mấy chục cái vực giới sông núi sông biển phi tốc lướt qua. Cầu ánh sáng cuối cùng, một đạo màu đen thân ảnh chậm rãi đi ra, chính là Trần Thắng. Tinh quỹ cầu ánh sáng sau lưng hắn chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại một sợi nhàn nhạt tinh thần đạo vận dung nhập hư không. Trần Thắng cảm thụ được thể nội chưa hoàn toàn bình phục pháp lực ba động, từ đáy lòng cảm thán, vượt mấy chục vực truyền tống, sư tôn như vậy thủ đoạn quả nhiên là thông thiên triệt địa. Luyện hư, hợp thể nhìn như chỉ thiếu chút nữa, thực tế là cách biệt một trời, cả hai chênh lệch so với Trần Thắng cùng phàm nhân chênh lệch còn lớn. Cái trước còn tại tu hành thiên địa đạo thì, cái sau đã ngưng luyện pháp chủng, áp đảo thiên địa đạo thì phía trên. Sau đó, Trần Thắng ánh mắt chuyển hướng phía trước, chỉ gặp ngoài ước vạn dặm, hai tôn to lớn liệt nhật chính treo ở hư không bên trong. Bên trái liệt nhật hiện lên đỏ thẫm chi sắc, thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, hỏa diễm bên trong xen lẫn màu vàng kim đạo vận phù văn. Phía bên phải liệt nhật thì là đỏ sậm, mặt ngoài hiện đầy màu đen vết rạn, tản mát ra nặng nề trọng lực trận. Hai tôn liệt nhật lẫn nhau vần vành, va chạm ra đầy trời đốm lửa nhỏ, những cái kia đốm lửa nhỏ rơi xuống trên đường liền hóa thành một đạo đạo pháp tắc lưu quang, từ dưỡng phía dưới không gian. Tại ngày chăm chiếu dọi xuống, vô số tòa bí cảnh hòn đảo phiêu phù ở hư không bên trong, những hòn đảo này lớn nhỏ không đều, lớn như một phương đại lục, nhỏ chỉ có thể dung nạp một tòa đạo phủ. Hòn đảo mặt ngoài bao trùm lấy linh khí nồng nặc, bộ phận hòn đảo bị thải sắc chướng khí bao khỏa, mơ hồ có thể thấy được trong đó có kỳ hoa dị thảo nở rộ. Đây cũng là trọng ly thiên. Quả nhiên là lưỡng giới ba chạm kỳ địa. Trần Thắng trong lòng hơi động, quanh thân nổi lên nhàn nhạt tinh quang, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía kia phiến kỳ huyễn không gian phóng đi. Xuyên qua một tầng từ lưỡng giới đạo tắc sen lẫn mà thành trong suốt bình chứng lúc, Trần Thắng chỉ cảm thấy quanh thân chỉ trệ. Hắn vội vàng vận chuyển Chu Thiên Nguyên Tử Tiên Y Liễu, đem tự thân khí tức triệt để thu liễm, hóa thành một đạo phổ thông linh quang, dung nhập trọng ly thiên hư không bên trong. Nửa tháng sau, Trần Thắng liền đã tới trọng ly thiên ngoại vi Đông Minh Châu, dưới chân là một tòa thật to thành trì. Tường thành từ đen nhánh huyền vũ nham dựng thành, trên mặt tường tuyên khắc lấy lít nha lít nhít phù văn, tản ra nặng nề bí áp. Trần Thắng thân ảnh xuất hiện ở cửa thành bên ngoài, giờ phút này hắn đã hóa thành một vị thân mang thanh y liễu kiếm khách, bên hông nghiêng vác lấy một thanh cổ phát trường kiếm, khí tức quanh người thu liễm, nhìn như cùng trong thành vãng lai tu sĩ không khác nhiều. Hắn theo dòng người đi vào cửa thành. Vừa bước vào trong thành, hai bên đường phố là san sát nối tiếp nhau cửa hàng trên biển hiệu chữ viết cùng linh giới hơi có khác biệt. Có cửa hàng bán lấy ẩn chứa thái nhất giới lửa vận quan thạch, có thì trưng bày linh giới hiếm thấy kỳ hoa dị thảo, vãng lai tu sĩ quần áo khác nhau. Có thái nhất giới tu sĩ, cũng có linh giới tu sĩ, thậm chí còn có chút tu sĩ thân có lượng giới đặc thủ, hiển nhiên là tại trọng ly thiên gia đời tu sĩ. Trần Thắng chậm rãi đi trên đường, dương thần suy nghĩ tản ra, bất động thanh sắc quan sát đến quanh mình tu sĩ. Những này chính là thái nhất giới bản thổ tu sĩ, tu hành hệ thống quả thật cùng linh giới khác biệt. Thuế phàm, nguyên thần, trường sinh, mở, tạo hóa, siêu thoát, mỗi một cảnh giới điểm tầng 12, danh hào ngược lại là so linh giới vang dội không ít. Trần Thắng trong lòng cắt tỉa hoàng tuyệt pháp chủ cáo chi thái nhất giới tu hành hệ thống, trường sinh tầng 12, đối ứng luyện hư thập nhị kiếp, mở cảnh đối ứng hợp thể, tạo hóa cảnh đối ứng độ kiếp, siêu thoát cảnh đối ứng đại thừa, không biết thái nhất giới siêu thoát cảnh tu sĩ cùng linh giới đại thừa tu sĩ so sánh, ai mạnh ai yếu? Đã cùng là đại thiên thế giới, nên không kém nhiều. Tại ta mà nói, nên sưu tập một chút thái nhất giới tu hành địa tịch, lĩnh hội một phen, có lẽ có thể loại suy. Sư tôn cứ gọi ta đến đây lịch luyện, có lẽ cũng có ý tứ này. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, thông qua dương thần suy nghĩ cảm giác, hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được tu sĩ khác nhau cảnh giới. Những cái kia khí tức như liệt hỏa hừng hực, nhưng lại mang theo phàm tục trọc khí, là thuế phàm cảnh tu sĩ, đối ứng linh giới kim đan trở xuống cảnh giới. Những cái kia nguyên thần ngưng thực, ngưng luyện không tầm thường thần thông, là nguyên thần cảnh tu sĩ, có thể so với linh giới nguyên anh, hóa thần. Mà số ít mấy vị khí tức như vực sâu biển lớn, nhục thân mang theo vài phần viên mãn khí tức, thì là trưởng sinh cảnh tu sĩ, cùng linh giới luyện hư cảnh tương đương. Đường đi cái khác lều trà bên trong, mấy bị tu sĩ trinh cao giọng đàm luận gần đây bí cảnh động tĩnh, Trần Thắng chậm dần bước chân, nghiêng tai lắng nghe. Nghe nói không? Phần Dương Tông Liệt Phong Tông chủ đột phá đến trường sinh cảnh đệ bắt trọng, bây giờ chính dẫn đội đi ngày chắn bí cảnh tầm bảo. Vậy thì có cái gì, linh giới tới Vân Du Tử đạo trưởng cũng không yếu, người ta thế nhưng là trường sinh cảnh đệ thất trọng, nghe nói am hiểu hư không bí thuật. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, Đông Minh Châu làm trọng ly thiên bên ngoài địa vực, người mạnh nhất cũng bất quá trường sinh cảnh thứ 7, bắt trọng, lấy hắn lục kiếp luyện hư thực lực, đủ để an nhiên đặt chân. Chương 377 Thái Nhất Pháp chương 377, Thái Nhất Pháp Đông Minh thành góc Đông Nam tĩnh tâm lều trà bên trong, Trần Thắng tuyển cái gần cửa sổ nhã tọa, đầu ngón tay lật một cái, một viên lớn chừng bàn tay ngọc giản liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Đây là hắn mới từ trong thành vạn pháp các mua hàng thái nhất giới tu hành tổng cương. Trần Thắng dương thần suy nghĩ quét qua, ngọc giản bỗng nhiên sáng lên nhàn nhạt thanh quang, vô số tin tức lưu giống như thủy triều tràn vào thức hải của hắn. Hắn nhắm mắt ngưng thần, thân thức đắm chìm trong ngọc giản nội dung bên trong, lông mày phong khi thì giãn ra, khi thì cau lại. Thuế phàm cảnh, luyện hóa thiên địa linh khí, rèn luyện thân thể, lớn mạnh bản nguyên, ngưng luyện thần thông. Trần Thắng trong đầu hiện ra thái nhất giới thuế phàm tu sĩ tu hành tranh cảnh. Ở Trần tu sĩ tại trong dung nham ngồi xuống, dẫn động thiên địa linh khí cọ rửa nhục thân, xương cốt phát ra như sấm giòn vang, bên ngoài thân dần dần hiện ra nhàn nhạt thần thông đường vân. Ngược lại là cùng linh giới thể tu con đường có chút tương tự. Bất quá, linh giới thể tu nhất mạch, đào móc trong huyết mạch cất giấu thần thông, cực hạn cực lớn, đa số thể tu cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể giác tỉnh một lượng môn thần thông. Nhưng thái nhất giới thuế phàm cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Ngọc giản ghi chép, giới này tu sĩ không cần câu nệ tại huyết mạch, giữa thiên địa sông núi sông biển, hoa, chim, cá, sâu, thậm chí lôi đỉnh liệt hỏa, đều có thể làm thần thông ngưng luyện mô bản. Danh xưng 300 triệu thần thông, từng cái đều có thể thành đạo. Thái nhất giới thuế phàm các tu sĩ, có dẫn động triều tịch ngưng luyện rời sông lấp biển chi năng, có quan sát tinh thần diễn hóa tinh lạc cửu thiên chi thuật. Thậm chí có tu sĩ bắt trước thảo một khô bình, nộ ra sinh sôi không ngừng thần thông, như vậy chiều rộng, là linh giới thể tu khó mà với tới. Thần thông đại thành, đẩy khai nguyên thần chi cửa, thần thông thăng hoa nguyên thần đạo chủng, lại dung luyện thiên địa đạo thì, tăng lên đạo chủng. Thái nhất giới tu sĩ tại thuế phàm cảnh ngưng luyện thần thông, cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là tấn thăng căn cơ. Làm thần thông tu luyện đến đỉnh phong, liền có thể dẫn động nguyên thần chi lực, đem thần thông bản chất thăng hoa thành một viên nguyên thần đạo chủng. Cái này đạo chủng đã ẩn chứa thần thông lực bộc phát, lại gánh chịu lấy nguyên thần linh động tính, tu sĩ cần không ngừng du tẩu giữa thiên địa, dung luyện đạo khác nhau thì dung nhập đạo chủng, để đạo chủng càng thêm cô đọng. Trường sinh cảnh, đạo chủng triệt để dung nhập nhục thân, hóa thành trường sinh đạo thai, ở thể nội mở đầu tiên, nguyên thần chiếu rọi đầu tiên, từ đó thuế biến. Đọc đến chỗ này, Trần Thắng rốt cục mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia hiểu ra, thái nhất giới trường sinh cảnh, cùng linh giới luyện hư cảnh có dị khúc đồng công chi diệu. Hắn đưa tay bưng lên làm lạnh trà xanh, uống một hơi cạn sạch, giờ phút này, hắn đối lượng giới tu hành hệ thống có rõ ràng hơn nhận biết. Nói chi cuối cùng, trăm sông đổ về một biển. Trần Thắng nhẹ giọng cảm thán, trong ngọc giản ghi lại mở, tạo hóa, siêu thoát tam cảnh, cùng linh giới hợp thể, độ kiếp, đại thừa cảnh càng là tương tự. Đem ngọc giản thu nhập nhận chữ vật, trong lòng của hắn thầm khen, tinh khí thần ba đạo đều xem trọng, giới này tu sĩ chiến lực nên có chút khả quan. Trần Thắng đơn giản dự đoán, tại kim đan trước đó, ngang nhau cảnh giới, linh giới tu sĩ đại khái suất không phải giới này tu sĩ đối thủ. Nhưng nghĩ lại, hắn lại lắc đầu, bất quá giới này tu hành cũng càng là gian nan, tinh khí thần đồng tu, yêu cầu cao hơn. Đồng thời, vô luận là ngưng luyện thần thông, vẫn là thăng hoa đạo chủng, đều là giai đoạn tính vượt qua, thường nhân căn bản là không có cách hoàn thành. Mà linh giới tu hành hệ thống, giai đoạn trước đều có thiên bệ, đồng thời phân chia cảnh giới khá nhiều, tiến hành tu hành ngược lại là dễ dàng hơn. Có lẽ cũng là bởi vì tu hành gian nan, mới sớm thiết lập thần thông, đạo chủng, đạo thai lộ tuyến, một mạch tương thừa, giảm xuống tu hành độ khó. Dừng một chút, Trần Thắng lại sinh lòng hiếu kỳ, bất quá, 300 triệu thần thông, đi đến cuối cùng, đến cùng có thể có mấy đầu đường. Trong nháy mắt mấy chục năm, Đông Minh Châu chi Bắc Hồn Thiên biển đã nhập mùa đông. Màu xám trắng tầng mây buông xuống tại trên mặt biển, sóng lớn đánh ra lấy ẩn hiện đáng ngầm, cuốn lên trượng cao tuyết trắng bọt nước, lại tại tới gần một đầu hắc long lúc đống nhiên lắng lại. Chính là Trần Thắng mấy năm trước chém giết một tôn trường sinh cảnh cự đầu về sau, thu phục tọa kỵ huyền băng ngọc long. Trần Thắng xếp bằng ở hắc long sọ đỉnh sừng rồng ở giữa, màu đen đạo bào tại trong gió biển bay phất phới. Hắn đầu gối mở ra ba quyển ố vàng điện tịch, đúng là hắn những năm gần đây chém giết mấy cái không có mắt trường sinh cảnh tu sĩ đoạt được điện tịch. Thiên cương thất sát đạo sách trang sách ở giữa hiện ra lành lạnh sát khí, thái ất ngũ hành đạo lục lưu chuyển lên ngũ hành linh quang. Cựu tiêu thiên lôi ba quyển thì ẩn có sấm sét dấu dếm. Hán thần thức như tinh miệng giống mạng nhện bao phủ điện tịch, trong mắt lóe ra hiểu ra quan mang. Giới này điện tịch quả nhiên có thể lấy chỗ. Trần Thắng nhẹ giọng cảm thán, trong lòng bàn tay đạo vực diễn hóa, khi thì hiển hóa thất sát kiếm ảnh, khi thì ngưng tụ ngũ hành pháp ấn, khi thì thiên lôi bạt tượng. Từ thuế phàm cảnh thần thông cô đọng, đến nguyên thần cảnh đạo trùng thăng hoa, lại đến trường sinh cảnh đạo thai thai nén, mạch lạc rõ ràng, diễn biến có thứ tự, tùy tiện một quyển phá giải dựng lại, đều có thể hóa ra không tầm thường bí thuật. Những này điện tịch nhất định là từ trên hướng xuống tôi diễn, mạnh như thác đổ, nếu không, khó mà hình thành như vậy hoàn chỉnh hệ thống. Trần Thắng không khỏi nghĩ đến nhà mình sư tôn truyền thụ cho chính mình bí thuật, cũng là tương tự đạo lý. Những ngày này, hắn lấy Trung Kết Ngũ Quyển làm cơ sở, dung hợp những này điện tịch thần thông lý niệm, đã để trưởng Trung Thiên Chu Thiên Hành Tẩu hai môn bí thuật tăng thêm mấy phần biến hóa. Không bao lâu, hắn đem điện tịch thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Ba quyển điện tịch mặc dù diệu, lại đều không hoàn thiện, dừng bước tại trưởng sinh tam trọng thiên, đối với đã chạm đến lục kiếp luyện hư hắn mà nói, cuối cùng vẫn là nông cạn chút. Có thể hấp thụ mấy phần biến hóa, đã là không sai. Nếu có được một chút trường sinh hậu kỳ điện tịch, có lẽ có thể vì ta đẩy ra kết thúc quyển thứ hai cửa chính. Tại âm hồn đại lượng tiểu thiên bản nguyên thôi động phía dưới, hắn cảnh giới ngộ đạo không thấp, khoảng cách đột phá chỉ kém một cơ hội. Không tìm được bản nguyên chi bảo, nhiều hơn thu thập thái nhất giới điện tịch, cũng có thể để cho ta loại suy. Ý niệm mới vừa nhuốm, trước người hồn thiên biển đột nhiên nổi lên dị dạng, nguyên bản chỉ sáng mặt biển đống nhiên sáng lên, vô số đạo trắng bạc thần quang từ hải nhãn chỗ sâu phun ra ngoài, bay thẳng vào tiêu. Thần quang giữa không trung hội tụ, lại hóa thành một vòng tựa như thiên địa mênh mông trong sáng trăng tròn. Trăng tròn chi bên trên rõ ràng có thể thấy được cây quế lượn quanh, ngọc thỏ đảo thuốc hư ảnh. Càng có vô số nói thái âm phủ văn lưu chuyển, diễn lại âm tình tròn khuyết thiên đạo quy tích. Phương biên nước giảm nước biển trong nháy mắt đông kết thành băng, tiếng sóng đột nhiên ngừng, chỉ có ánh trăng vẩy vào mặt băng, phản xạ ra đầy trời thanh huy. Thái âm dị tượng. Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn từng tại Hoàng Tuyệt Pháp chủ ghi chép bên trong gặp qua, trọng ly thiên bản nguyên chi bảo thai ngay lúc, chắc chắn sẽ dẫn động nơi đây thiên địa hiển hóa dị tượng. Mà cái này thái âm dị tượng chỗ đối ứng, có thể là ẩn chứa thái âm bản nguyên chi bảo. Đối với hắn diễn hóa âm dương đạo vực rất có ích lợi. Đi. Hắn bấm tay gảy nhẹ, huyền băng mặc long phát ra một tiếng trầm thấp long ngầm, thân thể cao lớn hóa thành một đạo màu mực lưu quang, hướng phía dị tượng trung ương trăng tròn mau chóng đuổi theo. Chương 378, chém giết tam ma. Chương 378, chém giết tam ma. Dị tượng biên giới trên mặt băng, Thiên Nguyên Tử, Thiên Diệu Tử hai người sớm đã ngừng chân. Đây đối với thân mang đạo bào sư minh đệ đều là trường sinh tam trọng thiên tu vi, quanh thân đạo vận ngưng thực, giờ phút này chính gắt gao nhìn chằm chằm không trung trăng tròn, hô hấp đều trở nên gấp rút. Thiên Diệu Tử luốt luốt trong râu, thanh âm mang theo không ức chế được kích động, thật kinh người thái âm đạo vận. Như thế dị tượng, tất nhiên dựng dục thái âm bản nguyên kỳ chân, nếu có được tay, ta hai người mượn bản nguyên chi lực cọ rửa đạo thai, nhất định có thể gõ mở trường sinh tứ trọng thiên cánh cửa. Đông Minh Châu chỗ trọng ly thiên bên ngoài, pháp tác tương đối bình thản, có thể dẫn động như thế quy mô dị tượng thực sự khó gặp. Hai người bản tại phụ cận tìm kiếm linh hảo, vừa lúc gặp được dị tượng mới sinh, chính may mắn gần nước ban công, cất bước liền muốn bước vào mặt băng khu vực hạch tâm. Có vừa đi hai bước, hai người bước chân đột nhiên dừng lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía dị tượng trung ương, kia vòng trong sáng trăng tròn phía dưới, huyền băng mặc long chính ngẩng đầu lơ lửng. Đầu rồng phía trên, một đạo huyền bào thân ảnh ngồi xếp bằng, ánh mắt bình tĩnh ngước nhìn trăng tròn, gió biển vòng quanh hắn áo bào, lại cùng đầy trời ánh trăng hòa làm một thể. Rất có một người một rồng một trăng sáng, nửa biển hàn băng nửa đường tâm ý cảnh. Thiên Nguyên Tử cau mày, đầu ngón tay lặng yên ngưng tụ một đạo pháp ấn, có người nhanh chân đến trước. Trước tìm kiếm lai lịch của hắn, nếu là bình thường trường sinh sơ kỳ, liền đuổi ra ngoài. Thiên Diệu Tử gật đầu phụ họa, đang muốn thả ra thần thức dò xét, một đạo trong trẻo kiếm khí tranh minh đột nhiên vạch phá hư không, như kim qua thiết mã đánh thẳng hai người mà nhĩ. Thanh Minh tán nhân tu hành ở đây, người đến dừng bước. Thanh âm không cao, lại mang theo kết thúc đạo vận lệnh tấu xương, phản phất chỉ cần hai người tiếp tục tiến lên một bước, liền sẽ bị vô hình kiếm khí xuyên thủng đạo thai. Thiên Nguyên Tử hai người toàn thân cứng đờ, bước chân vô ý thức lui lại ba thước. Thiên Diệu Tử sắc mặt đổi biến, Thanh Minh tán nhân là cái kia linh giới tới kiếm tu. Trước đó Bạch Ngọc đảo chủ mang theo bí bảo khiêu khích hắn, kết quả bị hắn một kiếm chém giết, ngay cả nguyên thần đều không có chỗ tới. Kia Bạch Ngọc đảo chủ thế nhưng là có thể đối cứng trường sinh tứ trọng nhân vật hung ác. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thỏa ý, bọn hắn bất quá trường sinh tam trọng, ngay cả Bạch Ngọc đảo chủ cũng không là đối thủ, sao dám trêu chọc vị này sát thần? Liên tại bọn hắn do dự phải chăng muốn rút lui lúc, phía tây hư không đột nhiên truyền đến chói tai xé rách âm thanh, ba cỗ nồng đậm đến tan không ra ma khí phóng lên tận trời, đem nửa bầu trời nhuộm thành đen nhánh. Kiệt kiệt kiệt, thật là nồng nặc thái âm bản nguyên. Ba tôn ma ảnh từ hư không trong cái khe bước ra, quanh thân hắc khí cuộn cuộn, ma thân ầm vang hiển hóa, mặt xanh ma mọc một sừng, từ mặt ma che lân giáp, mặt trắng ma phiêu giáp quỷ hỏa, chính là Đông Minh Châu có tiếng xấu thái hoang tam ma. Đại ca, nhị ca, chúng ta vừa ra khỏi cửa, liền đụng vào chuyện tốt bực này, vận khí quả thật nghịch thiên. Kiệt kiệt kiệt, tam đệ lời nói rất đúng. Thiên Nguyên Tử hai người thấy thế, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác, âm thầm trao đổi ánh mắt, là thái hoang tam ma. Cái này ba huynh đệ đều là trường sinh ngũ trọng thiên, liên thủ phía dưới ngay cả trường sinh lục trọng đều có thể chống lại một hai, chúng ta phải không đến, Thanh Minh tán nhân cũng không chiếm được. Rất nhanh tam ma cũng chú ý tới trung ương trần thắng. Ừm, lại có vật sống xâm nhập. Linh giới tu sĩ, bất quá luyện hư sơ kỳ sâu kiến. Biển này vực đã bị huynh đệ của ta ba người chiếm cứ, thức thời cút xa một chút, nếu không nghiền xương thành tro. Ba nhân khẩu bên trong nói đến đây lời nói, không gây nửa phần do dự, đồng loạt ra tay, hiển nhiên căn bản không có nghĩ tới để Trần Thắng an nhiên rời đi. Đối bọn hắn mà nói, chém giết một tôn luyện hư tu sĩ, lấy thể nội động thiên chi lực đem luyện hóa, cũng là không nhỏ thu hoạch. Ma lôi như mặc long phá hải, mang theo khí tức hủy diệt đánh phía Trần Thắng hậu tâm, ma diệm hóa thành ngàn vạn hỏa xà, phong tỏa ngăn cản tất cả né tránh phương vị, ma phong cuốn lên lấy ngàn vạn cốt thứ, như mưa to chút xuống. Tam ma phối hợp an ý đến cực hạn, kim đao, bảo bình, phấn dài ba kiện ma khí lăng không lơ lửng. Đao quang chém đứt hư không, bảo bình phun ra hắc vụ, phấn dài dao rơi âm sát, mơ hồ cấu thành một tòa mô hình nhỏ ma trận, kinh khủng chấn áp chi lực như Thái Sơn áp đỉnh, phản phất muốn đem Trần Thắng ép thành một biển. Nơi xa tầng mây bên trong, Thiên Nguyên Tử cùng Thiên Diệu Tử sắc mặt đột biến. Thiên Nguyên Tử đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết động tác đông nhiên dừng lại, ánh mắt hồi hộp nhìn qua kia phô thiên cái địa ma uy, không được. Tam ma động sát tâm, bực này trần thế, Thanh Minh tán nhân sợ là nhịn không được. Thiên Diệu Tử đạo bào bị gió biển phát động, thanh âm phát run, đi mau. Chờ bọn hắn giải quyết tu sĩ kia, kế tiếp chính là chúng ta. Hai người không dám có nửa phần dừng lại, quanh thân linh quang tăng gọn, hóa thành hai đạo lưu quang độn hướng chân trời, ngay cả quay đầu lại nhìn một chút dũng khí đều không. Hải bực trung ương, Trần Thắng đứng ở đỉnh sóng, tay áo bị ma phong cào đến bay phất phới, lại mặt không đổi sắc. Cảm thụ được tiết như bóng với hình chân áp chi lực, hắn nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo, quả thật là ma tính xảo trá, đáng tiếc, dùng nhầm chỗ. Bình thường luyện hư sơ kỳ tu sĩ, đối mặt cái này tam trọng ma công gia thân, ma trận phong tỏa tuyệt cảnh, sớm đã tâm thần đều đức, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Đáng tiếc bọn hắn gặp phải là Trần Thắng. Ngay tại ma lôi sắp gần người sát na, Trần Thắng quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra ước vạn điểm sáng chói tinh quang. Tinh quang như ngọc vỡ nổ tung, trong nháy mắt xé rách ma trận chấn áp chi lực, kia nhìn như bền chắc không thể phá được hắc vụ, hỏa xà, cốt thứ, tại tinh quang trước mặt lại như băng tuyết gặp dương, tan rã hầu như không còn. Tam ma chỉ cảm thấy hoa mắt, nguyên bản nên bị áp chế tại nguyên chỗ thân ảnh bỗng nhiên biến mất, tốc độ nhanh đến cực hạn, phảng phất vượt qua thời không khoảng cách, chống rông xuất hiện tại bọn hắn tam ma trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Mặt xanh ma muốn rách cả mí mắt, độc giác bên trên ma quang tăng gọn, nhưng căn bản không kịp phản ứng. Cái này sao có thể? Từ mặt ma sợ hãi giống lên tiếng, ma diễm điên cuồng thiêu đốt, lại ngay cả đối phương góc áo đều đụng vào không đến. Không đợi tam ma lại làm phản ứng, Trần Thắng lật tay lại, một tôn mỹ luân mỹ hoán tinh cung đống nhiên hiển hóa. Cung khuyết quỳnh lâu đều do tinh quang đúc thành, ngói lưu ly chiếu đến nhật nguyệt chi huy, mái cong hạ treo tinh đèn lấp lóe, tản ra mênh mông mà uy nghiêm khí tức. Vừa mới xuất hiện liền che khuất bầu trời, như là một tòa thái cổ thần sơn chấn áp mà xuống, trong nháy mắt đem tam ma giam ở trong đó. Đây là bí thuật gì? Mặt trắng ma quỷ hỏa loạn chiến, tâm thần đại loạn, hắn chưa bao giờ thấy qua huyền diệu như thế mà bá đạo thần thông. Người này vậy mà che giấu tu vi, hắn tuyệt không chỉ luyện hư sơ kỳ. Tử gia ma gào thét, tinh cung phía trên lưu chuyển tinh quang, lại để hắn cảm nhận được nguồn gốc từ linh hồn e ngại. Bị vây ở tinh cung bên trong, Tam Ma triệt để bối rối. Sau một khắc, Trần Thắng ánh mắt ngưng tụ, tinh cung bên trong, ước vạn đạo kiếm khí bỗng nhiên phân hóa mà ra. Kiếm khí như ngân hà ngược lại tả, lôi cuốn lấy tinh thần chi lực, sắc bén đến có thể chặt đứt hư không, lít nha lít nhít hướng lấy Tam Ma bắn trụ mà đi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Kiếm khí xuyên thân tiếng vang liên tiếp không ngừng, ma giáp vỡ vụn, ma huyết vẩy ra, Tam Ma tiếng kêu thảm thiết tại tinh cung bên trong quanh quẩn, cũng rất sắp bị kiếm khí tiếng rít bao phủ. Bọn hắn chỉ cảm thấy thể nội ma khí phi tốc tán loạn, thần hồn bị kiếm khí không ngừng cắt chém, ý thức dần dần mơ hồ, trước mắt tinh quang càng ngày càng mờ, cuối cùng triệt để rơi vào vô biên hắc ám. Trần Thắng giương tay vồ một cái, ba đạo vận bẹo ma hồn liền bị hắn nhiếp tại lòng bàn tay, linh quang rót vào, nhanh chóng siêu hồn. Một lát sau, hắn khẽ cho mày, trở tay đem Tam Ma thân thể thu nhập nhận chữ vận. Lòng bàn tay tinh cung hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán, hắn đứng ở đỉnh sóng, quanh thân tinh quang dần dần liễm. Có kia cấu nghiền ép hết thể vì thế, lại làm cho toàn bộ hải vực đều lâm vào tĩnh mịch, sóng lớn không dám cuộn cuộn, âm phong không dám quấy phá. Cùng lúc đó, sớm đã thoát ra bên ngoài mấy vạn dặm thiên nguyên tử, thiên diệu tử, nhìn lại kia phiến hải vực trên không lưu lại tinh thần dư uy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tâm thần chấn động không thôi. Thật mạnh. Thiên nguyên tử nuốt ngụm nước bọt, thanh âm vẫn mang theo khó có thể tin run rẩy, luyện hư sơ kỳ tu vi, có thể như thế nhẹ nhõm trấn sát ta ma, sức chiến đấu cỡ này, sợ là những cái kia thượng cổ tông môn hạch tâm đệ tử cũng chưa chắc có thể bằng. Thiên diệu tử lòng còn sợ hãi, nhìn qua cái kia đạo đứng ở đỉnh sóng cô tuyệt thân ảnh, trong mắt tràn đầy kính sợ, người này nhất định xuất thân không tầm thường, thế lực sau lưng thâm bất khả trắc. Đi mau, tuyệt đối không thể lại trêu chọc người này. Hai người không dám có nửa phần trì hoãn, ra tốc trốn chạy, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi. Chương 379, đại lực hỗn động chân ma sách. Chương 379, đại lực hỗn động chân ma sách. Trong nháy mắt nửa năm, đã từng bao phủ hải vực thái âm dị tượng, giờ phút này chính chậm rãi thu liễm. Không trung vầng trăng kia vòng dần dần làm nhạt, cây quế hư ảnh, ngọc thỏ đảo thuốc huyễn cảnh giống như thủy triều tối lui. Đầy trời trắng bạc thần quang không còn lao nhanh, mà là hóa thành từng tia từng sợi lưu quang, hướng phía đầu rồng bên trên thân ảnh hội tụ. Trần Thắng khoanh chân ngồi tại huyền băng mặc long so đỉnh, màu đen đạo bào bên trên dính đầy ngưng kết nguyệt hoa, tựa như bao trùm lấy một tầng nhỏ vụn ngân xương. Hắn hai mắt nhắm nghiền, hắn quanh thân đạo vực sớm đã triển khai, âm ngư cùng dương ngư chậm rãi chuyển động, chỗ mi tâm tịch chữ ân ký có chút phát sáng, dẫn dắt cuối cùng thái âm thần quang dung nhập thể nội. Đến lúc cuối cùng một tia thần quang dung nhập đạo vực, Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đầu tiên là hiện lên một vòng trong sáng trắng tròn, lập tức thu lại tất cả quang hoa, chỉ còn lại thâm thúy cùng bình tĩnh. Hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng một nắm, đạo vực trung ương âm dương ngư bỗng nhiên ra tốc xoay tròn, vô số thái âm bản nguyên tại mắt cá chỗ hội tụ, áp xúc, cuối cùng ngưng tụ thành một viên trứng bổ câu lớn nhỏ bảo châu. Bảo châu toàn thân trắng mướt, nội bộ chảy xuôi thể lỏng thái âm thần quang, mặt ngoài bao quanh thản nhiên nói bận, chính là dẫn đến nơi đây dị tượng thái âm bản nguyên châu. Trần Thắng đem thái âm bản nguyên châu nâng ở lòng bàn tay, cảm thụ được trong đó tinh thuần âm thuộc tính đạo vận, trong lòng hài lòng, có như thế bản nguyên bảo châu tương trợ, ta giới vượt khoảng cách diễn biến tiểu thành, bất quá cách xa một bước, đến lúc đó chính là ta tấn thăng luyện hư trùng kỳ thời điểm. Rất nhanh, Trần Thắng đem thái âm bản nguyên châu thu nhập mì tâm ôn dưỡng, thần thức lần nữa chìm vào Tam Ma ma hồn ký ức. Nửa năm trước chém giết thái hoang Tam Ma về sau, hắn vòng ma hồn bên trong tìm ra một chỗ bí ẩn động thiên tin tức, kia là Tam Ma quật khởi căn cơ. Đi thôi, tiếp xuống liền đi tiếp thu chiến lợi phẩm của chúng ta. Trần Thắng vô tọa kỵ đầu lâu, huyền băng mặc long phát ra một tiếng trầm thấp long âm, dùng đầu lâu nhẹ nhàng cọ sát Trần Thắng cánh tay. Sau nửa tháng, trọng ly tiên bắc bộ man hoang cổ địa, nơi đây không thấy nửa phần sinh cơ, mặt đất hiện đầy dạng nước khe rãnh, trần trụi nham thạch màu đỏ sậm, tản ra chiến trường thời viễn cổ túc sát chi khí. Đột nhiên, hư không nổi lên từng vòng màu vàng kim vận sóng, một đạo từ ước vạn tinh thần quỹ tích xen lẫn mà thành kim tiểu từ trong hư không sâu ra. Kim tiểu phía trên, Trần Thắng ngự long mà tới, sau một khắc, tinh quang trong nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại một sợi tinh thần đạo vận dung nhập hư không. Chính là nơi đây. Hắn dương mắt nhìn lên, phía trước là một tòa sơn đồi, trên vách đá dựng đứng hiện đầy phong hóa vết khắc, nhìn như cùng quanh mình man hoang cảnh tượng không khác nhiều. Trần Thắng tay áo vung lên, tay phải bấm quyết, đầu ngón tay liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết, những pháp quyết này đều là từ Tam Ma trong trí nhớ rút ra khải ấn. Pháp quyết hóa thành đen nhánh phù văn, như du ngư vọt hướng vết đá, tinh chuẩn khắc ở vết khắc vị trí then chốt. Theo cuối cùng một đạo pháp quyết rơi xuống, một đạo không gian lỗ đen lặng lẽ không một tiếng động hiện hiện biên giới bao quanh vạn bèo không gian loạn lưu, tản ra làm người sợ hãi uy áp, cũng coi là bên trên bí ẩn. Trần Thắng khép cười một tiếng, nếu không phải có Tam Ma ký ức chỉ dẫn, nơi đây hoàn toàn chính xác không dễ dàng phát hiện. Nghĩ như vậy, thân hình hắn hóa thành một đạo tinh quang, không nhìn không gian loạn lưu ăn mòn, trực tiếp trốn vào trong lỗ đen. Xuyên qua ngắn ngủi hắc ám thông đạo về sau, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, cùng ngoại giới man hoang hoàn toàn khác biệt. Động thiên bên trong, đúng là một mảnh sinh cơ giạt rào sơn cốc. Trong sơn cốc chảy xuôi một đầu thanh tịnh linh khê, suối nước bên trong nổi lơ lửng có thể tầm bổ đạo thai huyền thủy linh hà. Hai bên bờ trên sườn núi, sinh trưởng vài vạn năm phần tử vận thảo xích dương hoa các loại linh dược, trên mặt cánh hoa ngưng kết bóng ánh giọt sương, tản ra linh khí nồng nặc. Sâu trong thung lũng, một tòa cổ pháp động phủ xây dựng lưng vào núi, động phủ cửa ra vào khắc lấy hỗn động phủ bốn chữ lớn. Một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa. Trần Thắng dạo bước tại linh khê bên cạnh, xoay người lấy xuống một đóa huyền thủy linh hà, cảm thụ được ẩn chứa trong đó tinh thuần linh khí, trong lòng thầm than. Tam Ma có thể một đường trưởng thành là trường sinh ngũ trọng đại năng, nơi đây cơ duyên cực kỳ trọng yếu. Hán phòng ma hồn trong trí nhớ biết được, Tam Ma năm đó ngộ nhập nơi đây lúc, động phủ chủ nhân sớm đã tọa hóa, chỉ để lại một tôn truyền thừa ngọc bia và mấy cái bí bảo. Tam Ma chính là bằng vào ngọc bia bên trên truyền thừa, tu thành đại lực hỗn động chân ma sách mới tại Đông Minh Châu đứng vững gốc chân. Thần thức đảo qua động phủ, Trần Thắng rất nhanh liền tìm được ở vào động phủ chỗ sâu truyền thừa ngọc bia. Ngọc bia cao chừng 3 trượng, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài khắc lấy lít nha lít nhít ma văn, chính là đại lực hỗn động chân ma sách công pháp hoàn chỉnh. Hắn cẩn thận nghiên cứu một lát, liền rõ ràng môn công pháp này huyền diệu, công pháp này lấy hỗn động làm tâm, tu luyện ra lực mạnh hỗn động ma thể gồm cả lực lượng cùng phòng ngự. Cho dù đạo thai bị hao tổn cũng có thể khôi phục nhanh chóng, có thể xưng bất tử bất diệt cao nhất có thể tu tới trường sinh thập nhị trọng. Mặc dù cùng ta chung kết chi đạo đường đi khác biệt, nhưng cũng có rất nhiều có thể mượn giám chỗ. Đại lực hỗn động chân ma sách hỗn động chuyển hóa lý lẽ, cùng chung kết ngũ quyển quyển thứ 3 chuyển luân quyển diện sinh luân chuyển có dị khúc đồng công chi diệu. Nghĩ như vậy, Trần Thắng chậm rãi đi đến trong động phủ trên bệ đá quanh chân ngồi xuống. Nơi đây nồng độ linh khí là ngoại giới gấp trăm lần, lại có thai âm bản nguyên châu tại mi tâm ôn dưỡng, chính là xung kích giới vực tiểu thành tuyệt hảo chi địa. Tiếp xuống, liền ở chỗ này tu hành, đợi giới vực tiểu thành, lại thăm dò trọng ly thiên chỗ sâu. Trần Thắng hai mắt nhắm lại, kết thúc đạo vực lần nữa triển khai, đem toàn bộ động phủ bao phủ trong đó. Đạo vực bên trong âm dương ngư bắt đầu chậm rãi chuyển động, hấp thu động thiên linh khí cùng thái âm bản nguyên châu đạo vận. Trọng ly thiên, Trung Châu, một mảnh rộng lớn kiến trúc, đại điện chỗ sâu, trên đài cao mạ vàng bảo tọa bên cạnh, một vị thân mang áo bào xanh trung niên tu sĩ chính khom người mà đứng, hai tay dâng một viên trắng muốt ngọc phủ, thái dương thấm lấy tinh mịn mồ hôi lạnh. Lại là trong điện kia cố vô hình uy áp để hắn đạo thai cũng hơi rung động. Trên đài cao bảo tọa bên trên, ngồi ngay thẳng một vị thân mang ngân bạch thánh bào tu sĩ, bao phủ tại một tầng nhàn nhạt trong màn sương lấp loá, quan vụ nhìn xuống không đến mảy may khuôn mặt hình dáng. Tôn chủ, kia phản đồ hành tung đã tìm được. Kẻ này năm đó mưu phản thánh cung về sau, liền tiềm ẩn tại Đông Minh Châu, âm thầm mở ra một cái tên là Liêu Thị tiểu gia tộc, sống tạm mấy ngàn năm. Hắn dừng một chút, gặp trên đài cao tôn chủ không có dị động, mới tiếp tục nói ra, bất quá kẻ này tại ngàn năm trước liền đã tọa hóa, gia tộc của hắn tại trăm năm trước bị ba vị trưởng sinh cảnh ma tu liên thủ hủy diệt. Nói đến chỗ này, áo bào xanh trung niên thanh âm có chút cất cao, vương lấy ngọc phù hai tay nắm thật chặt, thuộc hạ đã kiểm tra đối chiếu sự thật qua, Thái Hoang Tam Ma hủy diệt Liêu Thị về sau, lại tại Hồn Thiên Biển tranh đoạt một chỗ dị tộc lúc, bị một vị linh giới tới tu sĩ chém giết. Vật này đại khái suất đã mất nhập kia linh giới tu sĩ trong tay. Bạch Trạch Lệnh, tôn chủ rốt cục mở miệng, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trong điện uy áp đống nhiên tăng gọn, áo bào xanh trung niên quằn gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ giảm xuống đất. Trong màn xương lấp lóa thân ảnh nhẹ nhàng gật đầu, không tiếc đại giới, tìm tới người kia, thu hồi Bạch Trạch Lệnh, gặp trở ngại, giết không tha. Áo bào xanh trung niên liền đội vàng không người đáp, thuộc hạ minh bạch. Vô diện tôn chủ khoát tay áo, quan vụ có chút ba động, dường như ra hiệu hắn lui ra. Áo bào xanh trung niên như được đại xá, vương lấy ngọc phù không người rút lui mà ra, thẳng đến đi ra đại điện cửa chính, mới dám thật dài thở phào một hơi, xóa đi thái dương mồ hôi lạnh. Trong điện, vô diện tôn chủ thân ảnh lặng lặng đứng lặng tại trên đài cao, trong màn sương lấp lóa mơ hồ có hai vệt thần quang hiện lên, nhìn về phía Đông Minh Châu phương hướng, mang theo một tia băng lanh chờ mong. Chương 380, 3000 năm chương 380, 3000 năm trong nháy mắt 3000 năm. Hỗn độn phủ, trung ương trên bệ đá, Trần Thắng từ đầu đến cuối quanh chân không động, khí tức quanh người khi thì yên lặng như vực sâu, khi thì bàng bạc như ngục. Quanh người hắn trong vòng ba thước, không gian bảy biển ra vi diệu vặn vẹo trạng thái, vô số mắt thường khó gặp hạt ở trong đó sinh diệt lưu chuyển. Khi thì hóa thành kim hành sắc bén, mộc hành sinh cơ, khi thì chuyển thành thủy hành mềm dẻo, hỏa hành hương hực, cuối cùng lại đều quy về thổ hành nặng nề. Lập tức tại một tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên bên trong chốt bụi, tản mát ra từng sợi suy vong sát khí. Những sát khí này cũng không phải là lộn xộn, mà là tại quanh người hắn tự động ngưng tụ thành một bức huyền ảo hư ảnh. Vô số vi hình hỗn động cùng sát lực xen lẫn, chiếu rọi ra ngàn vạn kết thúc chi tướng, chính là chung kết ngũ quyển quyển thứ hai viên mãn dị tượng. Ông, một tiếng trầm thấp nói vận anh minh từ Trần Thắng thể nội truyền ra, quanh người hắn hạ sinh diệt tốc độ đột nhiên tăng nhanh, ngũ hành sát khí giống như thủy triều tràn vào mi tâm. Luyện hư trung kỳ, kết thúc quyển thứ hai viên mãn. Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng một nắm, một tôn mỹ luân mỹ hoán quỳnh lâu ngọc vũ chống rông hiện hiện, tản ra chấn áp hoàn vũ uy áp. Đúng là hắn tu hành bí thuật trưởng trung thiên. Diễn. Trần Thắng trong lòng hơi động, nguyên bản sáng chói cung điện trong nháy mắt bị kín một tầng đen nhánh sát khí, điện trên tường hiện ra vô số ma văn cùng sát phù, cùng tinh thần phù văn tướng lẫn nhau xen lẫn, tản mát ra càng khủng bố hơn uy thế. Cung điện khẽ run lên, quanh mình không gian liền nổi lên tinh mịn vết dạng, phản phất một giây sau liền muốn sụp đổ. Đây cũng là ngưng sát quyển gia chỉ trưởng trung thiên. Trần Thắng cảm thụ được trưởng tâm cung trong điện ẩn chứa lực lượng, trong lòng một vòng hài lòng, bằng vào ta thực lực hôm nay, đủ để so sánh bắt kiếp luyện hư. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể để trường sinh lục trọng tu sĩ tại trong cung điện nửa bước khó đi, cho dù trường sinh thất trọng đại năng, cũng sẽ bị hắn lật tay chân áp. Trần Thắng nghĩ như vậy, chậm rãi giãn ra thân thể, xương cốt khớp nối ở giữa truyền đến như kinh lôi lăn qua giòn vàng, mỗi một âm thanh đều mang đạo vận rung động. Để động phủ trên vách đá ngưng kết linh khí băng tinh rơi lạ chả. Nhìn qua trên vách đá chính mình 3000 năm ở giữa khắc xuống đạo vận bút ký, hắn không khỏi nhẹ giọng cảm thán, quả thật là tu hành không tuế nguyện, lần này bế quan, có thể xưng ta bế quan dài nhất một lần, cũng có đại thu hoạch. Trong lòng của hắn suy nghĩ cuồn cuộn, hồi tưởng lại cái này 3000 năm tình huống. Mới vào động tiên thời điểm, hắn chỉ tính toán bế quan trăm năm, lấy thái âm bản nguyên châu diễn hóa đại hư giới vực, chỉ cần làm từng bước luyện hóa linh khí, trong vòng trăm năm tấn thăng luyện hư trùng kỳ tuyệt không phải việc khó. Biến cố phát sinh ở thứ 70 năm. Hôm đó hắn luyện hóa xong một gốc 10 vạn năm tử há tham gia trong đầu đột nhiên hiện lên đại lực hỗn động chân ma sách bên trong hỗn động nuốt sát, lấy sắt nuôi thể ghi chép. Môn ma công này mặc dù cùng hắn chung kết chi đạo trái ngược, nhưng hắn hoạch tâm lý lẽ, lại làm cho hắn đối chung kết ngũ quyển quyển thứ 2 ngưng sát áo nghĩa sinh ra mới liên tưởng. Hắn mơ hồ phát giác được đây cũng là hắn thời cơ đột phá. Trần Thắng quyết định thật nhanh, trực tiếp đem đại lực hỗn động chân ma sách công pháp đồ phổ lấy thần thức khắc vào động phủ trên vách đá, cùng chung kết ngũ quyển ngưng sát quyển đồ phổ đặt song song, đối hai bức đồ phổ thôi diễn. Thời gian thấm thoát, cho đến thứ 300 thâm niên, Trần Thắng rốt cuộc tìm được đột phá khẩu, tu thành kết thúc quyển thứ hai. Sau đó 2700 năm, hắn tu hành lại không quan hải, lấy âm hồn tại thu hoạch tiểu thiên bản nguyên làm dẫn, tiếp tục tu hành quyển thứ hai, rốt cục tu tới viên mãn. Bất quá ta cũng nên đi. Trần Thắng thầm nghĩ, thân hình tựa như đi bộ nhàn nhã hướng phía trước bước ra. Không có kinh thiên động địa pháp lực ba động, dưới chân nền đá gạch lại nổi lên từng vòng nhỏ vụn tinh quang gợn sóng, đem hắn thân ảnh vững vàng nắm hướng động phủ bên ngoài. Chỉ một thoáng, một đạo quen thuộc trầm thấp long ngâm liền rung khắp vân tiêu. Chỉ gặp động thiên bên ngoài sườn đồi trên bình đài, Huyền Băng Mặc Long chính ngẩng đầu đứng lặng, nhìn thấy Trần Thắng thân ảnh, long đồng trong nháy mắt sáng lên hai đạo màu xanh thẳm quang hoa, có chút hưng phấn. Ngược lại là vất vả các ngươi lợi. Trần Thắng khẽ cười một tiếng, đưa tay vu vu hắc long lạnh buốt đầu rồng. Hắc long thoải mái mà nheo lại long đồng, đuôi rồng tại sườn đồi bên trên nhẹ nhàng đảo qua, mang theo đầy trời yên trần, hiển thị rõ dịu dàng ngoan ngoãn. Trần Thắng tay áo đông nhiên vung lên, quanh thân lập tức bộc phát ra ước vạn đạo sáng chói tinh quang giống như thủy triều tuôn hướng hư không, tại sườn đồi phía trước xen lẫn ngưng tụ. Bất quá trong nháy mắt, một đạo rộng chừng hơn một trượng, từ tinh thần quy tích bệnh mà thành cầu ánh sáng liền từ trong hư không kéo dài mà ra. Đi. Trần Thắng khẽ quát một tiếng, Huyền Băng Mặc Long hiểu ý, phát ra một tiếng vui sướng long ngâm, bốn chảo đạp lên băng tinh tường vân, thân rồng hóa thành một đạo màu bực lưu quang, chở Trần Thắng trực tiếp trốn vào tinh quang cầu ánh sáng bên trong. Theo hắc long thân ảnh triệt để dung nhập cầu ánh sáng tựa như thủy triều chậm rãi qua bảo, cuối cùng hóa thành một sợi tinh quang tiêu tán tại hư không bên trong. Mấy ngày sau, Đông Minh thành Tây Nam góc Tĩnh Tâm động phủ bên trong, Trần Thắng khoanh chân ngồi tại trên giường hàn ngọc. Hắn vừa kết thúc 3000 năm bế quan, đối trọng Ly Thiên gần 3000 năm thế cục biến hóa hoàn toàn không biết gì cả, đang định lấy thu thập các phương tình báo, làm rõ đến tiếp sau đầu mối. Đột nhiên, ngoài động phủ kết giới truyền đến một tiếng vang nhỏ. Trần Thắng lông mày phong trào lên, thần thức nô ra, chỉ gặp bên ngoài kết giới trên bệ đá, lặng lặng nằm một phong mạ vàng bái thiếp. Bái phòng ta. Trần Thắng trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Hắn lấy Thanh Minh tán nhân thân phận tại Đông Minh Châu hoạt động, chưa hề chủ động kết giao thế lực, tại sao có thể có tu sĩ cố ý đến nhà bái phòng? Hắn bấm tay một điểm, bái thiếp liền xuyên qua kết giới, vững vàng rơi vào lòng bàn tay. Vừa mới đụng vào, liền cảm giác một cỗ lăng lệ đạo vực từ bái thiếp bên trong xuyên vào lòng bàn tay, đạo vận ngưng thực nặng nề, rõ ràng là trưởng sinh thất trọng thiên tu vi ẩn ký. Trần Thắng trong lòng hơi động, đây là tới người không giỏi, tiên lễ hậu binh. Vô luận đối phương mục đích vì sao, trốn tránh cuối cùng không phải biện pháp. Trần Thắng đem bái thiếp thu nhập trong tay áo, đưa tay triệt hồi trong động phủ tầng kết giới, cất cao giọng nói, đạo hưu đã đến nhà, sao không đi vào một lần. Vừa dứt lời, một đạo bóng xanh tựa như gió mát xuyên qua động phủ cửa đá, kẻ hèn này cổ tuyển, gặp qua Thanh Minh đạo hưu. Người đến thân mang một thân áo bào xanh, khuôn mặt gầy gò, quanh thân trường sinh thất trọng thiên tu vi vững chắc như núi, mơ hồ truyền ra nhàn nhạt mùi huyết tinh. Trần Thắng dương mắt quét tới, mà gương mặt này hắn chưa bao giờ thấy qua. Cổ Tuyền cũng trong bóng tối dò xét Trần Thắng, khi thấy rõ quanh người hắn luyện hư trung kỳ, trong lòng lập tức hiểu rõ. 3000 năm trước, cái này Thanh Minh tán nhân bất quá luyện hư sơ kỳ, lại có thể chém giết Thái Hoang Tam Ma, sau đó liền mai danh nhận tích, bây giờ gặp lại đã là trung kỳ tu vi, hiển nhiên là tìm ẩn bí chi địa bế quan tu hành. Thanh Minh đạo hữu tu vi, quả nhiên là tinh tiến thần tốc. Cổ Tuyền ngữ khí mang theo vài phần tận lực tán thưởng, kỳ thực đang thử thăm dò đối phương lực lượng. Trần Thắng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Cổ Tuyền này tới bái phỏng, chắc hẳn không phải là vì tán dương tại hạ tu vi. Có chuyện không ngại nói thẳng, tới chuyện gì? Cổ Tuyền vẫn như cũ là cười tủm tỉm mở miệng, thứ không dám giấu giếm, nhà ta tôn chủ phái ta đến đây, là muốn hướng đạo hữu mua sắm một vật. Nghe được tôn chủ hai chữ, Trần Thắng nhíu mày, biết đối phương đây là lấy thế để người, lập tức nhàn nhạt mở miệng, không biết là vật gì. Cổ Tuyền ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, đâm thẳng Trần Thắng hai mắt, một viên ngọc bài. 3000 năm trước, đạo hữu tại Hồn Thiên Biển chém giết Thái Hoang Tam Ma, nghĩ đến từ kia Tam Ma di vật bên trong, nên thu được một viên chín lỗ ngọc bài. Trần Thắng nghe vậy, thần thức chìm vào nhận chữ vật, cẩn thận đọc qua 3000 năm trước thu nạp Tam Ma di vật. Tam Ma khi đến công pháp ngọc giản, lại đến giải rắc linh tài, dần dần loại bỏ, nhưng thủy chung không có tìm được ngọc bài. Hắn thu hồi thần thức, thản nhiên lắc đầu, Tam Ma di vật ta xác thực thu, nhưng trong đó cũng không như lời ngươi nói ngọc bài, đạo hữu sợ là nhớ lầm. Cổ Tuyên nụ cười trên mặt trong nháy mắt giảm đi, con mắt có chút nheo lại, hẹp dài trong con ngươi hiện lên một tia lanh quang, trực tiếp uy hiếp nói, vật này đối nhà ta tôn chủ 10 phần trọng yếu, đạo hữu nếu là không bỏ ra nổi đến, chỉ sợ đi không ra Đông Minh Châu. Trần Thắng nghe vậy, bưng chén trà tay liền có chút dừng lại. Còn chưa chờ Cổ Tuyền kịp phản ứng, tay phải hắn bỗng nhiên lật một cái, trong lòng bàn tay trong nháy mắt tuôn ra ước vạn đạo tinh thần cùng sát lực sen lẫn quang hoa. Bất quá hô hấp ở giữa, sáng lạn ngời ngời quỳnh lâu ngọc vũ liền trống rông hiện hiện, tản mát ra nghiền ép tính chấn áp uy áp, như thiên la địa vong hướng phía Cổ Tuyền bao phủ xuống. Ngươi dám? Cổ Tuyền con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lanh ý trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là khó có thể tin kinh sợ. Hắn vốn cho rằng đối phương cho dù thực lực không tầm thường, cũng sẽ bận tâm hắn trường sinh thất trọng thiên tu vi cùng phía sau tôn chủ, lại không ngờ tới cái này Thanh Minh tán nhân càng như thế không kiêng nể gì cả, nói động thủ liền động thủ. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, cung điện rơi xuống sát na, hắn chỉ cảm thấy quanh thân không gian bị triệt để khóa kín, thể nội động thiên vận chuyển đều trở nên vướng víu vô cùng. Kia cố cùng bạo chấn áp chi lực như ước vạn tòa thần sơn áp đỉnh, lại để hắn sinh ra một loại không thể nào phản kháng cảm giác tuyệt vọng. Trong lúc nguy cấp, Cổ Tuyền cũng không dám chủ quan, một tôn lôi chỉ từ trong cơ thể hắn động thiên bay ra. Lôi trì bên trong, màu tím bẩm thần lôi lăn lộn sôi trào, vô số đạo lôi long tại trong ao xoay quanh gào thét, đúng là hắn khổ tu vạn năm cô đọng phần dương lôi trì. Đi! Cổ Tuyên gầm thét một tiếng, lôi trì bỗng nhiên tăng bọn, trong ao lôi long cùng nhau xung ra, dương nhanh múa đuốt vọt tới rơi xuống cung điện. Nhưng mà, những này lôi long vừa chạm đến cung điện hàng rào, liền thấy cung điện mặt ngoài sắt văn bỗng nhiên sáng lên. Vô số vi hình hỗn động tại trên vách hiện hiện, hỗn động xoay tròn ở giữa sinh ra kinh khủng sức cắn nuốt, xông vào trước nhất mấy cái lôi long liền bị hỗn động đều thôn vệ, hóa thành năng lượng tinh thuần trả lại cung điện. Sau một khắc, cung điện bên trong đột nhiên bắn ra ước vạn đạo đen nhanh kiếm khí phía trên quấn quanh lấy kết thúc chi ý. Phốc phốc phốc, kiếm khí như mưa to rơi xuống, Cổ Tuyền căn bản chống đỡ không được, ngay cả đạo thai đều bị mấy đạo kiếm khí sát qua, truyền đến trận trận nói nói. Lôi chỉ tại kiếm khí trùng kích vào kịch liệt rung động, trên vách ao che kín vết dạng, bên trong màu tím bẩm thần lôi càng ngày càng ảm đạm, hiển nhiên đã trèo chống không được bao lâu. Bị vây ở trong cung điện, Cổ Tuyền thân hình càng phát ra chật vật, tóc hai rối bời, khóe miệng tràn ra máu tươi, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng. Ồn ào. Trần Thắng sắc mặt lãnh đạm như băng, vung chén trà tay trái nhẹ nhàng buông xuống, lòng bàn tay phải bỗng nhiên nắm chặt. Cung điện tùy theo kịch liệt co bảo, nguyên bản che trời quỳnh lâu trong nháy mắt thu nhỏ đến 3 thước vuông, nội bộ trấn áp chi lực tăng đột mấy chục lần. Cổ Tuyền chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt phát ra ken két giòn vàng, đạo thai bị áp chế gắt gao, ngay cả động đậy một ngón tay đều làm không được. Hắn trợn mắt nhìn xem Trần Thắng thân ảnh xuyên thấu qua cung điện hàng rào đập vào mi mắt, cái kia đạo huyền bảo thân ảnh rõ ràng đứng tại trước người, lại như cách muôn sông nghìn núi, tản ra để hắn hít thở không thông uy nghiêm. Trần Thắng đầu ngón tay một điểm, như lưỡi dao đâm vào Cổ Tuyền mi tâm. Cổ Tuyền muốn thôi động nguyên thần phản kháng, lại phát hiện nguyên thần đã sớm bị cung điện kết thúc đạo vận ăn mòn, ngay cả nửa phần khí lực đều không sử dụng ra được. Siêu hồn chi thuật tại trong thức hải của hắn nhanh chóng lướt qua, ký ức giống như thủy triều tràn vào Trần Thắng não hải. Tôn chủ thân phận, truy sát phản đồ nguyên do. Là một đoạn liên quan tới ngọc bài ký ức hiện hiện lúc, Trần Thắng lông mày phong đông nhiên vậy một cái. Bạch Trạch lệnh, yêu thánh truyền thừa. Chương 381, cản đường chương 381, cản đường Trần Thắng trong mắt còn lưu lại siêu hồn đoạt được tin tức linh quang, đem mấu chốt tin tức nhanh chóng trải bước. Bạch Trạch yêu thánh, khai tịch cảnh cự phách, đặt ở linh giới, cũng là có thể cùng hợp thể pháp chủ bình khởi bình tọa tồn tại. Về phần người tôn chủ kia, thất huyền tôn chủ, trường sinh tầng 11, thực lực tất nhiên không yếu, nhưng cũng không trở thành để cho ta kinh hồn tăng đảm. Trần Thắng trên thân còn có sư tôn ban thượng Chu Thiên Nguyên Tử Tiên Ý Diệu Huyền Diệu vô tận, cho dù chính diện đụng vào người tôn chủ kia, hắn cũng có lực lượng gần nhau một hai, tuyệt sẽ không mặc người nắm. Hơn nữa còn có tam đại bảo mệnh chi thuật, âm dương thần hồn chi diệu. Tâm niệm vừa động, trưởng tâm cung điện đột nhiên sáng lên, nguyên bản quỳnh lâu ngọc vũ hình thái nhanh chóng diễn hóa, cuối cùng hóa thành một tôn âm dương đại ma bản. Ông, âm dương đại ma bản chậm rãi chuyển động, phát ra như viễn cổ cự thú hô hấp trầm thấp quanh mình, một cỗ cường hoành hấp lực từ cối xay ở giữa truyền ra, đem Cổ Tuyền thi thể cùng tôn này sắp phá nát phần dương lôi chỉ cùng nhau cuốn vào. Bị cối xay triệt để tinh luyện thành tinh thuần nhất bản nguyên chi lực, rót vào Trần Thắng giới vực. Một kính rơi, vạn vật sinh. Huống chi là một tôn trường sinh tầng thứ 7 đại năng. Trần Thắng có thể rõ ràng cảm nhận được, giới vực hàng rào lại vững chắc rất nhiều. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, cái này Cổ Tuyền dù sao cũng là trường sinh thất trọng thiên tu sĩ, một thân tu vi hóa thành tư lương, so với hắn khổ tu mấy trăm năm còn muốn có tác dụng. Luyện hóa hoàn tất, Âm Dương Đại Ma bản một lần nữa hóa thành cung điện hư ảnh, dung nhập lòng bàn tay của hắn. Trần Thắng suy nghĩ một lần nữa trở lại Bạch Trạch lệnh bên trên, hắn lần nữa chìm vào nhận chữ vật, đem năm đó từ Thái Hoang Tam Ma sứ sở đến di vật lật sách 3 lần. Từ cứ sĩ kim đao mảnh vỡ đến Tam Âm Diệt Thần trận tàng cờ, lại đến ghi chép đại lực hỗn động chân ma sách ngọc địa, mỗi một kiện đều có thể thấy rõ, duy chỉ có không có Cổ Tuyền nói tới viên kia ngọc bài. Hắn lại điều lấy Tam Ma ma hồn tàn niệm, cẩn thận quay lại năm đó ký ức. Tam Ma hủy diệt liều ra lúc, sắp thực vơ vét tất cả tài vật điện tịch, có trong trí nhớ từ đầu tới đuôi đều không có ngọc bài tung tích. Bọn hắn hủy diệt Liêu gia, bất quá là nhìn chúng Liêu gia tiên tổ lưu lại một chỗ linh mạch, cùng cái gì Bạch Trạch lệnh không liên hệ chút nào. Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, xem ra là đầu nguồn xảy ra vấn đề, kia Liêu gia nên chỉ là phòng ngừa truy tra chướng nhãn pháp một trong, chân chính Bạch Trạch lệnh, trời mới biết ở nơi nào. Hắn lắc đầu, xem ra cái này yêu thánh truyền thừa, không có duyên với ta. Thời gian như trường hà trào lên, vài năm thời gian tại Trần Thắng chạy chậm chậm bên trong lặng yên mất đi. Từ Đông Minh thành khởi hành đi Tây Phương, hắn liền tận lực thu liễm quanh thân đạo vận, hóa thành một vị phong trần mệt mỏi tu sĩ, điều khiển ngũ hành đột quang, xuyên thẳng qua tại trọng ly thiên rộng lớn cương vực bên trong. Hắn tận lực thả chậm tiến lên tốc độ, trên đường đi, nhìn lượn sơn hà cảnh trí, nhìn lượn nhân gian muôn màu, đã từng gặp được ma vực, yêu sơn, Phật quốc, tiên môn. Xuất thủ chém giết, luận bàn giao lưu. Như vậy bên cạnh đi bên cạnh chiến vừa nhìn bên cạnh ngộ, hắn luyện hư trung kỳ tu vi càng thêm vững chắc, kết thúc quyển thứ 2 cùng bí thuật dung hợp, cũng càng thêm thuần thục. Một ngày này, Trần Thắng ngự sử Huyền Băng Mặc Long ghé qua tại Trung Châu ngoại vi toái tinh biển mây cương phong như lao, gọi đến biển mây quần quần thành ngập trời sóng dữ. Hắn đang muốn thôi động độn quang gia tốc, phía trước hư không lại đống nhiên như lúc đồng ngưng kết. Một đạo trắng bạc thân ảnh đạp vân mà đứng, quanh thân ba đạo màu máu, màu vàng kim, màu đen tinh mang luân chuyển, để lao nhanh biển mây trong phút chốc đứng im. Ừm. Trần Thắng hơi nhíu mày, chăm chú nhìn lại, người đến thân mang một bộ thêu lên sát phá lang tam tinh văn ngân bạch thánh bảo. Khuôn mặt ẩn tại ba màu tinh mang sen lẫn trong vầng sáng, quanh thân tản ra uy áp như ức vạn tòa núi lớn áp đỉnh, rõ ràng là trưởng sinh tầng 11 cự đầu. Thất Huyền Tôn Chủ. Thất Huyền Tôn Chủ thanh âm không có chút nào nhiệt độ, như hàn thiết tấn công vang vọng biển mây, đạo hữu ngược lại là nhàn nhã, giết bản tọa dưới trướng chấp pháp sứ Cổ Tuyền, còn dám nên ngang hướng phía Trung Châu nội địa đến đây. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn ngân bảo không gió mà bay, ba đạo tinh mang từ bảo sông lên tiên mà lên, diễn hóa đạo vực, tại sau lưng ngưng tụ thành tạo thế chân bạc tinh đồ. Thất sát tinh màu máu tràn ngập, phun ra nuốt vào lấy sát phạt chi khí, phá quân tinh kim quang sáng chói, ẩn chứa phá trận chi uy, tham lang tinh hắc khí cuộn, cất giấu thôn phệ áo nghĩa. Ba viên tinh đấu luân chuyển ở giữa, dẫn động chu thiên tinh lực hội tụ, toàn bộ toái tinh biển mây cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Trần Thắng đem vạn kỵ thu nhập trong tay áo, trên mặt không thấy nửa phần bối rối, ngược lại rất thẳng thắn. Đạo Hưu muốn tìm Bạch Trạch lệnh sát thực không trong tay ta, Đạo Hưu nếu không tin, đơn giản làm qua một trận. Vừa dứt lời, quanh người hắn trong nháy mắt bộc phát ra ước vạn đạo nguyên tử tinh quang bên trong trộn lẫn lấy đen nhánh kết thúc sát lực, như ngân hà cuốn ngược huyết tán ra tới. Chu thiên hành động, tinh quang trên không trung phân hóa ra 36 đạo cùng hắn giống nhau như lúc hóa thần, mỗi một đạo hóa thân đều cầm trong tay thanh minh kiếm, hiện lên chu thiên tinh đấu chi thế tản ra, đem thất huyền tôn chủ ẩn ẩn vây quanh. Kiếm minh như vạn long đủ ngầm, chấn động đến hư không nổi lên tinh mịn vết dạng, ngưng tụ thành từng đạo kiếm ảnh, cùng hóa thân kiếm khí xen lẫn thành lưới. Thất huyền tôn chủ ánh mắt khẽ nhúc đích, bào bên trên sát phá lang tinh văn sáng đến càng thêm hừng hực. Chu thiên tinh thần, không kể bí thuật, đảm phách cùng căn cơ đều tính không tầm thường, đáng tiếc mặt ngươi đúng là bản tọa, tinh diệu nữa thủ đoạn cũng chỉ là phí công. Sau một khắc, thân hình hắn bỗng nhiên khẽ động, trong tay trống rỗng hiện hiện một thanh tam tiên lưỡng nhận đao. Thân đao tử vẫn tinh hoạch tâm nút thành, lưới dao một bên nhuộm thất sát huyết văn, một bên khắc lấy phá quân kim phủ, trôi đao cuốn lấy tham lang chỉ đen, đúng là hắn bản mệnh pháp bảo. Sát phá lang phá giới đao. Thân đao vừa mới hiện hiện, liền dẫn động sau lưng tinh đổ bộ phát cường quang, sát phạt, phá trận, thôn phệ đạo thì sen lẫn thành lưu quang, cuốn quanh ở trên thân đao. Giết. Thất huyền tôn chủ vung đao mà xuống, nhìn như động tác đơn giản, lại làm cho thân đao hóa thành một đạo ba màu lưu quang, những nơi đi qua, không gian như lưu ly vỡ vụn. Lộ ra phía sau hỗn độn cảnh tượng, trung quanh thời gian bị cưỡng ép và mèo, Trần Thắng trong tầm mắt, đao quang lại đồng thời xuất hiện tại quá khứ, hiện tại, tương lai ba cái tiết điểm, hình thành tam trọng điệp ra sát thế. Cao nhất hai đạo hóa thân không kịp né tránh, bị đao quang trực tiếp bao phủ, thanh minh kiếm bổ ra kiếm quang như giấy mỏng vỡ vụn. Hóa thân thân hình trong nháy mắt bị màu máu sát phạt chi khí ăn mòn, màu vàng kim pha trận chi lực xé rách, màu đen thôn phệ chi khí tăng dã, mắt thấy là phải triệt để vỡ vụn. Nhưng vào lúc này, hai đạo hóa thân quanh thân đột nhiên sáng lên một tầng tinh mịn tinh văn, kia là Chu Thiên Nguyên Tử Tiên Ý phòng hộ chi lực. Nguyên tử tinh quỹ tự động triển khai, như vòng xoáy bị lệnh sát phạt chi lực, như tấm chắn chống cự phá trận chi khí, như nam châm dẫn dắt thôn vệ mạnh, đem đao quang uy lực tầng tầng suy yếu. Suy suy âm thanh bên trong, tinh văn ảm đạm hơn phân nửa, hai đạo hóa thân thân thể trở nên trong suốt như tờ giấy, huyền bào bị xé nứt nhiều chỗ, lại cuối cùng không có triệt để sụp đổ. Bay rất ra ngoài đồng thời, quanh thân tinh quang lưu chuyển, trong nháy mắt chữa trị thương thế, một lần nữa cầm kiếm mà đứng. Chương 381, cản đường 2 chương 381, cản đường sát phạt, phá trận, thôn vệ, hoàn mỹ vô huyết, còn có thể dẫn động thời không bặm mèo, thật là khủng khiếp thần thông. Trần Thắng lẩn tại chủ hóa thân về sau, trong lòng âm thầm hồi hộp, nếu không phải có sư tôn ban thưởng tiên ý gia trì, một kích này đủ để cho hắn một nửa hóa thân vẫn lạc. Hắn không dám chậm trễ chút nào, thần thức khẽ động, 36 đạo hóa thân cùng nhau quắc khẽ, vạn pháp quy trùng, chém. 36 chuôi thanh minh kiếm đồng thời chém ra, ước vạn đạo đen nhánh kết thúc kiếm khí trên không trung hội tụ, hóa thành một đầu ngang qua vạn dặm biển mây kiếm long. Kiếm long quanh thân quấn quanh lấy nguyên tử tinh quang, đầu rồng chỗ ngưng tụ vạn pháp quy trùng áo nghĩa, những nơi đi qua, ngay cả tinh thần xa đều bị cưỡng ép kết thúc sinh cơ, hóa thành thuần túy năng lượng dung nhập kiếm khí. Kiếm Long mở ra miệng lớn, mang theo thôn vệ thiên địa uy thế, hướng phía Thất Huyền Tôn Chủ bổ nhào mà đi. Thất Huyền Tôn Chủ cũng chú ý tới hóa thân trên người tinh văn, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, cao giọng cảm thán: một cái thật là tốt hộ thể tiên ý liệt, khó trách đạo hữu như thế không có sợ hãi. Xem ra đạo hữu tại linh giới sư môn tuyệt không phải bình thường. Đáng tiếc, nơi đây là trọng ly tiên, cho dù sau lưng ngươi có khai tịch đại thánh chỗ dựa, bản tọa chấp trường sát phá lang tinh uy, cũng không sợ bất luận cái gì khiêu khích. Dứt lời, thân hình hắn bỗng nhiên biến hóa thành một tôn ba đầu tám tay thần ma chi tướng. Ba thủ phân biệt đối ứng sát phá lang tam tinh, thất sát thủ sắc mặt đỏ thẫm, răng nanh lộ ra ngoài, phá quân thủ kim mặt như phận, tản ra cương mạnh chi khí, tham lang thủ mặt đen răng nanh, cất giấu tham lam chi ý tám cánh tay phân biệt cầm đao, thương, kiếm, kích, đúa, việt, câu, xiên tám loại binh khí. Cái này thần ma bản tướng đột nhiên hiện, bốn phía hư không như thủy tinh che kín vết dạng, tốc độ thời gian trôi qua trở nên chợt nhanh chợt chậm, ngay cả tia sáng đều bị tinh lực nghiền ép đến vặn vẹo biến hình. Ước vạn đạo kiếm khí đâm vào thần ma trên lân phiến, phát ra đinh đinh đang đang dày đặc tiếng vang. Kiếm khí bên trong kết thúc áo nghĩa mặc dù có thể phá vỡ tầng ngoài lần tiến, lại gần như chỉ ở thần ma nhục thân lưu lại từng đạo nhỏ bé vết máu. Còn chưa chờ Trần Thắng lại cử động, thần ma ba thủ đồng thời phun ra ba màu quang lưu, màu máu quang lưu chữa trị thương thế, màu vàng kim quang lưu cường hóa phòng ngự, màu đen quang lưu thôn vệ kiếm khí năng lượng, những cái kia vết máu đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả một tia vết tích cũng không lưu lại. Ha ha ha. Thất Huyền Tôn chủ cao giọng cười một tiếng, xem ra đạo hữu còn thiếu một kiện tiện tay tiên kiếm. Rõ ràng là tại châm chọc phòng ngự của hắn dựa vào tiên y liễu, không có lợi hại tiên kiếm. Công kích liền không được. Đạo hưu không có tiên kiếm, liền nhìn bản tọa thần thông đi. Dứt lời, tám tay thần ma thể nội động thiên đạo thai gia trì, tám cánh tay đồng thời huy động, tám loại binh khí buộc phát quang mang sen lẫn thành lưới, lại dung nhập sau lưng sát phá lang tinh độ tinh lực, ngưng tụ thành một đạo ẩn kinh khủng thần thông. Tam giới phá diệt giết. Ba màu lưới ánh sáng mang theo nghiền ép hết thể uy thế, như màn trời hướng phía 36 đạo hóa thân bao phủ xuống, lưới ánh sáng những nơi đi qua, hư không triệt để chôn bụi, ngay cả hỗn độn đều bị cưỡng ép trấn áp. Chống đỡ. Trần Thắng thần thức nhanh quay ngược trở lại, tất cả hóa thân đồng thời sẽ kết thúc sát lực rót vào tiên ý đi, tinh văn quang mang tăng vọt đến cực hạn. 36 đạo hóa thân lẫn nhau dẫn dắt, lấy nguyên tử tinh quỹ kết thành chu thiên tinh đấu trận đem tiên ý phòng hộ chi lực sử dụng tốt nhất. Nhưng này thần thông uy lực viễn siêu tưởng tượng, ngoại vi 8 đạo tinh thần hóa thân bèn bèn giữ vững được 3 cái hô hấp, liền tại lưới ánh sáng bên trong phát ra một tiếng băng giòn, bị 3 màu quang lưu triệt để tăng dã. Trần Thắng trong lòng cảm giác nặng nề, trong nháy mắt đánh giá ra thế cục, đối kháng chính diện không được. Hắn quyết định thật nhanh, quanh thân tiên ý quang mang lại thịnh, hiện hóa ra từng đạo mắt trần có thể thấy nguyên tử tinh quỹ. Tinh quỹ xen lẫn thành một chương tinh đồ bên trong 36 đạo tinh thần tiết điểm cùng còn lại 28 đạo hóa thân hô ứng lẫn nhau. Tán. 28 đạo hóa thân đồng thời dung nhập tinh quỹ, thân ảnh tại tinh quỹ bên trong tuấn di lấp lóe, khi thì phân ra mấy đạo hóa thân dẫn động tinh lực bày ra lâm thời trận pháp, khi thì mượn nhờ tinh quỹ bị lệnh công kích. Chu Thiên hành tẩu vốn là lấy linh động, biến ảo tăng trưởng, bây giờ ra chỉ Chu Thiên nguyên tử tiên y tinh quỹ chi lực, càng là huyền diệu vô tận, ngược lại là có thể cùng thất huyền tôn chủ quần nhau một phen. Trong mây, vô số quang huy sen lẫn va chạm, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát quét sạch nước vạn dặm cơn bão năng lượng, hư không khe hở không tách ra hợp, tinh lực cùng sát lực lẫn nhau ăn mòn, hình thành một mảnh pháp tắc hỗn loạn cấm vực. Như thế giao thủ nửa nén hương thời gian, Trần Thắng hóa thân lần lượt bị mẫn diệt mấy chục đạo. Nhưng hắn mượn nhờ tinh quỹ của nhau, luôn có thể nhanh chóng ngưng tụ mới hóa thân, tuy vô pháp đả thương địch thủ, nhưng cũng kéo dài đắc đắc tâm ứng tay. Một cái thật là tốt tiên y liễu. Thất huyền tôn chủ lần nữa tán thưởng, hắn mặt không đổi sắc, tám tay huy động tốc độ càng thêm tăng tốc, ba thủ đồng thời phát ra rít gào trầm trầm, dẫn động tinh lực càng ngày càng cuồng bạo. Tại lại một vòng thế công bên trong, hắn nhìn như vung đao động tác dừng lại, trong tay áo đột nhiên bay ra ba đám phân biệt hiện lên đỏ, vàng, đen ba màu lưới ánh sáng. Lưới ánh sáng triển khai trong nháy mắt, lẫn nhau kết nối, lại hình thành một tòa khóa không trận, trong trận sát phạt, phá trận, thôn vệ đạo thì tuần hoàn lưu chuyển. Đem trọn phiến phái tinh biển mây hư không triệt để khóa chặt, ngay cả nguyên tử tình quỹ lưu chuyển đều trở nên vương hữu, hóa thân ngưng tụ tốc độ giảm nhanh ba thành. Không được. Trần Thắng trong lòng đỗng nhiên giật mình, thân thức từ lưới ánh sáng bên trong cảm nhận được cực hạn uy hiếp. Trận pháp này không chỉ có thể khóa chặt không gian, còn có thể thông qua sát phá lang tuần hoàn, không ngừng suy yếu tiên ý phòng hộ chi lực, phong cấm đạo vận lưu chuyển. Một khi bị khống trụ, không gian nửa canh giờ, hắn liền sẽ bị trận pháp sát phạt chi lực ma diệt. Quả nhiên, có thể tu đến trường sinh tầng 11 cự đầu, thủ đoạn cuối cùng đều không ít. Hắn không chút do dự, trực tiếp kích hoạt tiên ý bên trong, sư tôn lưu lại ba đạo thủ đoạn bảo mệnh một trong. Một đạo thông thiên triệt địa màu vàng kim tinh quỹ từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, tinh quỹ những nơi đi qua, hỗn loạn pháp tắc lại bị cưỡng ép trải bớt, tỏa định hư không bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đạo này tinh quỹ như khai thiên tích địa lợi kiếm, trực tiếp đâm phá sát phá lang khóa không trận ba màu lưới ánh sáng, tại trong hư không dọc theo vô hạn xa. Trần Thắng chủ hóa thân trong nháy mắt dung nhập tinh quỹ, thân ảnh tại vô số thời không quang ảnh xen lẫn bên trong trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ còn lại một đạo phiếu miểu thanh âm, thất huyền đạo hữu sát phá lang thần uy vô lượng, ta bây giờ tu vi không đủ, sát thực nan địch, chỉ có thể hốt hoảng rời đi. Đợi ngày sau ta tu vi đại thành, đạo vực viên mãn, ổn thỏa đến nhà linh giáo. Tại chỗ, thất huyền tôn chủ triệt hồi ba đầu tám tay thần mã tướng, ngân bảo một lần nữa bao trùm thân thể. Nhìn qua cái kia đạo lưu lại tinh quỹ mất tích, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp ước mơ, cái này tinh quỹ đạo vận ẩn chứa sáng thế cùng kết thúc chi diệu, vừa vặn kẹt tại trọng ly thiên giới hạn, tất nhiên là linh giới khai tịch đại thánh lưu lại. Cái này thanh minh tán nhân, xem ra là một vị nào đó đại thánh thân truyền đệ tử, còn có phần bị sủng ái. Hắn nhớ tới trước đây Trần Thắng bằng phẳng ngữ điệu, không khỏi chần chờ, chẳng lẽ lại bạch trạch lệnh thật không trong tay hắn, kia ngọc bài lại giấu ở nơi nào? Chẳng lẽ năm đó Liêu gia có khác chuẩn bị ở sau? Chương 382, Trung Châu đệ nhất tu sĩ chương 382, Trung Châu đệ nhất tu sĩ trong nháy mắt 20 năm. Theo năm đó toái tinh biển mây mượn sư tôn Hoàng Tuyệt Pháp chủ tinh quỹ thoát thân về sau, Trần Thắng trực tiếp bị truyền tống đến Trọng Ly Thiên Chi Bắc, hắn tại Bắc vực tứ phương du lịch một phen, liền tiếp theo hướng phía Trung Châu nội địa 43. Một ngày này sáng sớm, làm luồng thứ nhất kim quang đâm rách phương đông chân trời sương sớm, Trần Thắng bước chân rốt cục đứng tại một mảnh liên miên vô ngần thành quách trước đó. Trần Thắng trong lòng thầm than, tốt một tòa hoàng thiên thành, quy mô lại so ra mà vượt Vân Châu phủ thành. Quanh người hắn quang hoa nhỏ không thể thấy lóe lên, vải xám đạo bào hóa thành một bộ thanh lịch thanh lụa trường bào, bên hông lặng yên phủ lên một viên hoàng thiên thông hành ngọc bài. Ngọc bài hiện lên màu xanh trắng, chính diện khắc lấy Hoàng Thiên hai chữ, mặt sau in thành phòng ti phủ văn ấn ký, là xuất nhập Hoàng Thiên thành thiết yếu bằng chứng. Hắn theo dòng người chậm rãi đi vào cửa thành, dương mắt dò xét trong thành cảnh tượng, trong lòng lần nữa cảm thán, quả nhiên không tầm thường. Cùng nhau đi tới, càng đến gần Trung Châu, tu sĩ thực lực rõ ràng mạnh lên rất nhiều. Trần Thắng ánh mắt lướt qua người đi trên đường phố, trong lòng âm thầm so sánh. Tại Đông Minh Châu, Trường Sinh thất bát trọng thiên tu sĩ liền đã là chúa tể một phương, như Thái Hoang Tam Ma như vậy Trường Sinh ngũ trọng thiên tồn tại, liền có thể hoành hành một phương. Tại Trung Châu, vẫn như cũ có thật nhiều cấp thấp, trung cấp tu sĩ, luyện hư, Trường Sinh vẫn như cũ là đại năng, nhưng là bọn hắn lại không cách nào hành tung không cố kỵ. Bởi vì nơi đây có thể nói là tàng long ngọa hổ, tụ tập quá nhiều thập kiếp thậm chí trở lên đỉnh cấp tu sĩ. Nếu là quá mức phách lối, khả năng liền bị không biết từ chỗ nào xuất hiện cường giả trấn sát. Đại lượng cường giả tụ tập tại Trung Châu cũng là bình thường. Trần Thắng đi đến một chỗ bán địa đồ trước gian hàng, tiếp nhận lão giả đưa tới Trung Châu cương vực đồ triển khai trong ngáy mắt. Một cỗ nhàn nhạt không gian đạo vận đập vào mặt, bản đồ này là dùng hư không thú ra vẽ mà thành. Phía trên đánh dấu sông núi, bí cảnh, tông môn vị trí đều do phù văn phát họa, nhẹ nhàng đụng vào liền có thể hiện ra đối ứng thực cảnh hình ảnh. Ánh mắt đảo qua trên địa đồ đánh dấu lượng giới chiến trường bản nguyên bí cảnh các loại chữ, Trần Thắng trong lòng hiểu rõ. Trung Châu là trọng ly thiên cùng thái nhất giới giao giới chi địa, lượng giới pháp tắc ở đây va chạm giao hòa, đã thôi sinh vô số kỳ chân dị bảo, cũng dựng dục rất nhiều ẩn chứa bản nguyên chi lực bí cảnh. Càng quan trọng hơn là, nơi đây sắp đặt liên thông thái nhất giới thông đạo, rất nhiều linh giới tu sĩ như nghĩ tiến về thái nhất giới lịch luyện, đều cần trải qua Trung Châu trung chuyển. Dân ra, nơi này liền trở thành trọng ly thiên tu luyện thánh địa cùng mậu dịch trung tâm, hội tụ các phương cường giả đỉnh cao. Thái nhất giới, một chỗ khác đại thiên thế giới, ta khẳng định là muốn đi. Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia hướng tới, nhưng hắn lập tức lắc đầu, bất quá không phải hiện tại, hiện nay vẫn là trọng ly thiên càng thích hợp ta, hợp thể tu sĩ vào không được, an toàn của ta đạt được đầy đủ bảo hộ. Đem địa đồ thu nhập trong tay áo, Trần Thắng dương mắt nhìn hướng trong thành kiến trúc cao nhất. Kia là một tòa đứng sừng sững ở hoàng thiên trong thành lầu cát, định là một cái to lớn quan tinh đài, mang lấy một tòa thanh đồng xem sao kính. Đó chính là hoàng thiên thành nổi danh nhất quan tinh lâu, toàn bộ Trung Châu lớn nhất tình báo giao dịch chi địa. Vô luận là tông môn bí văn, bí cảnh tọa độ, vẫn là tu sĩ treo thưởng, công pháp hối đoái, đều có thể tại xem tinh lâu trong tìm tới manh mối. Đi trước quan tinh lâu nhìn xem. Trần Thắng trong lòng có quyết đoán, theo dòng người hướng phía quan tinh lâu phương hướng đi đến. Thanh lụa trường bào tại rộn ràng trong đám người phá lệ dễ thấy, lại không người dám tùy tiện nhìn trộm. Tại cái này ngọa hổ tàng long hoàng thiên thành, nhìn như phổ thông tu sĩ, lại khả năng ẩn giấu đi thực lực kinh người. Quan tinh lâu ba tầng tình báo trong các, mở mịt linh trà hương khí cùng ngọc giản cổ ý xen lẫn. Mấy trăm cái tu sĩ điểm ngồi tại bàn ngọc về sau, hoặc nhắm mắt nghiên cứu ngọc giản, hoặc thấp giọng giao lưu tình báo. Trần Thắng tuyển cái gần cửa sổ nơi hẻo lánh ngồi xuống, nắm lướt một viên từ trong các đổi lấy Trung Châu quan sát ngọc giản. Một sợi dương thần thăm dò vào trong đó. Bên trong ngọc giản tin tức giống như thủy triều tràn vào thức hải, từ các thế lực lớn phân chia, lượng giới chiến trường mới nhất tình hình chiến đấu, đến bản nguyên bí cảnh mở ra chu kỳ. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, hắn liền đối với Trung Châu cách cục có đại khái nhận biết. Quan tinh lâu tầng thứ nhất, một chút trung đê cấp tu sĩ ngay tại nghị luận ở Mỹ, ngươi nghe nói không? Trung Châu đệ nhất tu sĩ, Thiên Hoang thần chủ muốn độ kiếp rồi. Ngàn năm về sau, ngay tại Ngọc Không dãy núi, muốn độ thứ 13 lần trường sinh đạo kiếp. Thứ 13 lần đạo kiếp. Đây chính là trong truyền thuyết tử kiếp a, không nghe nói có người có thể vượt qua thứ thập tam kiếp. Đây chính là Thiên Hoang thần chủ, hợp thể phía dưới đệ nhất nhân, có cái gì không thể nào? Năm đó thần chủ tại Hắc Yên một người độc chiến ba vị trường sinh thập nhị trọng, chiến thắng. Cũng đúng, thực lực thế này, nói không chừng thật có thể lập nên kỳ tích. Trung quanh tu sĩ dần dần bị hấp dẫn tới, ta nghe nói thần chủ đại nhân Thiên Hoang bất diệt thể đã luyện đến đệ cửu trọng, ngay cả trường sinh tầng 11 công kích đều không phá nổi phòng ngự của hắn. Đâu chỉ à, trong tay hắn Thái Hoang đỉnh nhưng mà năm đó hợp thể pháp chủ bản mệnh pháp bảo, vô cùng sắc bén. Ngàn năm sau Ngọc Không dãy núi khẳng định phải chật ních người, đến lúc đó, nhất định sống đi, tuyển cái vị trí tốt. Thiên Hoang thần chủ, Trung Châu đệ nhất. Trần Thắng trong lòng hiếu kỳ, lúc này thả ra trong tay quan sát ngọc giản, đứng dậy đi hướng tình báo các chỗ sâu tu sĩ cấp cao tên ghi khu vực. Nơi này ngọc giản đều khảm cấm chế, cần giao nạp không ít đạo tinh tài năng tìm đọc. Năm mấy vị trường sinh cảnh tu sĩ phúc, Trần Thắng không hề thiếu đạo tinh, bởi vậy không chút do dự đưa qua đạo tinh, tiếp nhận có khắc Thiên Hoang hai chữ mặc ngọc giản, Dương Thần lại lần nữa thăm dò vào. Bên trong ngọc giản tin tức xa so với tu sĩ nghị luận tương tận. Thiên Hoang thần chủ bản danh Di Tiên, vốn là một giới tán tu, ngẫu nhiên tại một chỗ thượng cổ trong động phủ đạt được hợp thể pháp chủ Cửu Châu chân nhân truyền thừa. Sau đó hắn một đường quét ngang, từ ánh sáng Minh Châu giết tới Trung Châu, lớn nhỏ chiến dịch hơn ngàn trận, chưa bại một lần. Chấn động nhất một trận chiến là vạn năm trước tại Hắc Uyên, lấy sức một mình đánh bại ba vị trưởng sinh tầng 12 đại năng. Từ đó về sau, hắn liền bị coi là Trung Châu đệ nhất tu sĩ, hợp thể phía dưới đệ nhất nhân, sát thái chuyển kỳ cực kỳ mãnh liệt. Trần Thắng trong lòng hơi động, luyện hư thập nhị kiếp, trưởng sinh tầng 12. Đương nhìn, đại sư minh của hắn chính là cấp độ này cường giả, nhưng là cái này tu sĩ số lượng kỳ thật rất ít, thậm chí so hợp thể pháp chủ số lượng còn ít đòi hơn. Hợp thể pháp chủ thọ nguyên động một tí trên trăm vạn năm, chỉ cần không vẫn lạc liền có thể tích lũy số lượng. Mà luyện hư tu sĩ, 9000 năm một lần trường sinh đạo kiếp, độ không qua liền chết, thọ nguyên nhiều nhất cũng liền 12 vạn năm. Trên dưới Trần Thắng nhìn qua đối phương trải qua chiến tích, trong lòng thầm than, hợp thể phía dưới đệ nhất cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Đương nhiên, càng làm cho Trần Thắng để ý là thứ 13 lần trường sinh đạo kiếp. Theo tu hành giới thưởng thức, luyện hư cảnh nhiều nhất chỉ có thể độ 12 lần đạo kiếp, thứ thập tam kiếp sớm đã vượt qua thông thường, có thể xưng tử kiếp. Trần Thắng niên kỷ còn thấp, chưa hề vượt qua trường sinh đạo kiếp, cũng không có nhìn qua những người còn lại độ kiếp. Nghĩ không ra ta lần thứ nhất quan sát người khác độ kiếp, chính là 13 lần đạo kiếp. Hắn buông xuống ngọc giản, trong lòng cũng hiện lên mong mỏi mãnh liệt. Chương 383, sư minh đến đây chương 383, sư minh đến đây 500 năm thời gian, tại phàm tục là Thương Hải Tam Điển, tại luyện hư đại năng tu hành bất quá là trong nháy mắt. Hoàng Thiên thành đông nam góc, một tòa ẩn vào thương tùng thủy bách ở giữa động phủ nằm yên như núi. Động phủ cửa đá tuyên khắc lấy cổ pháp gâm dương ngư đường vân ở giữa lưu chuyển lên như có như không huyền ảo khí tức, đem ngoại giới ồn ào náo động đều ngăn cách. Động phủ chỗ sâu, Trần Thắng khoanh chân ngồi ngay ngắn hàng ngọc bồ đoàn phía trên, quanh thân quanh quẩn lấy màu vàng kim nhạt đạo vận lưu quang, đại hư giới vực không ngừng lớn mạnh. Hắn hai mắt nhẹ hạng, chỗ mi tâm mơ hồ có hai khói trắng đen xoay quanh, chính là dương thần vận chuyển tới cực hạn dấu hiệu, âm hồn chỗ tiểu thiên thế giới bản nguyên chi lực như tia nước nhỏ, trợ giúp hắn nhanh chóng diễn hóa đạo vực. Đột nhiên, bên hông hắn lệnh bài lấp lóe ba lần, rõ ràng là ba đạo đưa tin. Đây là? Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, đảo qua đưa tin về sau, hơi kinh ngạc, ba vị sư huynh thế mà tới. Nửa tháng thời gian thoáng qua liền mất. Hoàng Thiên trong thành truyền tống trận quảng trường tiếng người huyên náo, các loại tu sĩ vãng lai xuyên thẳng qua, chỉ có truyền tống trận chúng quanh bị bốn tên thân mang ngân giáp vệ tốt thủ hộ, ngăn cách ra một mảnh thành tịnh chi địa. truyền thống trận nền móng tuyên khắc phức tạp phù văn đột nhiên sáng lên, bạch quang chói mắt phóng lên tận trời, dẫn tới chung quanh tu sĩ nhao nhao ghé mắt. Vệ trắng dần dần liễm, ba đạo thân ảnh chậm rãi hiện lộ thân hình. Người cầm đầu thân mang áo bào xám, khuôn mặt gầy gò, khí tức quanh người bình thản như liên đình nhạc chỉ, chính là đại sư Minh Thái Nguyên. Bên trái một người người khoác bức tranh cấp vì sao áo bào đen, mày kiếm mắt sáng, quanh thân ẩn có tinh quang lưu chuyển, chính là vừa kết thúc bế quan bất tinh. Phía bên phải thì là một bộ áo trắng hàn quân, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hàn khí. Trần Thắng bước nhanh về phía trước, ba vị sư minh. Thái Nguyên mắt sáng như đuốc, vừa chạm đến Trần Thắng thân ảnh liền nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm ôn hòa lại mang theo thấy rõ hết thể hiểu rõ. Sư đệ, hơn 3000 năm không thấy, tiến bộ thần tốc a, khoảng cách kết thúc quyển thứ 3, chỉ kém lâm môn một ước. Lời vừa nói ra, Trần Thắng chưa mở miệng, Vẫn Tinh cùng Hàn Quân đã là bỗng nhiên ghé mắt, hai đạo ánh mắt như là như thực chất rơi trên người Trần Thắng. Vẫn Tinh vừa tu thành quyển thứ 4, trong nháy mắt liền bắt được Trần Thắng thể nội kia cố vận sức chờ phát động lực lượng. Hàn Quân phản ứng thì mãnh liệt hơn, hắn kẹt tại quyển thứ 3 viên mãn đã có mấy ngàn năm, đối cảnh giới này khí tức không thể quen thuộc hơn được. Hắn ngưng mắt nhìn kỹ, chỉ gặp Trần Thắng quanh thân phảng phất có vô số đạo nhỏ xíu đạo ngân đang lưu chuyển, hình thành một cái hoàn mỹ vòng kín, chỉ cần một cơ hội, liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào cảnh giới mới. Vẫn Tinh vô Hàn Quân bà bay, trong tiếng cười sang sảng mang theo vài phần trêu tức, sư đệ, ngươi nhưng phải thêm chút sức, lại như thế kẹp lấy, sớm muộn muốn bị chúng ta tiểu sư đệ đuổi kịp rồi. Hắn lời nói ở giữa mang theo một cố khó mà che giấu hăng hái, trước đây không lâu hắn bế quan mấy ngàn năm, rốt cục đánh vỡ bình cảnh, sơ bộ tu thành quyển thứ 4. Thuận lợi xông qua tinh thần tháp tầng thứ 16, một thân chiến lực đã đạt tới luyện hư thập nhất kiếp, tại cùng thế hệ bên trong đã là đỉnh tiêm tồn tại. Hàn Quân lắc đầu bất đắc dĩ, lạnh lùng khuôn mặt bên trên khó được lộ ra một nụ cười khổ, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, tiểu sư đệ như vậy tu hành tốc độ, coi là thật để vi huynh hảo hảo xấu hổ. Hắn mấy ngàn năm bế quan, ngày đêm rèn luyện đạo vực, mặc dù đã đạt đến quyển thứ 3 viên mãn, nhưng thủy chung chênh lệch kia mấu chốt một tia cảm ngộ, đến nay vẫn dừng lại tại luyện hư thập kiếp, cùng Vẫn Tinh ở giữa đã kéo ra chênh lệch. Trần Thắng khép cười một tiếng, cũng không nhiều lời, trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình có thể có như vậy tiến cảnh, toàn do âm dương thần hồn chi lợi. Những năm này âm hồn du tẩu các phương tiểu thiên thế giới, thu hoạch lượng lớn bản nguyên chi lực như chất xúc tác ra tốc lấy đạo vực diễn hóa, như vậy gặp gỡ, vốn là khác hẳn với thường nhân, nói là bận học cũng không đủ. Hắn nghiêng người một dẫn, dùng tay làm dấu mời, ba vị sư minh một đường vất vả, mà theo ta về Hàn Xá một lần. Một đoàn người sóng vai rời đi truyền tống trận quảng trường, ven đường tu sĩ gặp ba người khí tức bất phàm, nhao nhao nhượng bộ hành lễ, lại không người dám tùy tiện nhìn trộm. Trần Thắng động phủ mặc dù không xa hoa, lại cực kỳ lịch sự tao nhã, trong viện trồng vào vài cọng băng lá lỏng, trên bàn đá trưng bày một bộ đồ uống trà. Hắn tự tay đun nấu chân tàng nộ đạo trà cháo bộ hiện lên màu hổ phách, hương khí lượn lờ ở giữa mang theo thản nhiên nói bận. Phẩm qua linh trà, hàn huyên vài câu về sau, Trần Thắng cũng biết ba vị sư minh này tới mục đích sư đệ, chúng ta lần này đến đây là vì quan sát Thiên Hoàng đạo hữu độ kiếp. Thiên Hoàng thần chủ. Trần Thắng chén trà trong tay có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, hắn lại không nghĩ rằng ba vị sư minh lại sẽ vì việc này chuyên đến đây. Thái Nguyên đặt chén trà xuống, trong mắt lóe lên mấy phần hoài niệm, Thiên Hoàng đạo hữu gần vạn năm, một mực tại bế quan tìm kiếm đột phá, sư đệ ngươi tu hành thời gian ngắn ngủi, chỉ nghe tên, chưa từng gặp kỳ thế. Sớm mấy năm hắn chưa bế quan lúc, Trung Châu đệ nhất tu sĩ đại danh, thế nhưng là đã dẫn phát vô số thiên kiêu đến nhà khiêu chiến, phàm là tới qua Trọng Ly Thiên luyện hư thập nhị kiếp tu sĩ, cơ hồ đều cùng hắn giao thủ qua. Lời này dù chưa nói rõ kết quả, nhưng trong đó ý vị không cần nói cũng biết, hiện nay Thiên Hoàng thần chủ còn chưa truyền ra thua trận, chiến lược mạnh, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Thái Nguyên nói lời này lúc, ánh mắt trôi hướng phương xa, phản phất lại thấy được năm đó kia kinh tài tuyệt diễm thân ảnh, chính hắn đã từng là kia người khiêu chiến bên trong một viên. Trần Thắng trong lòng hơi động, hắn đã cực lực đánh giá cao Thiên Hoàng thần chủ, bây giờ nghe đại sư Minh nói chuyện, mới biết hắn uy danh hơn xa chính mình tưởng tượng. Nhất là tại Thái Nguyên như vậy đỉnh cấp tu sĩ trong lòng, có không phải tầm thường địa vị. Hàn Quân đặt chén trà xuống, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận, nhân vật như vậy, vậy mà cũng không thể tu thành hợp thể, ngược lại muốn bị buộc độ 13 lần đạo kiếp. Thiên Hoàng thần chủ chiến lực có 102 trung châu, lại kẹt tại hợp thể trước cửa, không thể không lấy hiểm chiêu độ kiếp, thật là khiến người thổn thức. Thái Nguyên nghe vậy khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần thông đấu, chiến lực cường hành, chưa hẳn liền có thể đi đến cuối cùng, tu hành một đạo, biến số vô tận, há có định số. Lại nói, có thể tu thành luyện hư thập nhị kiếp người, cái nào không phải tung hoành một phương kiêu hùng? Có từ xưa đến nay, lại có mấy người có thể thành công ngưng luyện pháp chủng, mở thuộc về mình tiểu thiên thế giới đâu? Vẫn Tinh cùng Hàn Quân nghe vậy đều là gật đầu tán đồng, con đường tu hành, xưa nay không là chiến lược mạnh liền có thể thuận buồm xuôi gió, nội tính, cơ duyên, tâm tính, thiếu một thứ cũng không được. Nhiều ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, đều ngã xuống xung kích cảnh giới cao hơn trên đường. Bầu không khí hơi chậm, Thái Nguyên chuyển hướng Trần Thắng, ấm giọng nói, sư đệ, nói một chút ngươi những năm này trải qua đi, nhìn ngươi nói vực như vậy cô đọng, nghĩ đến những năm này cũng không ít lịch luyện. Trần Thắng cũng không giấu giếm, lúc trước hướng Trọng Ly Thiên về sau lịch luyện nói lên. Thất Huyền Tôn chủ, Vẫn Tinh bỗng nhiên vỗ bàn đá, trong mắt hàn quang tăng vọt, hừ lạnh một tiếng, đường đường trưởng sinh tầng 11 đại năng, thế mà lấy lớn hiếp nhỏ, quả thực là khinh người quá đáng. Việc này giao cho ta, ta cái này đi tìm hắn, tất định là sư đệ ra khẩu khí này. Vẫn Tinh nói liền muốn đứng dậy, quanh thân tinh quang tăng vọt, chiến ý nghiêm nghị. Hàn Quân cũng chậm rãi đứng người lên, áo trắng hạ thủ trưởng đã ngưng tụ lại nhàn nhạt hàn khí, ngựa khí băng lãnh, ta cùng ngươi cùng đi, ta kẹt tại bình cảnh nhiều năm, vừa vặn cầm người này mài đao, nói không chừng có thể nhờ vào đó đột phá. Hoàng Tuyệt một mạch, tu trung kết chi đạo, là có tiếng bá đạo bao che khuyết điểm. Đừng nói Trần Thắng chiếm lý, liền xem như vô lý, bọn hắn cũng sẽ không để nhà mình sư đệ thụ ủy khuất. Không hỏi nguyên do, chỉ hộ mình người. Thái Nguyên đưa tay đè xuống hai người, chậm rãi mở miệng, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, an tâm chớ đội, nhị sư đệ vừa đột phá, sợ không phải đối thủ của người nọ, việc này vẫn là từ ta ra mặt thuận tiện, một cái thất huyền tôn chủ, còn không đến mức để cho ta bó tay bó chân. Trần Thắng trong lòng ấm áp, ba vị sư minh giữ gìn chi ý lộ rõ trên mặt, để hắn nhiều năm cô tịch tu hành đều nhiều hơn mấy phần ấm áp. Hắn cũng không khách sáo chối từ, trực tiếp đứng dậy đối ba người thật sâu vái chào, đa tạ ba vị sư minh. Chương 384, Nguyên Hoàng Chi Uy, chương 384, Nguyên Hoàng Chi Uy. Thất Huyền Động Thiên tọa lạc ở Trung Châu Vạn Tiên dãy núi chủ phong ở giữa, động thiên bên ngoài bao quanh bảy tầng ngũ thải huyền quang. Kia là từ Thất Huyền Tôn chủ hao phí vài vạn năm tâm huyết bày ra khung thiên thất huyền trận trong trận giấu giếm vô tận sát kiếp, bình thường luyện hư tu sĩ ngay cả tới gần cũng không dám. Có hôm nay, cái này vững như thành đồng hộ sơn đại trận trước, lại nên đón khách không mời mà đến. Ầm ầm, Thái Nguyên đạo nhân đầu ngón tay gảy nhẹ, một sợi nhìn như bình thản khí xám trôi hướng ngũ thải huyền quang. Tiếp xúc sát na, khí xám bỗng nhiên bộc phát, hóa thành đầy trời đạo ngân, như lưỡi dao cắt trận pháp màn sáng. Bảy tầng huyền quang phát ra đinh thai nhức góc quanh mình, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, trong trận phòng thủ đệ tử dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ngay cả ngẩng đầu nhìn thẳng người tới dũng khí đều không có. Thất Huyền Tôn chủ, cút ra đây. Vẫn tinh thanh âm dường như sấm sét nổ vang, lôi cuốn lấy luyện hư thập nhất kiếp uy áp quét sạch toàn bộ động thiên, trong núi linh thực nhao nhao buông xuống cánh lá, phi cầm tẩu thú đều ẩn nút, ngay cả không khí đều phảng phất bị đông cứng. Động thiên chỗ sâu tử hà trong điện, Thất Huyền Tôn chủ chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nghe nói ngoại giới vang minh, đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt lại âm trầm đến có thể chảy ra nước. Khi hắn xuyên thấu qua thủy kính nhìn thấy trước trận bốn đạo thân ảnh lúc, nhất là thoáng nhìn Thái Nguyên sau lưng Trần Thắng, trong lòng lập tức biết được nguyên do. Hắn nhìn xem khí thế thịnh nhất Thái Nguyên, trong lòng nhanh chóng suy tư. Luyện hư thập nhị kiếp, trường sinh tầng 12, đứng tại Trọng Ly Thiên đỉnh, số lượng có hạn, nếu là tại Trọng Ly Thiên xuất hiện qua, tất nhiên là có uy danh hiển hách. Rất nhanh, hắn nhớ tới lai lịch của đối phương, hoàn toàn chính xác thực thanh danh hiển hách. Nam Cực Tiên phủ, Nguyên Hoàng, tu thời không trùng kết chi đạo, 4 vạn năm trước, chu sát 7 hùng về sau, liền rời đi Trọng Ly Thiên. Bên cạnh hắn hai vị kia, nên là hắn Diệt Tinh kiếm chủ Quảng Hàn Thần Quân, đều là tiếng tăm lừng lẫy thập kiếp đại năng. Không đúng, bây giờ Diệt Tinh kiếm chủ uy thế không thua gì ta, thuộc về thập nhất kiếp, kia Thanh Minh tán nhân lại là sư đệ của bọn hắn. Thất Huyền Tôn chủ biết đối phương lai lịch, chỉ cảm thấy áp lực mười phần. Nếu là bình thường thập nhị kiếp, hắn cho dù không địch lại, cũng có thể tự vệ, nhưng Nguyên Hoàng khác biệt, đối phương là gia mệnh tán nhẫn, chiến lực cực mạnh. Bảy hung mỗi một cái cũng không bằng hắn, chỉ là luyện hư thập kiếp, nhưng bảy người tu một môn thượng cổ bí pháp, bảy người liên thủ, nhiều lần chém giết trường sinh tầng 11 đại năng, danh xưng có thể đối kháng tầng 12. Đối mặt lúc trước bảy hùng, Thất Huyền Tôn chủ tự nhận không phải là đối thủ, huống chi là giết bảy hùng Nguyên Hoàng. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Sau đó vội vàng đưa tin cho mình đã từng quen biết mấy vị tầng 12 tu sĩ, nói rõ tình huống về sau, mời bọn họ đến đây điều tiết. Bản thân hắn thì không dám bước ra động thiên khu vực hải tâm, nơi đó có hắn bày ra bảo mệnh cấm chế, một khi đối phương động thủ, hắn còn có thể tranh thủ một chút cơ hội thở dốc. Thế là, hắn phân ra một đạo hóa thân, chỉ là đứng tại giữa không trung chắp tay nói, Thái Nguyên đạo hữu chớ có tức giận. Việc này chính là hiểu lầm, chúng ta tọa hạ hảo hảo nói là được. Thái Nguyên đứng chắp tay, thanh âm băng lãnh, hiểu lầm. Hắn bước về phía trước một bước, vô hình uy áp khẽ động, trực tiếp để cái kia đạo hóa thân tiêu tán. Đạo hữu bất giận. Thất Huyền Tôn chủ lại ngưng tụ ra một đạo hóa thân tiến lên giải thích, ngữ khí thả cực thấp, chuyện này đó là ta làm kém. Ta nguyện đem chân tàng thái nhất bảo đàn cùng Chu Thiên Huyền Tụy dâng lên, chỉ cầu bỏ qua việc này. Đúng lúc này, hai đạo lưu quang từ phương xa chạy nhanh đến. Một đạo hạo nhiên chính khí như mặt trời chói chang trên không, một đạo đan hà liệt hỏa giống như phần thiên trừ hại, chính là Hạo Nhiên Tông Mạnh Thiên Quân cùng bảo đan nước Xích Dương Đế Quân. Thái Nguyên đạo hữu, thủ hạ lưu tình. Thất Huyền làm việc tuy có không ổn, nhưng nể tình hắn chưa từng tạo thành thực chất tổn thương, cũng nguyện ý bồi thường xin lỗi, không bằng cho ta hai người một cái chút tình mọn, việc này như vậy coi như thôi như thế nào. Xích Dương Đế Quân cũng liền bận bịu phụ họa. Thái Nguyên ánh mắt đảo qua hai người, chân mày hơi nhíu lại, nhưng lại chưa lập tức nhả ra. Mạnh Thiên Quân cùng Xích Dương Đế Quân đều là trường sinh tầng 12 đại năng, cho dù không có đã từng quen biết, cũng nghe qua đối phương danh hiệu. Hắn trầm ngâm một lát, quanh thân khí xám lưu chuyển, một cô tịch diệt chi ý lặng yên tràn ngập, cho hai vị đạo hữu mặt mũi có thể, nhưng sư đệ ta bị ủy khuất không thể cứ tính như vậy. Hắn đưa tay chỉ hướng Thất Huyền Tôn chủ, thanh âm lạnh lẽo như băng, "Thất Huyền, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, bản tọa cũng có thể vì đó. Ngươi nếu có thể tiếp ta ba chiêu bất tử, việc này liền xóa bỏ, như không tiếp nổi, chính là mạng ngươi mỏng, chẳng trách người bên ngoài." Lời này vừa ra, Thất Huyền Tôn chủ trong nháy mắt thở dài một hơi, hắn đến cùng là tầng 11 đại năng, không có khả năng không tiếp nổi đối phương ba chiêu. Hắn thấy, đối phương chính là muốn vì hắn sư đệ ra một hơi, Xích Dương Đế Quân cũng là nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên cũng là như vậy nghĩ. Chỉ có trước kia cùng Thái Nguyên đã từng quen biết Mạnh Thiên Quân sắc mặt biến hóa, ngay cả đội vàng quên nhủ, Thái Nguyên đạo hữu, làm gì quyết tuyệt như vậy? Thái Nguyên đưa tay đánh gãy hắn, ngựa khí không được xế bảo, Mạnh đạo hữu không cần nhiều lời. Ta kết thúc một mạch quy củ chính là như thế, hắn dám đụng đến ta sư đệ, phải có gánh chịu hậu quả giác ngộ, ba chiêu đã là xem ở hai vị đạo hữu trên mặt mũi. Thất Huyền Tôn chủ đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên một tia may mắn, còn tốt tìm người điều tiết. Tốt, ta tiếp. Vừa dứt lời, Thái Nguyên liền không cần phải nhiều lời nữa, hắn chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay khí sáng bốc hơi. Rõ ràng là ngưng luyện ức vạn đạo thời không kết thúc bản nguyên, vừa mới xuất hiện liền để quanh mình hư không nổi lên tinh mịn nếp uốn, phản phất không chịu nổi gánh nặng. Khí sáng quần quần ở giữa, một ngụm cao khoảng một trượng chuông đồng chậm rãi hiện lên ở giữa không trung, trung thân cũng không long phượng thủy thú tạo hình, chỉ có lít nha lít nhít như ngân hà treo ngược đạo ngân xen lẫn. Khi thì hóa thành quá khứ đổ nát thê lương hư ảnh, khi thì hiện hóa tương lai vạn vật tịch diệt chi cảnh, chính là thái nguyên bản mệnh chí bảo, nguyên hoàng chuông. Sát phá lang đạo vực, mở. Thất huyền tôn chủ gặp thái nguyên thật sự quyết tâm, nào còn dám có nửa phần giữ lại. Quát to một tiếng ở giữa, quanh người hắn khí huyết như lang yên phóng lên tận trời, ba đầu tám cánh tay thần ma pháp tướng đông nhiên ngưng thực, trung ương đầu lâu lạ mặt tam nhãn, trong mắt đều là sát phạt chi khí. Tả hữu hai đầu phân biệt hiện tham lang, phá quân hung tướng, tám tay đều cầm một kiện pháp bảo, theo thứ tự là tham lang lưới đao, thất sát rồi, phá quân thương các loại sát đạo trọng khí. Pháp tướng bên ngoài, màu đỏ sầm đạo vừa cầm bang triển khai, đạo vực bên trong tinh thần sắp xếp thành sát phá lang tam tinh cách cục. Vô số hung sát chi khí ngưng tụ thành đao thương kiếm kích hư ảnh, mỗi một sợi khí tức đều đủ để bình thường luyện hư tu sĩ hồn phi phách tán, đúng là hắn chìm đắm vài vạn năm sát phá lang đạo vực. Chiêu thứ nhất, thời không sụp đổ không quan trọng. Thái Nguyên chưa từng nhìn kia hung lệ đạo vực một chút, đầu ngón tay như nhạc hoa gảy nhẹ bất trung.